Chương 817 chính nghĩa vốn liếng thiết quyền, chương 817 chính nghĩa vốn liếng thiết quyền. Cánh cửa bao xương bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông trung niên mặc bộ áo tôn trung sơn chỉnh tề sải bước đi vào. Hắn chải tóc luốt ngược không một sợi lệch lạc, chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay lấp lánh dưới ánh đèn. Lao Thiết à? Chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái của Nhi đại lực bóng loáng dưới ánh đèn, phía sau hắn là một thanh niên mặc đồ rẻ nở, chính là Nhi Cường với vẻ mặt tâm trầm. Chỉ thấy hắn cười như không cười quét mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Lâm Sở, nghe nói Tiết gia các ngươi bám được cành cây lớn rồi. Ngay cả con trai ta cũng không vừa mắt. Chắc hẳn, vị này chính là Lâm tổng trong truyền thuyết. Cùng với sự xuất hiện bất ngờ của cặp cha con này, không khí trong bao xương lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Nhưng chỉ có Lâm Sở vẫn bình tĩnh, thậm chí còn thong thả gắp một miếng thịt xào chua ngọt cho vào miệng. Vừa nhẹ nhàng ngay, vừa chậm rãi nói, "Ni lão bản đúng không?" Hân hạnh. Cùng lúc đó, trong mắt hắn, chỉ có Lâm Sở mới có thể nhìn thấy hệ thống bảng điều khiển, hệ thống chủ não Hạo Thiên đã theo ý chỉ của Lâm Sở, trong nháy mắt đã thu thập được tất cả thông tin về người đàn ông trung niên thái độ kiêu ngạo trước mắt này. Dòng dữ liệu dày đặc nhanh chóng trải ra trên võng mạc của hắn, sau đó đổ vào não hắn. Đây là khả năng đặc biệt độc đáo của ai siêu thông minh Hạo Thiên chủ não, phương pháp ghi thông tin. Có thể giúp con người bình thường trong thời gian ngắn, giống như máy tính nhanh chóng tiếp nhận lượng lớn thông tin. Ni Đại Lực, chủ tịch tập đoàn mỏ than Vĩ Lực Đông Bắc. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, nhờ một cơ hội tình cờ, Ni Đại Lực đã quen biết một ông chủ kinh doanh than ở tỉnh Tấn, ban đầu hắn đi làm thuê cho đối phương, sau đó cũng quyết định tự mình kinh doanh và bước vào ngành than. Cuối những năm 80 và những năm 90 tiếp theo, Ni Đại Lực xuất thân từ tầng lớp bình dân, từ một cá nhân vận chuyển than đến việc vay vốn để nhận thầu mỏ than, cuối cùng đã tích lũy được khoản tiền đầu tiên. Cuối những năm 90, nhà nước mở cửa ngành than, cho phép tư nhân mua lại các mỏ than từng thuộc sở hữu nhà nước và hoàn toàn nới lỏng các hạn chế gia nhập ngành. Cũng vào thời điểm đó, Ni Đại Lực đã quen biết Tiết Kiến Quốc, một người đồng hương đang kinh doanh mỏ than ở Đông Bắc. Hai người vừa gặp đã hợp ý, vì vậy vào thiên niên kỷ mới, hai người nhanh chóng lao vào lĩnh vực sản xuất than cốc, liên doanh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Than Cốc Kiến Lực Đông Bắc, với vốn đăng ký 10 triệu nhân dân tệ, chủ yếu kinh doanh khai thác than nguyên liệu, trung chuyển, vận chuyển. Năm thứ 2 thành lập công ty, sản lượng than nguyên liệu tinh chế hàng năm đạt 3,8 triệu tấn, công ty tạo ra lợi nhuận và thuế hơn 20 triệu nhân dân tệ mỗi năm, ngay lập tức được chính quyền thành phố tề trao tặng danh hiệu doanh nghiệp nộp thuế mẫu mực. Sau đó, cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Hoa Hạ trong thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ mới, ngành than đón chào thời kỳ thịnh vượng chưa từng có. Doanh nghiệp than cốc hợp tác của hai người ngày càng lớn mạnh, tài sản cá nhân của Ni Đại Lực và Tiết Kiến Quốc cũng tăng vọt. Chỉ là, cảnh đẹp không kéo dài. Lợi nhuận lớn dần, Ni Đại Lực cũng bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu. Dù sao thì toàn bộ tập đoàn Kiến Lực lúc bấy giờ, trong các khía cạnh then chốt như quan hệ chính trị thương mại, giới xã hội đen xã hội trắng, vận tải của tập đoàn đều bị Ni Đại Lực nắm giữ chặt chẽ. Vì vậy, hắn tìm mọi cách, dùng đủ mưu mẹo, từng chút một đẩy đối tác Tiết Kiến Quốc ra khỏi bàn quản lý cốt lõi của tập đoàn. Tiết Kiến Quốc là người thật thà cũng là người hiểu chuyện, biết rằng nếu cứ đấu đá nội bộ như vậy thì cả hai đều không có kết quả tốt, bản thân mình càng không thể đấu lại đối phương. Trong bất đắc dĩ, hắn đã chuyển nhượng tất cả cổ phiếu gốc của tập đoàn trong tay mình cho Ni Đại Lực, sau đó cầm số tiền chuyển nhượng cổ phần này, tự mình ra ngoài kinh doanh. Theo một mức độ nào đó, hai người tuy không thể nói là chia tay trong êm đẹp, nhưng dù sao cũng không xé toạc mặt nạ, giữ lại một chút thể diện. Nhưng Tiết Kiến Quốc không nói ra miệng, sự bất mãn trong lòng, đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, cánh tay không thể so với đùi, bị người ta qua cầu rút bán, chỉ có thể chấp nhận. Và sau khi nắm quyền kiểm soát công ty trách nhiệm hữu hạn Than Cốc Kiến Lực, Ni Đại Lực ngay lập tức đổi tên tập đoàn thành tập đoàn mỏ than Vĩ Lực, sau đó trải qua gần 20 năm phát triển, doanh nghiệp này đã phát triển thành một doanh nghiệp năng lượng tổng hợp đa lĩnh vực, đa ngành nghề, bao gồm sản xuất than nguyên liệu, vận chuyển đường sắt tự cung, tuyển than, vận tải ô tô. Bản thân hắn cũng thành công lọt vào các bảng xếp hạng tỷ phú, trở thành một ông trùm than nổi tiếng ở khu vực Đông Bắc. Chỉ là, những hào quang đó chỉ là bề nổi. Trong dòng thông tin nhanh chóng lướt qua trước mắt Lâm Sở, những dòng chữ tiếp theo hiện ra khiến người ta kinh hãi. Năm 1988, mỏ than đen khai thác trái phép, sử dụng lao động trẻ em xuống giếng, có một đứa trẻ 14 tuổi bị đá đè gãy chân, nhưng không có bất kỳ biện pháp cứu hộ nào, bỏ mặc nó trong hầm mỏ chờ chết năm 1990, để chiếm đoạt một mỏ than nhỏ của một ông chủ làng bên, dẫn theo tay sai cùng dân làng đối phương hỗn chiến, sau đó dùng 10.000 tệ và đe dọa tính mạng, ép buộc đối phương ký hợp đồng chuyển nhượng tai nạn ngập nước mỏ than hạt Bắc năm 1992, 6 công nhân mỏ chết, sử dụng quan hệ xã hội đen để đánh đập đe dọa gia đình công nhân mỏ, sau đó chỉ bồi thường tượng trưng 3.000 tệ cho mỗi người để qua loa cho xong chuyện người chịu trách nhiệm chính trong vụ sập hầm mỏ nghiêm trọng ở mỏ than Tiểu Đồn năm 1994. Thông qua hối lộ để trốn tránh pháp luật nợ tiền bồi thường cho gia đình công nhân mỏ thiệt mạng tổng cộng 367.000 tệ cho đến nay vẫn lấy lý do phán quyết không rõ ràng, từ chối chi trả năm 1996, hai nạn ngập nước mỏ than Tiểu Hắc Câu, 12 công nhân mỏ chết, vụ việc sau đó chìm vào im lặng năm 1998, nhận thầu mỏ than quốc doanh, thông qua khai báo khống năng lực sản xuất để lừa đảo vay vốn ưu đãi lãi suất thấp sau năm 2010, tập đoàn xây dựng Vĩ Lực chuyển đổi sang bất động sản. Liên quan đến nhiều vụ cưỡng chế giải tỏa bạo lực, từng vụ, đầy dây máu và nước mắt, không thể kể xiết. Giữa lông mày Lâm Sở hiện lên một sự sắc bén lạnh lẽo. Hắn thực sự rất khinh bị loại người như Ni Đại Lực, nhưng hắn không phải thánh mẫu, càng không phải hiệp khách quốc sĩ ra tay nghĩa hiệp khi thấy bất bình. Kể từ khi bước vào thương trường, đối với những ông trùm giàu có xuất thân nửa đen nửa trắng như Ni Đại Lực, hắn đã thấy quá nhiều rồi. Thông thường, Lâm Sở đối với loại người này, về cơ bản đều giữ thái độ nhắm mắt làm ngơ. Có lợi cho ta thì dùng, vô dụng thì bỏ qua. nước sông không phạm nước giếng, chỉ vậy thôi. Sẽ không cố ý ra tay trừng trị đối phương. Bởi vì hắn biết, loại người như Ni Đại Lực, trong thời đại của bọn họ thực sự quá nhiều. Thậm chí có thể nói, trong thời đại phát triển hoang gia đó, những thương nhân thực sự có lương tri, cố ý giữ vững giới hạn, phần lớn đều không thể sống sót đến bây giờ. Tiền xấu đẩy tiền tốt. Bóng tôi dưới ánh hào quang, là màu sắc cơ bản của thời đại đó. Lâm Sở không phải là bạn của chính nghĩa đối với loại chuyện này, loại người này, hắn không thể quản hết, cũng lười quản. Tuy nhiên, tiền đề là đối phương không được chọc vào mình. Nếu thực sự có kẻ không biết điều đó, Lâm Sở cũng không ngại, cho bọn chúng nếm thử nắm đấm sắt của tư bản chính nghĩa. Chương 818 phiền phức tới cửa, chương 818 phiền phức tới cửa, nhìn người trẻ tuổi trước mặt, thong thả ăn thức ăn, vẻ mặt thờ ơ với ta. Khách không mời mà đến nghe đại lực, khoe mắt cười như không cười khẽ có giật. Là đại gia ở Tề thị này, hắn đã sớm quen với thái độ cao cao tại thượng trước mặt người khác. Giờ phút này, để một tiểu tử trẻ tuổi như vậy đã nhạt. Trong lòng nghe đại lực tự nhiên là kìm nén một cục tức. Huống chi, người phụ nữ mà con trai hắn để mắt tới, lại bị một tiểu tử như vậy ngang nhiên cướp đi. Hắn, một người làm cha, lại càng mất mặt. Cũng giống như con trai hắn nghe cường, nghe đại lực tuy biết, người trẻ tuổi trước mặt này có bối cảnh. Nhưng hắn không quan tâm. Bởi vì đây là Đông Bắc, là Hắc tỉnh, là Tề thị, cũng là căn cứ địa của nghe gia hắn. Hắn tin chắc, cường long bất áp địa đầu xà. Thật sự không tin, tay đối phương có thể dài như vậy, bản lĩnh có thể lớn như vậy, ở địa giới này còn có thể quản được hết sao? Nghe đại lực ngón tay gõ nhẹ lên chiếc nhẫn ngọc bích phát ra âm thanh khe khẽ. Chỉ thấy hắn nheo mắt lại, thần thái giống hệt một con rắn độc gần mình trong bóng tối, u nhìn chằm chằm Lâm Sở đang từng miếng ăn thức ăn. Người trẻ tuổi, ở Tề thị này, chưa có ai dám trước mặt ta nghe đại lực mà làm bộ làm tịch như vậy. Hê 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 đại lực ca, gió gì thổi ngươi tới đây vậy? Thấy cục diện không khí trở nên khó coi, Tiết Kiến Hoa, người có quan hệ với nghe đại lực, vội vàng đứng dậy, nói đỡ lời, đến, đã trùng hợp như vậy. Vậy không bằng ngồi xuống, mọi người cùng nhau uống một ly thật ngon không ai để ý đến hắn. Không khí trong phòng bao dường như đông cứng lại. Tay Tiết Kiến Hoa cầm ly rượu cứng đờ giữa không trung, chán rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti. Hắn quá rõ năng lượng của nghe đại lực ở Tề thị, nhiều năm như vậy, vĩ lực tập đoàn đã cắm rễ sâu vào tận cùng lớp đất này, cả Hắc Bạch lưỡng đạo đều thông suốt. Giống như mọi người đều biết ở các con phố ngõ hẻm, ở Tề thị, phàm là muốn làm gì đó, không có nghe đại lực gật đầu, ngươi thật sự không làm được. Lâm Sở đặt đũa xuống, cầm khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh như một đầm nước sâu. Nghe lão bản thiếu niên cười cười, nhàn nhạt nói, muốn ăn thì ngồi, không muốn ăn thì đi, cứ lề mề ở đây làm gì. Nghe đại lực nghe vậy, những tớ thịt trên mặt co giật một cái. Chưa đợi hắn phát tác, con trai hắn Nghe Cường đang theo sau hắn đột nhiên đập bàn một cái, thằng họ Lâm kia, mày cái thằng tiểu tử thỏ con. Đừng tưởng ở Thượng Hải lăn lộn ra chút danh tiếng là có thể ở địa bàn của lão tử mà làm càn. Ta nói cho ngươi biết, đây là Tề thị, là Đông Bắc. Mày còn muốn đến đây diễn một màn bánh long quả giang. Không có cửa đâu. Cường tử, nghỉ ngơi một chút. Nghe đại lực lạnh lùng mở miệng, đưa tay ra hiệu cho con trai đang kích động bình tĩnh lại. Chỉ thấy hắn đi đến trước mặt Lâm Sở, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống hắn, "Tiểu bằng hữu, ta không quản ngươi ở Thượng Hải là thân phận gì, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, phàm sự đừng làm quá đáng, hơn nữa cũng không phải tất cả phụ nữ đều là ngươi có thể đụng vào được." Nghe lão bản nói gì vậy? Lâm Sở không hề né tránh nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt, "Chuyện tình cảm, nói đến tình nguyện, An Kỷ cùng ta tâm đầu ý hợp, hôm nay ta đặc biệt đến đây, cùng người nhà nàng bàn chuyện đính hôn." "Thả cái giấm của mẹ ngươi." Nghe đại lực đột nhiên phát tác, một tay hất đổ bát đĩa trước mặt, gan giọng khàn khàn gầm lên, "Mày mẹ nó ra ngoài hỏi thăm xem. Con bé nhà họ Tiết sớm đã là con dâu nội định của Nghe gia ta rồi. Mày cái thằng ngãi danh tính là cái thá gì? Con trai ta để mắt tới phụ nữ mày cũng dám đụng vào." Nghe đại lực, "Ngươi đừng làm quá đáng." Thấy lão già này một lời không hợp liền nổi điên phát tác, Tiết Kiến Quốc, với tư cách là lão đại của Tiết gia, cuối cùng cũng không kìm được mà đập bàn đứng dậy, chỉ vào đối phương mắng nhiếc, "Lâm Sở là quý khách của nhà ta, sao cũng không đến lượt ngươi ở đây mà hò hét?" "Ta hò hét?" Nghe đại lực nghe vậy, đột nhiên bờ lấy chai mao đài trên bàn, ầm một tiếng đập nát dưới chân. Mảnh thủy tinh bắn tung tóe, rượu chảy xuống dọc theo mép bàn, phát ra tiếng tí tách rõ ràng trong phòng bao tĩnh lặng. "Tiết Kiến Quốc, lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không?" Những thớ thịt trên mặt Nghe đại lực run rẩy dữ tợn, chiếc nhẫn ngọc bích dưới ánh đèn phát ra ánh sáng lạnh lẽo, "Ngươi tự mình nghĩ kỹ xem, những năm qua nếu không phải Nghe gia ta chiếu cố, Tiết gia các ngươi có thể đứng vững ở Tề thị, có thể sống những ngày cá thịt lớn như vậy." Nói xong, mấy tên vệ sĩ phía sau hắn đồng loạt tiến lên một bước, những bóng người đen kịt chặn kín lối vào phòng bao. "Ngươi!" Tiết Kiến Hoa tức giận vỗ mạnh bàn một cái, nhưng lại bất lực. Mặc dù Tiết gia ở Tề thị cũng được coi là gia đình giàu có, nhưng Tiết Kiến Quốc kinh doanh luôn giữ vững lương tâm, nên nói chung là một thương nhân an phận thủ thường, ngoại trừ việc đi cửa sau và liên lạc định kỳ với các lãnh đạo, bối cảnh tổng thể của Tiết Kiến Quốc tương đối trong sạch, thuộc về thương nhân chính đáng. Nhưng Nghe đại lực rõ ràng không phải loại người như Tiết Kiến Quốc, hắn thuộc loại doanh nhân hoạt động trong khu vực xám giữa Hắc Bạch lưỡng đạo, bối cảnh cực kỳ phức tạp, có quan hệ rộng rãi cả hai bên, dưới tay còn nuôi không ít đàn em tay sai. Vì vậy, Tiết Kiến Quốc đối mặt với Nghe đại lực loại người chơi cháo này, thực sự không có cách nào tốt, ngoài việc báo cảnh sát thì hoàn toàn bỏ tay. Khác với những người trong Tiết gia bị khí thế của Nghe đại lực trấn nhiếp, chỉ có Lâm Sở đang ở trung tâm cơn bão vẫn ngồi yên, vẻ mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Nghe đại lực, khoe miệng cong lên một nụ cười như có như không, "Nghe lão bản, ngươi đây là muốn động thủ sao?" "Động thủ?" Nghe đại lực khinh thường cười lạnh, Nghe Cường bên cạnh thì cười gần hoạt động cổ, "Hề hề, thằng họ Lâm kia, giờ ngươi biết sợ rồi chứ? Lão tử ta nói cho ngươi biết, ở địa giới Tề thị này, Nghe gia chúng ta nói 102. hôm nay hoặc là ngươi ngoan ngoãn cút đi, hoặc là chúng ta mẹ nó cho ngươi nằm ngang mà ra. Nghe đại lực. Nhìn cha con nghe ra vẻ mặt kiêu ngạo, Tiết Kiến Quốc thực sự không thể nhịn được nữa, lớn tiếng mắng, phòng bao này là ta đặt. Bây giờ ở đây không hoan nghênh các ngươi. Nếu các ngươi cố tình gây sự, vậy ta sẽ báo cảnh sát. Từ trước đến nay, cũng giống như khi bản thân bị đối phương đẩy ra khỏi tập đoàn, Tiết Kiến Quốc đối với Nghe Gia luôn là nhường được thì nhường, nhịn được thì nhịn. Nhưng bây giờ, hắn bất chấp xé rách mặt với Nghe Gia, cũng nhất quyết bảo vệ Lâm Sở. Tất cả những gì Tiết Kiến Quốc làm, Nghe Đại Lực tự nhiên nhìn thấy trong mắt. Tiết Kiến Quốc, lao tử thực sự cho ngươi gan rồi đúng không? Chỉ thấy hắn vẻ mặt âm u cười lạnh một tiếng, giọng nói đột nhiên lạnh xuống. Ngươi đừng tưởng ta không biết, dự án mà Tiết gia các ngươi gần đây đang làm ngươi có tin không? Chỉ cần ta một cú điện thoại, tất cả những gì các ngươi đã triển khai cho dự án này đều sẽ thành công gốc. Chương 819 huyện quan không bằng hiện quản, chương 819 huyện quan không bằng hiện quản. Lời lẽ ngông cuồng của Nghi Đại Lực vừa dứt, không khí trong phòng bao dường như đông cứng lại. Sắc mặt Tiết Kiến Quốc tái mét, ngón tay vô thức siết chặt khăn trải bàn. Dự án công trình đó là hy vọng cuối cùng để Tiết gia chuyển mình, Tiết Kiến Quốc đã dốc rất nhiều công sức và tâm huyết vào đó. Chỉ để trước khi nghỉ hưu, ngành công nghiệp của Tiết gia có thể hoàn thành chuyển đổi, từ đó được tiếp tục. Nghi Đại Lực, ngươi đừng làm quá đáng. Tiết Kiến Quốc giận dữ gầm lên, thần sắc vô cùng kích động. Rõ ràng trước mặt Lâm Sở, vị tân cô gia này bị một người ngoài sỉ nhục công khai như vậy, khiến Lao Tiết, một người thật thà, cũng không thể nhịn được nữa. Hắn giận dữ trừng mắt nhìn phụ tử Ni ra đầy ngông cuồng, từng chữ nói, dự án này của chúng ta, bất kể là việc chuyển nhượng nhà máy ngầm hay việc lắp đặt đường ống nước biển, đều đã được các cơ quan liên quan phê duyệt trước rồi, ngươi nghĩ chỉ bằng một câu nói của ngươi là muốn phong sát chúng ta sao? Tại sao không thể? Biểu cảm nết mép cười của Ni Đại Lực cực kỳ ngông cuồng, nhìn Tiết Kiến Quốc đang tức giận đến xấu hổ, giống như nhìn một tên hề mà trêu chọc, Tiết Kiến Quốc, ngươi sợ là không biết phải không? Kỳ tính của Sở Bảo vệ Môi trường mới nhậm chức, đó chính là huynh đệ kết nghĩa của ta. Chỉ cần ta một cú điện thoại, bất kể dự án này của ngươi rốt cuộc định làm gì, ngươi nghĩ việc phê duyệt tiếp theo của dự án này của ngươi có thể thông qua được không? Lời Nghi Đại Lực vừa dứt, chỉ nghe thấy bên ngoài phòng bao truyền đến một trận tiếng bước chân ồn ào. Kỳ tính tốt. Cùng với tiếng định nọt cung kính của các quản lý khách sạn bên ngoài, cửa phòng bao được nhân viên phục vụ cung kính đẩy ra. Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác công vụ bước đi vững chãi bảo, phía sau là một thanh niên trông giống thư ký. Ha ha ha, người đàn ông mặc áo khoác công vụ ánh mắt hờ hững quét qua phòng bao. Ánh mắt dừng lại một lát trên người Lâm Sở, người trẻ tuổi duy nhất, khóe miệng nở một nụ cười như có như không, ta nói sao vào khách sạn rồi, tìm khắp nơi không thấy Lao Ni người đâu, hóa ra là ở đây náo nhiệt thế. Nhìn thấy vị lãnh đạo kết nghĩa này đích thân đến, Ni Đại Lực lập tức như được tiêm thuốc kích thích mà thẳng lưng, ba bước thành hai bước đó lên, ha ha ha, huynh đệ ngươi đến đúng lúc. Ta đang cùng vị Tiết lão bản này tranh cãi chuyện đây ổ, chuyện gì to tát vậy? Người đàn ông mặc áo khoác công vụ khép lời, thần sắc làm ra vẻ tò mò, ngữ khí lại giả vờ ngạc nhiên hỏi, có thể khiến Lao Ni ngươi cũng phải đích thân ra mặt nói chuyện. Tuy lời này của hắn dường như là nói với Ni Đại Lực, nhưng khi nói chuyện, ánh mắt Kỳ Vĩ Lương lại luôn dừng trên người Tiết Kiến Quốc. Đối mặt với ánh mắt của vị lãnh đạo phụ trách này, Tiết Kiến Quốc lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Dù sao, thân phận của đối phương, hắn đương nhiên rõ ràng. Kỳ Vĩ Lương, chính thính Sở Bảo vệ Môi trường mới nhậm chức của Hắc Tỉnh. Tuổi con trẻ, con đường quan lộ thuận lợi như vậy, chính là vì Ni Đại Lực phía sau hắn đã bỏ tiền bỏ công. Quan trọng hơn, đối phương thực sự phụ trách quyền hạn phê duyệt dự án công trình của mình. Ha ha ha, không có gì to tát. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Tiết gia mọi người, Ni Đại Lực đắc ý cười cười, chỉ là Tiết lão đệ này của ta, cứ như thể tự cho mình là giỏi giang lắm vậy, muốn làm cái dự án vận chuyển nước biển gì đó mà không cần thông qua sự phê duyệt của ngươi. Ồ, ngươi nói chính là cái gì? Dự án lắp đặt đường ống nước biển của tập đoàn Kiến Năng phải không? Vận chuyển nước biển từ Bản Cẩm đến chỗ chúng ta đó. Chính là cái này chứ gì? Ni Đại Lực nhún vai cười lạnh. Dù sao, để tránh những rắc rối và can thiệp không cần thiết, dự án nhiệt hạch có thể kiểm soát được ở Tề thị trước khi chính thức được triển khai, đang ở trạng thái bảo mật. Vì vậy, thực ra Ni Đại Lực không biết dự án vận chuyển nước biển mà Tiết Kiến Quốc làm rầm rộ như vậy rốt cuộc là để làm gì. Hắn chỉ là thấy con trai mình bị thua thiệt, đơn thuần cảm thấy mất mặt, nên mới cố ý gây trở ngại, muốn phá hỏng chuyện này của Tiết Kiến Quốc. Tiện thể cho cái thằng nhóc ngoại tỉnh đến từ Thượng Hải kia biết chút lợi hại. Đi ra hắn ở Tề thị, Đông Bắc, không phải là đối tượng dễ chọc. Kỳ Vĩ Lương nghe vậy, chậm rãi chỉnh lại ống tay áo của chiếc áo khoác công vụ, không để ý cười cười, thì ra ngươi chính là Tiết Kiến Quốc, Tiết lão bản à, dự án lắp đặt đường ống nước biển của các ngươi, báo cáo đánh giá môi trường ta đã xem rồi. Chỉ thấy hắn từng chữ nói, không hề nhấc mí mắt, ý kiến cá nhân của ta là không đạt yêu cầu. Sắc mặt Tiết Kiến Quốc lập tức tái nhợt, hai tay run rẩy không kiểm soát, kỳ tính, cái này không thể nào. Tài liệu đánh giá mà chúng ta nộp đã được đội ngũ chuyên gia cấp quốc gia đánh giá thông qua, ta nói không đạt yêu cầu, chính là không đạt yêu cầu. Kỳ Vĩ Lương lắc đầu, ta nghĩ để tránh tổn thất, dự án này của các ngươi vẫn nên hủy bỏ càng sớm càng tốt, ta không quan tâm các bộ phận khác quyết định thế nào, dù sao ở chỗ ta, dự án công trình này của các ngươi là không thể thông qua được. Ngươi, kỳ tính, sao ngươi có thể như vậy? Tiết Kiến Quốc vừa giận vừa nổi, ngươi đây là chủ nghĩa quan liêu, ngươi đây là công báo tư thủ. Tiết lão bản, nụ cười trên mặt Kỳ Vĩ Lương thu lại, thần sắc nghiêm nghị, ta khuyên ngươi bằng lời lẽ tử tế, ngươi đừng không biết thời thế. Nếu ngươi vẫn cứ khăng khăng như vậy, trắng trợn bôi nhọ công chức nhà nước, ta hoàn toàn có thể báo cảnh sát bắt ngươi. Ngươi, ta cánh tay không thể vặn được đuổi. Đối mặt với Kỳ Vĩ Lương mặt lạnh nghiêm nghị, Tiết Kiến Quốc nhất thời không thể nói nên lời. Nhìn thấy Tiết gia mọi người một vẻ bế tắc, Ni Đại Lực đứng cạnh Kỳ Vĩ Lương đắc ý cười lên, thái độ cực kỳ ngông cuồng. Ta nói, nếu các ngươi vẫn muốn tiếp tục dự án này, ta cũng không phải là không thể nghĩ cách để Kỳ Thính thông cảm một chút, nhưng mà nói rồi, chỉ thấy hắn âm hiểm nhìn chằm chằm Lâm Sở, từng chữ nói, tiền đề là, thằng nhóc họ Lâm này, phải đích thân xin lỗi con trai ta, và cắt đứt với con bé Tiết gia kia, không bao giờ được qua lại nữa. Đúng là điều kiện lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Lâm Sở đột nhiên khẽ cười một tiếng, tay nhẹ nhàng nghịch điện thoại của mình, Ni lão bản quả nhiên là có năng lực lớn. Quyền lực thông thiên đến mức phó thính của tỉnh cũng phải ngoan ngoãn nghe theo ngươi điều khiển, lợi hại thật thằng nhóc, ngươi đừng có dở trò mồm mép với lao phu nữa. Ni đại lực khoa trương nhe răng cười, lộ ra hàm răng ố vàng, lão tử ở Tề thị, ở Hắc tỉnh chính là có thể quyền lực thông thiên thì sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi không ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi con trai ta, đừng nói cái dự án rách nát của các ngươi đừng hòng được phê duyệt, ngay cả ngươi hôm nay cũng đừng hòng bình an vô sự đi ra ngoài. Đối mặt với lời đe dọa hung hăng của Ni đại lực, Lâm Sở không để ý cười cười, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Vĩ Lương, Kỳ thính trưởng, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi vừa nói, chỉ cần có ngươi ở đây, dự án này của chúng ta ngươi sẽ không cho phép thông qua, là thật hay giả? Chuyện này ta cần phải nói mấy lần nữa? Kỳ Vĩ Đồng khinh thường liếc nhìn thanh niên này, sao? Còn muốn ghi âm? Ta nói cho ngươi biết, ở Tề tỉnh lời nói của người đàn ông trung niên đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng. Bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy, trên màn hình điện thoại sáng lên của thanh niên, rõ ràng hiển thị một giao diện cuộc gọi video, đối diện là một lão giả mặc áo sơ mi trắng, đang duyệt văn kiện. Chương 820 nghe ra tận thế, chương 820 nghe ra tận thế, Kỳ Vĩ Lương toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Người trong video hắn đương nhiên biết, chỉ là trước đây hắn không thể ngờ được, người trẻ tuổi trước mắt này, đằng sau lại có mối quan hệ thông thiên đến vậy. Hứa thư ký đầu gối của Kỳ Vĩ Lương đột nhiên mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống tại chỗ. Đầu dây bên kia video, người đàn ông trung niên với vẻ mặt uy nghiêm đặt bút máy xuống, từ từ ngẩng đầu, "Đồng chí Kỳ Vĩ Lương, ngươi làm ta rất thất vọng nha." Một câu nói đơn giản, nhưng lại làm nhiệt độ cả phòng bao giảm đột ngột. Người nhà Tiết gia nhìn nhau, ai nấy đều chấn động không thôi. Chỉ có Ni đại lực vẫn chưa kịp phản ứng, một tay xông đến trước điện thoại của Lâm Sở, giả thân giả quỷ gì nói đến giữa chừng. Biểu cảm của hắn đột nhiên cứng đờ. Người trong màn hình video điện thoại, hắn đương nhiên nhận ra vị đại nhân vật này thường xuyên xuất hiện trong các bản tin của tỉnh Hắc. Ni đại lực cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc của mình, hắn há miệng, nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra nửa tiếng nào, những tơ thịt trên mặt co giật dữ dội, trông như một con cá mắc cạn. Hứa thư ký Kỳ Vĩ Lương thì đã mềm nhũn trên mặt đất, giọng nói đầy hoảng loạn và căng thẳng, đây đều là hiểu lầm ta hiểu lầm. Hứa Chính Quốc trong video hừ lạnh một tiếng, Kỳ Vĩ Lương, ngươi là lãnh đạo cơ quan liên quan, lại công khai kêu gọi lạm dụng quyền công để làm cản. Ngươi đúng là có bài phong lớn thật. Không, không phải. Hứa thư ký, đây đều là hiểu lầm. Sự việc đã đến nước này, Kỳ Vĩ Lương nào có thể không biết lần này mình đã đụng phải đại nhân vật không thể trêu chọc, vội vàng luống cuống gật đầu không lưng, là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Đều là lỗi của ta. Ta kiểm điểm. Ta nhận lỗi. Cầu xin tổ chức tin tưởng ta một lần nữa, ta đảm bảo sẽ không bao giờ phạm phải lỗi này nữa. Kiểm điểm. Giọng nói của Hứa Chính Quốc truyền qua điện thoại, đặc biệt uy nghiêm trong phòng bao tĩnh lặng, Kỳ Vĩ Lương, quyền lực mà Đảng và nhân dân trao cho ngươi, không phải để ngươi làm điều xấu. Những gì ngươi vừa làm đã bị tình nghi vi phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật. Từ bây giờ, đình chỉ tất cả chức vụ của ngươi và mời ngươi phối hợp với các đồng chí của ủy ban kiểm tra kỷ luật, chấp nhận sự kiểm tra của tổ chức. Ta nghe thấy kết cục cuối cùng của mình, vị cán bộ cấp phó cục thường ngày hô phong hoán vũ ở Tề thị, lúc này đôi mắt trống rỗng, như một con chó mất nhà nằm mềm nhũn trên mặt đất. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Chết tiệt, coi như thằng nhóc ngươi có gan. Thấy cục diện không thể cứu vãn, Ni đại lực dù trong lòng có muôn vàn phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Tuy nhiên, dù vậy, lão già này trước khi đi vẫn không quên cứng miệng một chút. Được, họ Lâm, ngươi lợi hại nhưng ngươi đừng quên chúng ta cứ chờ xem. Đừng chờ xem nữa. Giọng nói thờ ơ của thiếu niên vang lên sau lưng cha con nhà họ Ni đang chuẩn bị lao ra khỏi cửa. Ta là người khá đơn giản và trực tiếp, có ân oán gì, chưa bao giờ để qua đêm. Ngươi muốn thế nào? Ni Cường nghe vậy, khuôn mặt đầy căm ghét quay lại, oán độc nhìn hắn, gầm nhẹ thành tiếng. Họ Lâm, ta biết ngươi có lai lịch lớn, nhưng quen biết Hứa thư ký thì sao? Gia đình Ni chúng ta là doanh nghiệp nộp thuế lớn chính quy, chỉ bằng một kẻ từ nơi khác đến như ngươi lại có thể làm gì chúng ta? Ni Cường dám nói như vậy cũng có lý do. Dù sao Lâm Sở tuy có thể lôi ra đại lão như bí thư tỉnh ủy, nhưng cũng chính vì vậy, bề ngoài hắn cũng không thể dùng thủ đoạn bẩn thỉu được. Cha con nhà họ Ni đã lăn lộn lâu năm trong cả giới đen và giới trắng quá hiểu, những quan chức lớn như vậy chắc chắn sẽ đặc biệt giữ gìn danh tiếng. Ngay cả khi muốn giúp Lâm Sở, cũng phải như Kỳ Vĩ Lương, bắt được bằng chứng xác thực của đối phương mới có thể ra tay. Không thể phối hợp với Lâm Sở để chơi trò bẩn thỉu. Vì vậy, cha con nhà họ Ni tự cho mình là doanh nhân kinh doanh hợp pháp, tuy nói chắc chắn sẽ kiêng dè, nhưng không sợ đến mức đó. Chuyện này mình càng cứng rắn, càng làm lớn chuyện, ngược lại càng an toàn. Nhưng hắn lại quên mất, dù hắn có rửa sạch đến đâu, trong bản chất của hắn, những vết nhơ mà hắn cố tình che giấu, sẽ luôn có một ngày được phơi bày ra ánh sáng. Họ Lâm, ta thừa nhận ngươi quả thật có bối cảnh. Ni đại lực dừng bước, ánh mắt oán hận nhìn hắn, nhưng ta cũng cảnh cáo ngươi một câu, gia đình Ni chúng ta nhiều năm nay, cũng không phải ăn chay mà lớn lên. Nếu ngươi dám có ý đồ gì với gia đình Ni chúng ta cũng chẳng có gì phải sợ, cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi. Cá chết lưới rách, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Có xứng hay không cũng chỉ có thử mới biết, không phải sao? Ni đại lực cười lạnh, liếc mắt nhìn đám tay sai bên cạnh, liền thấy đám tay sai hung thần ác sát theo sau cha con nhà họ Ni, vẻ mặt bất thiện nhìn Lâm Sở, thậm chí còn có mấy người lặng lẽ đưa tay vào túi áo. Bên trong thùng lên mơ hồ lộ ra hình dạng của vật sắc nhọn nguy hiểm, có ý muốn lao lên ngay khi lão đại ra lệnh. Nếu muốn thử vậy thì thử đi. Đối mặt với lời đe dọa của cha con nhà họ Nghi, Lâm Sở khinh thường cười một tiếng. Ngươi? Nghi Cường thấy vậy, trong mắt đột nhiên dâng lên một tia hung tợn. Hắn nhìn cha mình bên cạnh, sự điên cuồng trong biểu cảm không cần nói cũng rõ. Ngay khi cha con nhà họ Nghi nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị ra tay, đột nhiên, bên ngoài phòng bao vang lên một tràng tiếng bước chân hỗn loạn. Không được núp đích. Ai cũng không được núp đích. Tất cả mọi người, giơ tay lên. Dựa vào tường ngồi xổm xuống. Một nhóm đặc cảnh vũ trang đầy đủ, cầm súng, nhanh chóng xông vào. Chỉ thấy nhóm cảnh sát tinh nhuệ này không nói hai lời, liền khống chế tất cả mọi người, bao gồm cả cha con nhà họ Ni và đám tay sai bảo vệ, ngay lập tức. Các ngươi, ý gì? Ni đại lực bị quàng tay, hai tay ra sức giãy giụa, mắt trợn trừng điên cuồng gào thét, các ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Ta không phục. Các ngươi đây là công báo tư thủ. Ni đại lực. Một vị cảnh sát trưởng mang hai gạch ba sao trên vai, giọng điệu nghiêm khắc quát lớn, chúng ta hiện có đầy đủ bằng chứng, nghi ngờ công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn mỏ than Vĩ Lực do ngươi kiểm soát có liên quan đến tội phạm tổ chức xã hội đen. Hiện đang tiến hành bắt giữ các ngươi theo pháp luật. Xin ngươi lập tức ngừng chống cự và phối hợp với cuộc điều tra của chúng ta. Ni đại lực sắc mặt tái nhợt ngay lập tức, hắn điên cuồng hét lên, đây là vu khống. Ta sao có thể là xã hội đen? Ta là một thương nhân hợp pháp. Thương nhân hợp pháp? Viên cảnh sát trung niên cười lạnh một tiếng, lấy ra một chồng tài liệu, theo nhiều nguồn tin tố giác của công chúng, tập đoàn mỏ than Vĩ Lực của các ngươi trong mười mấy năm qua bị tình nghi liên quan đến các bằng chứng về việc cưỡng chế giải tỏa, mua bán ép buộc, giam giữ trái phép và cả ba vụ án mạng có liên quan. Ngoài ra, nói xong, hắn quay sang Ni Cường đang bị đặc cảnh khống chế, giọng điệu nghiêm túc, con trai ngươi Ni Cường bị tình nghi liên quan đến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do lái xe khi say rượu gây chết người và bỏ trốn. Cái gì? Ni Cường đang bị khống chế sắc mặt đại biến, ta không có. Đây là vu khống. Ta muốn kiện các ngươi. Ý miệng. Viên cảnh sát trưởng quát lớn, ngươi nghĩ mua chuộc để xóa toàn bộ video giám sát của đoạn đường, thì chuyện này của ngươi thật sự là hoàn hảo không tì vết sao? Ta nói cho ngươi biết, đã có quần chúng chính nghĩa cung cấp cho cảnh sát chúng ta video hành trình đầy đủ, video đó hoàn toàn có thể chứng minh tại hiện trường vụ việc chính là ngươi lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Sao? Sao lại thế này? Ni Cường hai chân mềm nhũn, cả người lập tức tuyệt vọng quỳ xuống đất, không thể nào, những chuyện này ta rõ ràng đã làm rất sạch sẽ mà sạch sẽ. Đúng là làm rất sạch sẽ đó. Lâm Sở đứng dậy, đi đến trước mặt Ni Cường ngồi xuống, giọng nói nhẹ đến mức chỉ hai người họ có thể nghe thấy, còn nhớ cô sinh viên đại học bị ngươi hại chết, vứt xác xuống đáy sông không? Những chuyện này, tiện thể cũng cùng các chú cảnh sát nói rõ ràng đi. Trong tiếng nói lạnh lùng, đồng tử của Ni Cường đột nhiên co rút, toàn thân bắt đầu run rẩy dữ dội. Chương 821 Lôi đỉnh thủ đoạn, chương 821 Lôi đỉnh thủ đoạn đi. Tất cả hãy thành thật. Trong tiếng quát nghiêm nghị, cha con nhà họ Ni cùng thuộc hạ, tất cả đều bị cảnh sát đặc nhiệm áp giải đi. Trong phòng riêng, một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh nặng nề. Những người nhà họ Tiết có mặt đều há hốc mồm kinh ngạc, vẫn còn chìm đắm trong sự chấn động tột độ. Ban đầu họ còn nghĩ, lần này Ni đại lực mời Kỳ Vĩ Lương đang đắc ý xuân phong đến, đối với họ mà nói đã là một đòn chí mạng. Thế nhưng họ hoàn toàn không ngờ rằng, cha con Ni đại lực bất khả thế lực ở Tề thị, chỉ trong vài câu nói, lại có thể dễ dàng bị nổ tận gốc, hoàn toàn bị đánh bại. Hơn nữa lại còn là do một tay lãnh đạo trực tiếp chỉ thị. Cái gì gọi là quyền lực ngút trời? Cái gì gọi là mẹ nó, quyền lực ngút trời? Những người nhà họ Tiết lúc này thực sự đã nhận ra, thân phận và bối cảnh của chàng trai trẻ ôn hòa, anh tuấn trước mắt này có lẽ còn mạnh hơn vạn lần so với những gì họ tưởng tượng. Thư ký Hứa đã làm phiền công việc của ngài. Lâm Sở nhìn màn hình điện thoại, giọng điệu ôn hòa mỉm cười cảm ơn. Ha ha ha, không sao cả. Hứa Chính Quốc xua tay, cười nói, ngươi nguyện ý chọn tỉnh Hắc Long Giang của chúng ta làm địa điểm dự án nhiệt hạch có thể kiểm soát đầu tiên trên toàn quốc, ta hoan nên còn không kịp đây. Sau này nếu ngươi ở tỉnh Hắc Long Giang của chúng ta còn gặp trở ngại hoặc rắc rối khác trong công việc, cứ liên hệ với ta bất cứ lúc nào, chỉ cần không liên quan đến việc vi phạm quy định tổ chức và pháp luật, ta nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Vâng, cảm ơn ngài, thư ký Hứa. Cúp điện thoại, Lâm Sở khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ hắn không định động đến nhà họ Nghi. Dù sao thì bản thân hắn cũng chẳng có hứng thú gì với cái gọi là sứ giả chính nghĩa cả. Nhưng đối phương cứ nhất định muốn tìm chết gây sự, vậy thì không thể trách thủ đoạn sấm sét của Lâm tổng được. Với khả năng tự do xâm nhập bất kỳ hệ thống điện tử nào trên thế giới để thu thập thông tin của chủ não Hạo Thiên, những bằng chứng phạm tội từng bị cha con nhà họ Ni dùng tiền lớn xóa bỏ, đều được chủ não Hạo Thiên nhanh chóng thu thập hoàn tất trong thời gian cực ngắn, sau đó trực tiếp nộp lên đơn vị quản lý cấp trên. Cộng thêm thân phận đặc biệt của Lâm Sở, nên các bộ phận liên quan phản ứng thần tốc, trực tiếp ban hành lệnh bắt giữ cha con nhà họ Ni, trực tiếp nổ tận gốc nhà họ Ni, bắt gọn một mẻ. Nhưng những nội tình này, những người nhà họ Tiết có mặt rõ ràng là không thể biết được. Vì vậy hình ảnh của Lâm Sở trong lòng họ, vô hình chung lại được nâng lên một tầm cao vô song. Trong lòng họ đều vừa kính vừa sợ thiếu niên có bối cảnh mạnh mẽ đáng sợ này. Được rồi, tiếp thúc thúc. Lâm Sở khẽ mỉm cười, giang tay ra, bây giờ những kẻ gây cản trở đã được xử lý rồi, tiếp theo ngài xem, đối với dự án nhiệt hạch có thể kiểm soát, còn có nghi vấn gì không? Không còn nữa, không còn nữa. Tiết Kiến Quốc lau mồ hôi đầm địa trên trán, vội vàng cười xòa, "Tiểu Lâm, ừm. Lâm đồng về dự án này, nhà họ Tiết chúng ta nhất định sẽ hết lòng ủng hộ." "Ha ha ha, rất tốt." Lâm Sở mỉm cười, "À, tiếp thúc thúc khách sáo rồi, ngài cứ gọi ta là Tiểu Lâm như trước là được." "À, phải. Lâm Đồng." Rầm rầm rầm. Đang nói chuyện, bên ngoài phòng riêng bỗng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Chỉ thấy nhân viên phục vụ đẩy một xe thức ăn với một chậu sủi cảo nóng hổi đi vào. Phía sau còn có Tiết An Kỳ vừa ra ngoài. Sủi cảo đến rồi, Tiểu Lâm à, mau nếm thử đi. Nhận thấy ánh mắt ra hiệu của Lâm Sở, Tiết Kiến Quốc và những người khác đội vàng đổi giọng, nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Không thể không nói, vị con rể mới của nhà mình thật biết chơi. Vẫn đang chơi trò giấu thân phận với nhà đầu An Kỳ. An Kỳ tỷ đã về rồi, Lâm Sở cười chào hỏi, mau ngồi đi. Nhìn thấy vẻ mặt nhiệt tình đến gần như định nọt của cả nhà, Tiết An Kỳ vừa bước vào lại, hậm hực trợn mắt, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Lâm Sở. "Ê, chai rượu này sao lại vỡ rồi?" Ngồi xuống rồi, Tiết An Kỳ mới phát hiện mảnh thủy tinh vỡ của chai rượu trên đất, nghi hoặc hỏi. Lâm Sở xua tay, "Không có gì, chỉ là trượt tay, không cẩn thận làm rơi thôi." Tiết An Kỳ bĩu môi, "Đồ phá của, chai rượu đắt tiền như vậy mà nói trượt tay là trượt tay. Ta không chỉ trượt tay, mà còn có chỗ khác trượt hơn. Ê, các ngươi có biết vừa rồi khách sạn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" Không thèm để ý đến thằng em miệng lưỡi hoa mỹ, Tiết An Kỳ sau khi ngồi xuống, vẻ mặt tò mò hỏi cha, chú, thím, vừa rồi ta ra ngoài, thấy rất nhiều xe cảnh sát đặc nhiệm, ùn ùn chạy đến, không lẽ ở đây xảy ra chuyện gì sao? Có thể có chuyện gì chứ? Tiết Kiến Quốc nhìn Lâm Sở đang ngồi bên cạnh con gái, cười xoa, chỉ là có một bàn uống say gây rối, bị bắt đi rồi. Uống say gây rối, ở đây sao? Tiết An Kỳ ngạc nhiên trợn tròn mắt, không phải chứ, ta thấy mấy chiếc xe cảnh sát đặc nhiệm đến, chỉ để bắt một kẻ uống say gây rối thôi sao? Ôi chao, không phải là thế sao? Nhị thúc Tiết Kiến Hoa cũng đùa theo, chính là uống say gây rối, đánh nhau dữ dội lắm. Thật hay giả? Tiết An Kỳ nghe vậy, không khỏi nhíu mày xinh đẹp, nhưng ta vừa rồi ở ngoài, cũng không thấy người đánh nhau. Đó là ngươi không thấy thôi, cảnh tượng đó, chật chật, đáng sợ lắm, suýt nữa thì đánh lòi góc ra rồi. Trời ơi, trong khoảng thời gian tiếp theo, một bàn người ngầm hiểu, trong không khí thân thiện vui vẻ, đã dùng bữa ăn gia đình này. Tiểu Lâm à, lúc ra về, Tiết Kiến Quốc kéo Lâm Sở lại, thân mật dặn dò, tối nay đừng ở khách sạn nữa, chúng ta đều là người một nhà rồi, cứ đến nhà ta mà ở, biết không? Nghe vậy, Lâm Sở cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, được, nếu thúc thúc đã nhiệt tình mời như vậy, vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh. Khoan đã. Tiết An Kỳ nghe vậy liền ngắt lời, cái gì mà người một nhà thì kéo người ta về nhà ở? Ba cảm thấy thích hợp không? Có gì mà không thích hợp? Bảy cô tám dì xung quanh, nhao nhao che miệng cười đùa, ăn bữa cơm này, gọi là ra mắt gia đình, ba con và các trưởng bối nhà họ Tiết đều gật đầu rồi, chuyện của hai đứa cũng gần như xong xuôi, chi bằng sớm đổi miệng gọi ba đi. Ôi chao, các người đều nói linh tinh gì thế? Tiết An Kỳ nghe vậy đỏ mặt, chuyện này lúc ăn cơm còn chưa nhắc tới, sao vừa ra ngoài đã nói phải đổi miệng rồi? Sao mà chưa định? Chuyện này ta đích thân định rồi. Tiết Kiến Quốc bố bản, từ trong ngực lấy ra sổ hộ khẩu gia đình nhét vào tay con gái, nha đầu, chuyện của con và Lâm Sở, ở chỗ ta coi như đã thành. Ngày khác, chúng ta chọn một ngày lành, hai đứa mau đi đăng ký kết hôn. Tiết An Kỳ, chương 822 vẫn là ngươi đến cùng cho nhà ta người rót thuốc mê gì? Yêu pháp, vu thuật. Chương 822 vẫn là ngươi đến cùng cho nhà ta người rót thuốc mê gì? Yêu pháp, vu thuật. Ta không hiểu. Trên chiếc Bentley, Tiết An Kỳ ngồi ở ghế phụ lái, tay chống cằm, vẻ mặt đầy khó hiểu. Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà ta đã thành vị hôn thê của ngươi rồi sao? Cha ta rốt cuộc là bị chập mạch chỗ nào mà lại vội vàng gả ta cho ngươi như vậy? Hay là ngươi đã bỏ đùa mê thuốc lú gì cho người nhà ta? Yêu pháp, vu thuật. Không phải. Nhìn cô gái ngự tỷ vẻ mặt mờ mịt, Lâm Sở gật đầu, khẳng định nói, là vì mị lực nhân cách. Tiết An Kỳ liếc tên vô lại này một cái, như muốn bóp chết hắn ngay lập tức. Lâm Sở, ta nói cho ngươi biết, dù sao đi nữa, ngay cả một nghi thức chính thức cũng không có, ta không thể nào đồng ý cùng ngươi đi đăng ký kết hôn. Nghi thức không phải rất đơn giản sao? Thiếu niên vẻ mặt vô tư giang hai tay, tối nay sẽ thỏa mãn ngươi, nói đi, muốn gì? Rồi ra, còn tay, nến hay ngựa gỗ? Hừ, ta thể sẽ giết chết ngươi tin không? Mạnh, nâng nắm tay nhỏ nhẹ nhàng gõ vào đầu tên nhóc tối này, Tiết An Kỳ tiếp tục cau mày nhìn hắn, nói đi, cũng không nên như vậy. Lâm Sở xoa xoa cái đầu bị nàng gõ, cái gì không nên? Nói đến cái tính cha ta rất sĩ diện, Tiết An Kỳ trầm ngâm nói, ánh mắt nhìn cuốn sổ hộ khẩu bị nhét vào tay, dù ông ấy có quý trọng ngươi đến mấy, nhưng hôm nay ngươi gặp mặt mà không đưa chút tiền xính lễ gì, làm sao ông ấy có thể đồng ý cho ta đi đăng ký kết hôn với ngươi? Ai nói ta không đưa xính lễ? Lâm Sở vẻ mặt không phục, cái 1000 vạn đó lời chưa nói hết đã bị ánh mắt hung dữ của cô gái ngự tỷ tóc đỏ cắt ngang, ngươi tưởng ta là đồ ngốc à? Ồ, thật ra không phải dùng cục sạc. Lâm Sở cười giải thích, ta thật sự đã đưa 1000 vạn. Hê, ngươi, 1000 vạn? Thiết An Kỳ khinh thường cười khẩy, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền thế? Trả góp chứ sao? Lâm Sở nghiêm mặt, nói một cách nghiêm túc, 1000 vạn trả góp 1/5, mỗi ngày trả 2 tệ 7 hào 3, hay là hôm nay ta chuyển cho ngươi trước? Được thôi, cái đầu ngươi ấy. Tiết An Kỳ vẻ mặt điên cuồng, ngươi này, có thể đứng đắn một chút không? Thật sự nói cho ngươi biết, ngươi lại không tin. Ai mà tin nổi chứ? Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy phải làm sao đây? Lâm Sở chống tay vào cằm, ra vẻ trầm tư, hay là thế này đi, vậy ta dẫn ngươi đi mua mấy thứ vàng bạc, coi như thể hiện thành ý của ta. Vàng bạc? Thuốc nơ vít hay búa tạ chứ? Nói bậy bạn gì thế, nói là đồ trang sức bằng vàng ấy. Lâm Sở nhìn Tiết An Kỳ ở ghế phụ lái như nhìn một kẻ ngốc, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại trắng nõn của nàng, chính là những chiếc vòng cổ vàng, nhẫn vàng, vòng tay vàng khi kết hôn ấy. Ồ, ngươi nói cái đó à? Tiết An Kỳ đưa tay hất tóc dài, cũng không cố gắng rút bàn tay nhỏ bị tên nhóc này nắm chặt ra nữa. Được thôi, nhưng ta nói trước, yêu cầu của ta cao lắm, đến lúc đó ngươi đừng có mà xuất tiền. An Kỳ tỷ giờ cũng đã nghĩ thông rồi. Dù sao chuyện này cả nhà đều biết, cha nàng còn trực tiếp đưa cả sổ hộ khẩu cho nàng. Thôi thì thôi, chuyện sau này có kết hôn hay không thì tính sau, dù sao giờ đã như vậy rồi, thì cứ ở bên nhau thôi. Dù sao nàng vốn đã có tình cảm đặc biệt với tên nhóc thối này. Có thể ở bên hắn, chính là nguyện vọng lớn nhất của Tiết An Kỳ. Cao, nhất định phải yêu cầu cao. Lâm Sở giơ ngón cái lên, nếu yêu cầu thấp, ta còn không chịu đâu. Hừ hừ hừ, vậy được thôi. Tiết An Kỳ chớp chớp mắt, đột nhiên hưng phấn đề nghị, đúng rồi, ngươi lần đầu đến Đông Bắc, chưa từng đến thành phố tỉnh lỵ phải không, thì dẫn ngươi đi dạo, chơi cho đã. Được thôi. Hai người vừa nói đã hợp ý, nói đi là đi. Lái xe đến ga tàu cao tốc, mua hai vé tàu cao tốc thẳng đến Cát Thành. Hơn một tiếng sau, đại lộ trung ương đông người qua lại. Trong không khí thoảng mùi thơm ngọt ngào từ tiệm bánh mì của khách sạn Mạ Đi Hệ, hoa quyện với làn gió xe lạnh của mùa thu. Một vài người có vẻ là người Nga đang biểu diễn đàn ạ cọt đi ẩn và saxophone ở góc phố, giai điệu cả tỷ ủ xạ vang vọng giữa các tòa nhà. Lâm Sở và Tiết An Kỳ sánh bước trên con đường lát đá bánh mì, ánh nắng mùa thu phương Bắc đặc biệt dịu dàng, xuyên xuyên qua những tòa nhà kiến trúc châu Âu hai bên đường, nhuộm lên những bức tường lộng lẫy những mảng sáng ấm áp. Thấy không? Đây chính là phố đi bộ dài nhất châu Á. Tiết An Kỳ nhón chân vô vai Lâm Sở, mái tóc đỏ dài bay lên một đường cong tuyệt đẹp trong gió thu. Ngày xưa những viên đá bánh mì này, một viên đáng giá một đồng bạc đó. Vậy bây giờ chúng ta đang đi trên con đường lát bằng đồng bạc sao? Lâm Sở đột nhiên nắm lấy cổ tay đang lơ lửng của nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mạch đập trên cổ tay nàng, thảo nào quý giá thế. Ít nói nhảm. Hai Tiết An Kỳ nóng bừng, nhưng nàng không chủ động hất tay Lâm Sở ra nữa, mà để mặc ngón tay hắn nhẹ nhàng trượt từ cổ tay nàng lên đến các ngón tay, rồi nàng chợt cảm thấy kẽ ngón tay mình bị hắn mạnh mẽ đan vào. Rất nhanh, hai bàn tay đã thành tư thế 10 ngón đan chặt. Tiết An Kỳ hơi ngượng ngùng túi đầu bước nhanh hai bước về phía trước, tiếng đế giày gõ vào đá lát đường kêu lách cách. Nhìn vẻ đáng yêu e thẹn của cô đại tỷ này, Lâm Sở lập tức không nhịn được cười. Cười, cười cái gì mà cười? Có gì mà đáng cười? Tiếng cười của thiếu niên rõ ràng đã làm kinh động đến câu ngự tỷ đang nắm tay đi phía trước, chỉ thấy nàng quay người lại, trừng mắt nhìn hắn. Trong ánh sáng ngược vàng rực, chỉ một ánh mắt quay đầu lại như vậy, nói là ngàn kiểu vạn mị cũng không quá lời. Ta, chúng ta nói trước nhé, câu ngự tỷ tóc đỏ trừng mắt nhìn Lâm Sở, rồi lập tức ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn sang chỗ khác. Hôm nay ta chỉ dẫn ngươi đi ăn uống dạo chơi, tất cả chi phí đều do ngươi trả tiền Lâm Sở. À được được được, ăn uống vui chơi ở, ta bao hết hử đương nhiên rồi. Tiết An Kỳ trước tiên đắc ý gật đầu, sau đó đột nhiên cảm thấy không đúng, lập tức như một chú mèo con sù lông, không bao gồm ở. Hôm nay chúng ta không ngủ lại bên ngoài, nhất định phải về nhà nghe chưa? À được được được, cùng về nhà, đến nhà ngươi ở ok. Không phải đến nhà ta ở, là ngươi ở khách sạn, ta về nhà ở. Này, thế này không công bằng chứ? Có gì mà không công bằng? Hoa, kem que mạ đi hệ. Tiểu Sở, mua cái này cho ta. Ta muốn ăn. Kem que mạ đi hệ gì? Mạ đi hệ. À, còn cái kia nữa xúc xích nướng, ta cũng muốn. Đây không phải là xúc xích bột sao? Thứ này ăn được à? Ngươi hiểu cái quái gì chứ? Đây là đặc sản của các thị, hoàn toàn không giống với mấy cái xúc xích bột ngươi nói. Ông chủ, cho ta ba, không, năm cây. Ăn nhiều quá rồi đó. Chương 823 thật sự. Cái gì cũng có thể. Chương 823 thật sự. Cái gì cũng có thể. Tiết An Kỳ kéo tay Lâm Sở, như một chú chim sẻ nhỏ vui vẻ lướt qua các gian hàng, ánh nắng xuyên qua mái tóc đỏ rượu của nàng, tạo nên những vầng sáng đẹp mắt. Này, đứng ngây ra đấy làm gì? Tiết An Kỳ đột nhiên quay người, giơ hai cây kem que vẫy vây trước mặt hắn, cho ngươi. Ta không cần đâu. Sao lại không ăn? Hồng Phát Ngự tỷ có chút hậm hực nhìn hắn, cây kem này là món kinh điển ở đây, đến đây nhất định phải ăn đó. Lâm Sở xuề tay, hôm nay ta đến tháng, không ăn được đồ lạnh. Hô hô hô, Tiết An Kỳ cắn một miếng kem, tay kia đưa cây kem còn lại, thái độ kiên quyết đặt trước mặt Lâm Sở, ngươi có ăn không? Nếu nhất định phải ăn, cũng không phải là không được. Lâm Sở đột nhiên tiến lại gần, trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn đưa tay lau đi vết kem dính ở khóe môi nàng. Ăn cái này là đủ rồi. Trong ánh mắt ngượng ngùng của đại tỷ tỷ, Lâm Sở mút ngón tay dính kem ở khóe môi nàng, nở một nụ cười vui vẻ. Bên cạnh, một người trông giống blogger du lịch, cầm điện thoại quay phim đi ngang qua, ông kính vừa lúc lướt qua hai người. Ngươi muốn chết à? Bị tên tiểu đệ thối này trêu chọc giữa chốn đông người, Tiết An Kỳ lập tức đỏ mặt muốn đánh hắn, nhưng lại bị hắn thuận thế nắm lấy tay mình, siết chặt. Ngươi buông tay ra. Đừng làm loạn, vợ ơi. Ai là vợ ngươi chứ? Cha chúng ta đã gật đầu rồi mà đi đi. Một cặp đoan gia ngõ hẹp cứ thế vừa đánh vừa đùa trên phố trung tâm, thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường. Đặc biệt là một mỹ nữ như Tiết An Kỳ, dáng người trước lồi sau lom thì khỏi nói, dưới bà táo hủ tỷ theo phong cách quần biến mất đôi chân dài được bao bọc bởi quần tất chân trần mỏng manh, chân mượt và óng ả cộng thêm mái tóc đuôi ngựa cao màu đỏ nổi bật và khuôn mặt một hoàn hảo. Nhan sắc đỉnh cao như vậy thậm chí không thua kém nữ minh tinh nào. Không khỏi khiến những người đàn ông qua lại khi đi ngang qua đều bị nàng thu hút đến đờ đẫn mắt, thậm chí không ít người dù bị bạn gái bên cạnh cầu béo, đá thô bạo, cũng đều không nỡ rời mắt, nhìn thêm một cái cũng thấy là tốt. Thậm chí còn có không ít blogger quay chụp đường phố, cũng lén lút hướng ống kính điện thoại về phía nàng. Tất nhiên, tự nhiên cũng có nhiều người đàn ông khác, đều đồng loạt nhìn Lâm Sở đang nắm tay vị nữ thần hoàn hảo này, với ánh mắt đầy ghen tị hoặc thù địch. Mặc dù đây là chuyện thường ngày của Lâm Sở, nhưng Lâm Sở đang ở trong những ánh mắt thù địch này, vẫn khẽ thở dài. Người thở dài làm gì? Tiết An Kỳ đưa tay vén tóc mai bên hai, dựa sát vào hắn, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, có phải không thích nắm tay không? Nếu không thích thì ngươi buông ra đi, ta đâu có nhất định phải nắm tay ngươi đâu. Lâm Sở nghe vậy, càng không nhịn được lắc đầu cười khổ. Quả nhiên tỷ An Kỳ của hắn vẫn còn yêu đương ít, nên đối với tình huống hiện tại sẽ tương đối nhạy cảm. Ta thở dài không phải vì nắm tay ngươi. Lâm Sở khẽ nhún vai, đầu hơi nghiêng về phía nàng, yên nhiên nói, chỉ là cảm thấy ngươi quá đẹp, dẫn ngươi ra ngoài ta phải cẩn thận một phần, sợ không cẩn thận ngươi lại bị người khác lừa đi mất. Hô hô hô, quả nhiên, bị Lâm Sở trêu chọc như vậy, đôi môi gợi cảm và quyến rũ của đại tỷ tỷ ngây thơ lập tức khẽ nhếch lên một đường cong đắc ý, đâu có khoa trương như ngươi nói, hơn nữa, ta cũng đâu có ngốc đến thế chứ. Mà lại nói rồi, chỉ thấy Tiết An Kỳ muốn nói lại thôi, giọng điệu hơi ngừng lại, sau đó đôi mắt đẹp có chút ngượng ngùng liếc đi, thì thầm với giọng cực nhỏ, ta một khi đã chọn được người, cả đời này sẽ không bao giờ thay đổi nữa à. Vợ ơi, vừa nãy nàng nói gì? Không nói gì đâu. Không thể nào, ta rõ ràng nghe thấy gì đó là chọn được người, cả đời này sẽ không bao giờ câm miệng. Nhìn thấy nụ cười chế giễu trên khỏe môi thiếu niên, Tiết An Kỳ sao có thể không biết, câu nói vô tình của mình vừa nãy chắc chắn đã bị tên tiểu hôn đản này nghe thấy. Khuôn mặt trắng nõn lập tức xoạt một tiếng, đỏ bừng lên như bị nung ở ba cấp độ. Nhìn thấy đại tỷ tỷ ngự tỷ đông chốc trở nên e thẹn như vậy, Lâm Sở tự nhiên phát huy tinh thần cách mạng vô ý nên thừa thắng xông lên, truy cùng diệt tận. Hắn trực tiếp buông tay đang nắm nàng ra, chuyển sang linh hoạt vòng qua vòng eo thon gọn, vừa vặn một tay ôm trọn của nàng. Cơ thể của hai người lập tức dán sát vào nhau hơn rất nhiều với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thậm chí cả hơi thở ngày càng nặng nề và gấp gáp của vị đại tỷ tỷ trưởng thành này, Lâm Sở cũng có thể nghe thấy rõ một. Ánh mắt giết người ít, ngươi làm gì vậy? À, ôm vợ của mình chứ sao, câm miệng đi. Đã bảo không được gọi ta là vợ. Được rồi, vợ. Tướng Tiết An Kỳ theo bản năng còn muốn phản kháng một chút, nhưng lúc này bị tên này ôm eo giữa chốn đông người, hành động thân mật như vậy không khỏi khiến nàng bối rối, thậm chí ngay cả sức lực phản kháng cũng không còn. Buông ta ra đi cứ thế này. Giọng thiếu niên trở nên bá đạo, không nói lời nào ôm lấy Tiết An Kỳ, hai người với tư thế cực kỳ thân mật, tiếp tục đi về phía trung tâm thương mại. Mặc dù Lâm Sở rất muốn thừa thắng xông lên, đi thẳng đến khách sạn, nhưng vì trước đó đã nói là đến xem đồ kim loại, vậy thì vẫn phải đi dạo một vòng các cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại để thể hiện một chút. Bước vào trung tâm thương mại, Tiết An Kỳ nhìn ngắm các thương hiệu trang sức lộng lẫy, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Có câu nói thế này, phụ nữ giống như loài chim, bẩm sinh đã thích những thứ lấp lánh, sáng chói. Rõ ràng Tiết An Kỳ cũng không ngoại lệ. Cũng chính vì vậy, sự căng thẳng và ngượng ngùng khi bị Lâm Sở ôm trước đó cũng đã vơi đi không ít. Cả người nàng đã quen thuộc hơn rất nhiều một cách rõ rệt. Thích thì đi xem thử đi. Lâm Sở nhìn nàng, cười nói, đã nói là sẽ mua cho ngươi mà. Hừ, chuẩn bị bao nhiêu ngân sách rồi? Hồng Phát Ngự tỷ cố gắng kìm nén sự thôi thúc mạnh mẽ muốn kéo tên nhóc này vào, hăm hở nói, ánh mắt vẫn không ngừng lướt qua những món trang sức vàng lấp lánh. Lâm Sở khẽ mỉm cười, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thật hay giả vậy? Tiết An Kỳ nở nụ cười không tin, đừng trách ta không nói trước, mắt ta tinh làm đấy, đừng hòng dùng đồ bình thường mà qua loa cho xong nhé, không sao, cứ yên tâm xem, mua thoải mái. Thật hả? Cái gì cũng được sao? Tất nhiên. Vậy thì Tiết An Kỳ gõ ngón tay lên má, ánh mắt lướt qua một vòng các biển hiệu cửa hàng trang sức lộng lẫy, rồi đột nhiên dừng lại ở một cửa hàng lộng lẫy vàng son. Ta muốn chọn cái đó. Gần như không chút do dự, Tiết An Kỳ đưa tay chỉ về phía cửa hàng trang sức cách đó không xa, giọng điệu lộ rõ vẻ phấn khích không thể che giấu. "Ok, không thành vấn đề thực tế, Lâm Sở hoàn toàn không thiếu tiền, tự nhiên buột miệng đồng ý." Ánh mắt theo hướng ngón tay của Tiết An Kỳ nhìn qua. Đến khi hắn nhìn rõ hai chữ cái tiếng Anh to đùng trên biển hiệu cửa hàng, ánh mắt hắn lập tức cứng đờ. "Ta chọc, hóa ra là thương hiệu rách nát này, không phải chứ? Chương 824 mẹ nó cái gì rách dưới nhãn hiệu, có ngươi chơi như vậy doanh tiêu sao? Chương 824 mẹ nó cái gì rách dưới nhãn hiệu, có ngươi chơi như vậy doanh tiêu sao?" Thương hiệu nhẫn kim cương giờ ngay từ khi ra đời đã lập một lời hẹn ước lãng mạn, một người đàn ông chỉ có thể sử dụng chứng minh thư thật của mình để đặt làm một chiếc nhẫn kim cương giờ duy nhất trong đời, tặng cho người phụ nữ duy nhất anh ta yêu nhất trong đời. Hồ sơ đặt làm chiếc nhẫn kim cương này không thể sửa đổi hoặc xóa bỏ vĩnh viễn, tượng trưng cho tình yêu duy nhất trong đời và lời hứa yêu một người trọn đời. Nhìn chữ giờ lớn trên biển hiệu cửa hàng và nội dung trên poster trong cửa hàng. Lâm Sở, người mẹ nó dùng chứng minh thư đăng ký tên thật cả đời chỉ được một lần, có phải hơi quá đáng rồi không? Không phải là không nỡ mua chiếc nhẫn này, chủ yếu là thứ này còn phải đăng ký trên mạng. Biết đâu một ngày nào đó bốn cô bé kia cũng đột nhiên nghĩ quẩn, đòi đặt một chiếc giờ. Vậy chẳng phải sẽ bị bại lộ sao? Mẹ kiếp, cái thương hiệu rách nát gì thế này, có kiểu marketing như ngươi hả? Đồng bào cha nam rộng lớn của chúng ta không có nhân quyền, không cần riêng tư nữa sao? Đúng lúc Lâm Sở đang tức giận trong lòng, Thiết An Kỳ quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn hắn. Ông xã một tiếng gọi ngọt ngào đến giận người, khiến Lâm tổng run rẩy. Vô sự hiến ân cần. Không tốt. Chỉ thấy ngự tỷ cao giáo đứng trước mặt hắn, duỗi hai tay ra, xuề 10 ngón tay trắng non thon dài như củ sen. Ngươi xem tay ta, có phải thiếu cái gì không? Đại tỷ tỷ nói giọng ngọt ngào pha chút giọng địa phương Đông Bắc, dịu dàng nói với Lâm Sở, đôi mắt to đẹp long lanh không ngừng chớp, chớp chớp. Ừm, trong lòng thầm kêu không ổn, Lâm Sở vội vàng rút tầm mắt khỏi bảng hiệu trước mặt, ánh mắt lóe lên, rồi nhìn đôi tay của Tiết An Kỳ, vuốt cằm ra vẻ nghiêm túc nói. Đúng là thiếu vài món trang sức vàng thật vợ ơi, ta lập tức đưa nàng đi mua nhẫn vàng, tục ngữ nói vàng nuôi người, tay đẹp như vợ ta thì nên đeo nhẫn vàng to, vòng vàng to thời đại nào rồi còn mua vàng, có quê mùa không chứ? Ngự tỷ tóc đỏ vẫn cười tủm tỉm, chỉ là đôi môi đỏ hơi chu ra, đứng ở cửa hàng giờ không chịu nhúc nhích một bước. Hôm nay không phải là đến mua ngũ kim sao? Lâm tổng cố gắng lần cuối, không mua vàng thì mua gì? Ừ, đứng Tiết An Kỳ hai tay chắp sau lưng, đôi môi đỏ mọng hơi chu ra, đôi chân dài hoàn toàn không có ý định rời đi. Ta không thích vàng, ta chỉ thích nhẫn kim cương. Ôi ôi, thích nhẫn kim cương à? Nàng nói sớm đi chứ. Lâm Sở gãi gãi gáy cười ngượng, hắn ta biết có một thương hiệu nhẫn kim cương làm rất tinh xảo, thiết kế cũng đặc biệt đẹp, độ tinh khiết của kim cương lại cao và đẹp nữa. Đi thôi, ta đưa nàng đi xem. Nói vậy, Lâm Sở nắm tay tỷ tỷ An Kỳ, định giả vờ tự nhiên rời khỏi cửa hàng giờ. Không cần đâu, ta thấy nhẫn kim cương của giờ rất tốt. Thấy tên nhóc này ngang bướng giả vờ chết, Tiết An Kỳ cũng lười giả vờ nữa, hai tay ôm lấy cánh tay Lâm Sở kéo hắn lại, cười tủm tỉm nói thẳng: "Ông xã, điều kiện của ngươi cũng không phải đặc biệt tốt, cho nên ta cũng phải giúp ngươi giảm bớt gánh nặng, chứ ngũ kim gì đó ta đều không cần, người ta chỉ cần một chiếc nhẫn kim cương giờ là được rồi. Ối chà, vợ nói gì thế, kết hôn mà, đính hôn mà, sao có thể không có ngũ kim chứ?" Lâm Sở cười hì hì: "Thế này đi, hôm nay chúng ta mua ngũ kim cho nàng trước, còn nhẫn kim cương đợi đến lúc kết hôn mua chẳng phải cũng kịp sao?" "Hê hê hê, ta thấy không cần thiết đâu." Thấy tên nhóc tối này vẫn không chịu nhúc nhích, Tiết An Kỳ dứt khoát cũng lười giả vờ nữa, giọng nói ngọt ngào lập tức biến thành giọng lạnh lùng của ngự tỷ: "Lâm Sở, ngươi có mua cho ta không?" "Không mua cho ta thì thôi, hôm này chúng ta cũng đừng kết nữa." "Ơ không phải, không đến mức đó, một chiếc nhẫn kim cương thôi mà, thật sự không đến mức đó." Lâm Sở vội vàng đáp lại. Tiết An Kỳ trừng mắt dậm chân: "Không đến mức đó thì ngươi mua cho ta đi. Tại sao không chịu mua cho ta?" "Ta biết ngay mà, ngươi chính là cảm thấy ta không xứng, ngươi chính là không thật lòng muốn ở bên ta, không hề có ý định thật sự cưới ta." Tiết An Kỳ vẻ mặt u hoán làm loạn, trong đôi mắt to đẹp kia, thậm chí trong thời gian cực ngắn đã phủ một lớp sương mờ. Trông có vẻ thật sự rất đau lòng, thậm chí cả những nhân viên cửa hàng đang lén lút xem náo nhiệt bên cạnh cũng xì xầm chỉ trỏ. "Mua, mua còn không được sao?" Lâm Sở bị Tiết An Kỳ bắn phá liên hồi đến mức da đầu tê dại, đặc biệt là ánh mắt của nhân viên cửa hàng và người qua đường xung quanh, khiến hắn cảm thấy mình như một tên cha nam bỏ rơi người khác. Khu cụ, tuy rằng hắn đúng là như vậy, nhưng việc mình biết mình là cha nam và bị người khác chỉ trỏ là cha nam, cảm giác vẫn rất khác biệt được không? "Dễ à, ông xã ngươi tốt nhất đó." Nghe Lâm Sở nhượng bộ, Tiết An Kỳ lập tức vỡ hòa trong nụ cười, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn là sách, kéo hắn đi vào cửa hàng. "Ông xã ngươi yên tâm, thực ra ta cũng không cần mua quá đắt đâu, có một chiếc tượng trưng là được rồi, nói gì thế? Mua thì phải mua cái tốt nhất, nhất định phải mua cái tốt nhất. Ta quẹt thẻ tín dụng cũng mua cho nàng." Nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi khoác tay nhau bước vào cửa hàng, nữ nhân viên bán nhẫn kim cương giờ lập tức cười tủm tỉm đón tiếp: "Thưa quý cô, quý ông, hai vị khỏe không? Xin hỏi hai vị có phải đến xem nhẫn kim cương không ạ?" Thực ra cô ấy đã sớm chú ý đến cặp nam nữ trẻ tuổi có nhan sắc cực cao này. Và theo cô ấy, lý do chàng trai không chịu đưa cô gái vào, không ngoài hai khả năng, một là cha nam, hai là cảm thấy túi tiền eo hẹp, ngại ngùng mà thôi. Dựa trên kinh nghiệm bán hàng nhiều năm của cô ấy, cặp đôi này trông giống như một mối tình chị em, vì vậy xét tổng thể, khả năng thứ hai sẽ cao hơn một chút. Vì vậy, trong lòng cô ấy đã vô thức gắn cho cặp đôi này cái nhãn hiệu có sức mua thấp. Tuy nhiên, mặc dù vậy, với suy nghĩ bán được một đơn hàng thì tốt, nữ nhân viên bán hàng đương nhiên sẽ không thể hiện bất kỳ sự coi thường hay thiếu kiên nhẫn nào, vẫn rất chuyên nghiệp và nhiệt tình. Dù là tiền mặt hay trả góp, miễn là giao dịch thành công thì chẳng phải tốt sao? "Đúng vậy, đúng vậy." Nhìn những chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong tủ trưng bày, Tiết An Kỳ vui vẻ gật đầu, đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng vui mừng. "Hê hê hê, được được." Nữ nhân viên bán hàng lịch sự nói: "Xin hỏi hai vị cần loại nhẫn kim cương có kích thước như thế nào ạ?" "Ồ, ở đây chúng tôi có sẵn từ kích thước nhỏ khoảng 20 điểm đến kích thước lớn khoảng 70 điểm. Quý cô thích mẫu nào cứ nói, tôi đều có thể lấy ra cho quý cô thử đeo ạ." "Ừm. Tiểu Sở, chúng ta bắt đầu xem từ bên này nhé." Tiết An Kỳ nghe vậy, không nghĩ ngợi gì liền nắm tay Lâm Sở, đi về phía tủ trưng bày kích thước nhỏ. Vừa đi vừa cười nói tự nhiên: "Ta thấy những chiếc nhẫn kim cương nhỏ và nhẫn có kim cương tấm nhỏ của nhà họ làm rất tinh xảo, trông rất đẹp đó. Điều Tiết An Kỳ muốn chỉ là thuộc tính duy nhất của giờ. Vì vậy, xét đến điều kiện kinh tế của Lâm Sở, mua loại giá thấp nhất là được rồi. Còn những loại lớn và đắt tiền kia, hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của nàng." Chương 825 ta cảm thấy đều không thích hợp. Lâm Sở bị Tiết An Kỳ kéo đến quầy nhẫn kim cương nhỏ, khóe miệng không khỏi giật giật, người phụ nữ này miệng thì nói mua cái đắt nhất, kết quả vừa vào cửa đã đi thẳng đến khu vực rẻ nhất. Đúng là người phụ nữ tốt biết lo liệu cuộc sống. Lại là một ngày bội phục nhãn quan của ta mà có chứ, quý cô mời đi lối này. Mặc dù biết họ định xem nhẫn kim cương giá thấp, nhưng nữ nhân viên bán hàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên tự nhiên không quá ngạc nhiên, lập tức dẫn hai người đến quầy gần cửa. "Những chiếc nhẫn kim cương nhỏ này của chúng tôi được thiết kế tinh xảo, đeo hàng ngày sẽ tiện lợi hơn, cũng rất phù hợp." Nói rồi, nàng lấy ra một chiếc nhẫn đính kim cương nhỏ xíu, thành thạo giải thích: "Ngươi có thể xem dòng sản phẩm cơ bản tờ ZUS lớp này của chúng tôi, mặc dù nó chỉ có 30 điểm, nhưng màu sắc của viên kim cương chủ này đạt đến cấp F, giác cắt là cấp D, độ tinh khiết lại đạt đến cấp LK hoàn hảo cao nhất, có thể nói là một viên rất đáng giá trong cùng tầm giá. Cấp độ kim cương, sử dụng phương pháp đánh giá 4C phổ biến toàn cầu. Được phân loại kim cương từ 4 khía cạnh: màu sắc, cố lồ, độ tinh khiết, cỡ lạ gì thì, giác cắt, cút, trọng lượng, cả dạng. Trọng lượng là dễ hiểu nhất, 20 điểm, 50 điểm, 70 điểm, một cạ dặn càng lớn càng giá trị, đây là điều kiện tiên quyết cơ bản nhất quyết định giá trị của một viên kim cương. Còn màu sắc thì từ cấp D cao nhất đến cấp N thấp nhất, sử dụng 12 cấp độ màu liên tục, cấp độ đánh giá càng cao, kim cương càng gần không màu, cấp độ càng thấp, càng có màu vàng nhạt. Tiếp theo là độ tinh khiết, là cấp độ giám định được đưa ra bao gồm số lượng tạp chất, kích thước, độ nhìn thấy, loại, vị trí và mức độ ảnh hưởng đến tổng thể bên trong và bên ngoài kim cương, tổng cộng có 5 cấp độ: LK, VVS, VFC, C và P cuối cùng là giác cát, là đánh giá tổng hợp về sự hoàn hảo của kỹ thuật chế tác kim cương dựa trên nhiều chỉ số như tỷ lệ cân đối, đối xứng, độ bóng, v.v. Bởi vì kim cương bản thân là một tinh thể tự nhiên hình thành, chỉ khi được cắt gọt tinh xảo, làm cho bề mặt kim cương tạo thành nhiều mặt phản xạ tinh tế, mới trực tiếp ảnh hưởng đến sự tương tác giữa kim cương và ánh sáng, từ đó làm cho kim cương phản xạ ra ánh lửa đá sắc lấp lánh. Vì vậy, theo lời quảng cáo của nữ nhân viên bán hàng này, viên kim cương này về màu sắc, độ tinh khiết và giác cát, quả thực đã là lựa chọn trung bình khá trở lên. Chỉ là vì là một viên kim cương vụn 30 điểm nhỏ, nên giá trị mới không quá cao. Thiết An Kỳ nhìn kỹ, có thể thử không? Đương nhiên. Nữ nhân viên bán hàng đeo găng tay, lấy chiếc nhẫn kim cương này ra khỏi tủ kính, đưa đến trước mặt Thiết An Kỳ. Đây là dòng sản phẩm cơ bản tờ ZUE lớp của chúng tôi, kim cương chủ 30 điểm, kết hợp với 36 viên kim cương nhỏ và đai nhẫn vàng hồng 18K. Chiếc này được thiết kế bởi nhà thiết kế người Ý Neil Anton, lấy cảm hứng từ nghi lễ buộc tay truyền thống cổ điển trong đám cưới châu Âu. Ý nghĩa của nó là buộc chặt trọn đời. Ta cá nhân cảm thấy chiếc nhẫn này cả về ý nghĩa lẫn khí chất đều rất hợp với ngươi. Thế ư? Thiết An Kỳ nhận lấy chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào ngón áp út, xoay xoay dưới ánh đèn. Kim cương tuy nhỏ, nhưng được cắt gọn tinh xảo, cộng thêm số lượng kim cương phụ phong phú, dưới ánh đèn đặc trưng của cửa hàng trang sức, toàn bộ phản chiếu ánh sáng lấp lánh đặc biệt rực rỡ. Đẹp không? Nàng duỗi tay, lòng bàn tay hướng ra ngoài đeo nhẫn, vẫy vẫy trước mặt Lâm Sở. Lâm Sở nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương nhỏ, khẽ to mày, nhỏ quá. Nhỏ chỗ nào? Thiết An Kỳ trừng mắt nhìn hắn một cái, khóe mắt cong cong, ta lại thấy 30 điểm là vừa đủ, ngươi xem, bình thường đeo trên tay cũng không quá khoa trương, cũng không ảnh hưởng đến việc cầm nắm đồ vật hay làm việc gì. Nói rồi, không đợi Lâm Sở trả lời, chỉ thấy Thiết An Kỳ quay đầu nhìn nữ nhân viên bán hàng trong quầy, hỏi, chiếc nhẫn kim cương này giá bao nhiêu? Là thế này, quý cô. Thấy Thiết An Kỳ rõ ràng lộ vẻ hài lòng, nữ nhân viên bán hàng đội vàng mỉm cười nói, chiếc nhẫn này hiện tại có giá là 68800. Hả? Thiết An Kỳ nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên hơi sững sờ. Rõ ràng không ngờ, một chiếc nhẫn kim cương nhỏ xíu 30 điểm lại có giá đắt như vậy. Đương nhiên, gần 7 vạn đối với Thiết An Kỳ, một phú bà như nàng, cũng không phải là giá quá vô lý. Nhưng đối với Lâm Sở, một học sinh nghèo trong suy nghĩ của nàng, nàng vẫn khá lo lắng cái giá này là quá cao mà hắn không thể chi trả. Dù sao cũng không thể để tên tiểu đệ thối đó thực sự đi vay tiền mua nhẫn kim cương cho mình chứ. Thế thì nàng cũng quá ấy nấy. Rõ ràng mình đã nói sẽ bao nuôi hắn rồi mà. Nhưng đối với Thiết An Kỳ, những chuyện khác nàng chi tiền cho Lâm Sở đều không sao. Nhưng riêng việc mua nhẫn kim cương này, nàng vẫn hy vọng Lâm Sở tự bỏ tiền mua cho mình. Dù sao ý nghĩa cũng khác mà. Đương nhiên, quá đắt thì nàng thấy không cần thiết, rẻ hơn hoàn toàn có thể. Dù sao quan trọng nhất là tấm lòng. Vì vậy, để giữ thể diện cho Lâm Sở, Thiết An Kỳ bề ngoài không nói thẳng, mà tháo chiếc nhẫn này ra, ta thấy chiếc nhẫn này hình như vẫn thiếu cái gì đó. Tiểu Sở ngươi thấy sao? Lâm Sở gật đầu, ta cũng thấy vậy, trông có vẻ không hợp lắm, không hợp với khí chất của ngươi. Thế ư? Hi hi hi, ta cũng nghĩ vậy. Thấy tên tiểu đệ thối ăn ý như vậy, Thiết An Kỳ không khỏi mỉm cười, tiện tay nhét chiếc nhẫn này trở lại hộp. Nữ nhân viên bán hàng đứng đối diện quầy, cũng là người từng chứng kiến vô số khách hàng qua lại, vừa nghe hai người nói vậy, rồi thấy Thiết An Kỳ nhét lại chiếc nhẫn, trong lòng lập tức hiểu ra. Về khả năng mua của hai người, lại có nhận thức chính xác hơn. Chế đắt. Mỹ nữ, ngươi có muốn thử chiếc này không? Là một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, cô gái quầy không hề tỏ ra chút khó chịu nào, mà lấy ra một chiếc nhẫn kim cương khác từ tủ trưng bày ở góc xa nhất. Chiếc này là dòng Mi Hệ Ức, cũng có kích thước 30 điểm. Chỉ là về độ tinh khiết và màu sắc sẽ kém hơn chiếc vừa rồi một chút, nhưng giá lại thấp hơn nhiều. Thiết An Kỳ cầm lên xem, cũng được, bao nhiêu? Chiếc này có giá 21800. 21.800 ư. Giá này chắc cũng tạm được nhỉ. Nghĩ vậy trong lòng, Thiết An Kỳ nghe xong chớp mắt, ánh mắt lén lút nhìn Lâm Sở bên cạnh. Tiểu Sở ta thấy không ngờ, thiếu niên vẫn trực tiếp lắc đầu, vẫn không hợp. Chương 826 nóng lòng không đợi được chương 826 nóng lòng không đợi được tiên sinh, hay là ngươi xem thử mẫu này, 16.800 không được à? Ồ ồ vậy cái này thì sao? Tuy chỉ là viên kim cương nhỏ 20 phần, nhưng giá chỉ 11.800 thôi vẫn không hợp. Vậy thì chỉ còn mấy cái bên này thôi, giá khoảng 5.000-9.000, ngươi xem có cái nào hợp không? Toàn bộ đều không được cái đó, thật sự xin lỗi, tiên sinh, tiệm ta chỉ có bấy nhiêu nhẫn kim cương giá thấp nhất rồi, thật sự không còn cái nào giá thấp hơn nữa. Nhìn cô bán hàng với vẻ mặt bất lực, cùng với Lâm Sở cứ lắc đầu từ chối. Thiết An Kỳ ngồi một bên cảm thấy, hình như có chút thật sự có chút mất mặt. Dù sao Lâm Sở đến là để mua nhẫn kim cương cho nàng. Không nói đến loại 1-2 vạn hay mấy vạn. Ít nhất là mấy viên kim cương vụn giá mấy nghìn, có lẽ nên mua cho nàng một chiếc. Chẳng lẽ nói, điều kiện kinh tế của tên đệ đệ thối này thật sự kém đến vậy sao? Hắn nói mượn hoa bối để mua nhẫn kim cương cho nàng, chuyện này lại là thật sao? Nghĩ đến đây, Thiết An Kỳ không khỏi thở dài một tiếng. Nhưng nghĩ lại, là một cô nhi, hiển nhiên điều kiện kinh tế cũng chẳng tốt hơn là bao. Như vậy mới là bình thường sao? Ai, thôi vậy, ai bảo mình cứ nhất định chọn hắn chứ? Gà gà theo gà chó theo chó vậy. Thật sự không được, xem thử cái khác. Thiết An Kỳ nghĩ thầm. Tên điều tử này ngay cả nhẫn kim cương 5.000 tệ cũng lắc đầu không mua, e rằng thật sự chỉ có thể dùng hoa bối để thanh toán. Mà hạn mức e là không quá 5.000. Không còn cách nào, chỉ có thể hướng sự chú ý đến quầy hàng rẻ nhất. Mỹ nữ nhận thấy hành động của Thiết An Kỳ, cô bán hàng trong quầy có chút khó xử nhắc nhở, mấy chiếc nhẫn ở đây không phải là nhẫn cưới đâu, chỉ là kiểu đơn giản đeo hàng ngày thôi. Kiểu đơn giản thực ra cũng được mà, ta chỉ xem thôi. Thiết An Kỳ mí môi, trên mặt nặn ra một nụ cười. Là một phú bà, đây thật sự là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống khó xử như vậy khi mua sắm. Dù sao nàng mua đồ, từ trước đến nay chưa bao giờ lại đi xem loại hàng cấp thấp nhất trong toàn bộ cửa hàng như thế này. Nhưng cũng không còn cách nào, để tiết kiệm tiền cho tên oan gia chết tiệt này, tỷ tỷ An Kỳ cũng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Mất mặt thì mất mặt vậy. Nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi này đi về phía quầy hàng rẻ nhất, cô bán hàng không khỏi thở dài trong lòng. Dù sao ban đầu nhìn quần áo và nhan sắc của họ, còn tưởng sẽ là một đơn hàng lớn. Không ngờ vị tiểu ca ca này, túi tiền còn sạch hơn cả mặt mũi. Tiểu Sở, ngươi thấy mẫu này thế nào? Tiết An Kỳ nhìn quanh quầy hàng, tìm một chiếc nhẫn, cười nói với Lâm Sở. Theo hướng ngón tay nàng chỉ thấy đó là một chiếc nhẫn chân thông thường gần như không có bất kỳ trang trí nào, giá niêm yết 1.999 tệ. Viên kim cương vụn nhỏ xíu được nạm trên thân nhẫn dưới ánh đèn gần như có thể bỏ qua. Cái này thì Lâm Sở chưa nói hết câu đã bị cô bán hàng cắt ngang. Tiên sinh, ta thấy chiếc nhẫn kim cương này thật sự rất đáng giá. Cảm thấy rồi mỗi nhỏ cũng là thịt, cô bán hàng nữ một lòng muốn chốt đơn này không ngừng khuyến khích. Ngươi xem đi, chỉ với giá 1.999 tệ, ngươi có thể sở hữu một chiếc nhẫn có kim cương, thật sự rất hời rồi, không đắt đâu. Không phải, ý ta là Tiết An Kỳ. Một tiếng kinh ngạc đột ngột vang lên, lại một lần nữa cắt ngang lời Lâm Sở. Thiếu niên không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ cái quái gì thế này, sao lại có nhiều chuyện thế, ngay cả thời gian để người ta nói cho tử tế một câu cũng không có. Một làn hương thơm nồng nặc cập đến, chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc như tiểu má, trang điểm đậm, khoát tay một người đàn ông trung niên hói đầu, bước đi chuyển, lắc lư đầy đặn, vội vã đi tới. Lý Mỹ Giai. Tiết An Kỳ sững sờ, không ngờ lại gặp được người bạn học cũ thời cấp 3 này ở đây. Hô 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 An Kỳ, lâu rồi không gặp nha, ngươi bây giờ đẹp quá, ta nhất thời không dám nhận luôn. Người phụ nữ mặc chiếc váy bó sát mông cười tủm tỉm che miệng nói, ánh mắt nhanh chóng lướt qua chiếc nhẫn chân trên tay Tiết An Kỳ. Sao? Ngươi cũng đến mua nhẫn à? À, chỉ là xem chơi thôi. Nhận thấy vẻ mặt có chút hả hê của đối phương, Tiết An Kỳ liền đặt chiếc nhẫn xuống, trên mặt tỏ vẻ không bận tâm, định chọn một chiếc đeo chơi hàng ngày để phối đồ thôi. Hô 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 hô, người phụ nữ nghe vậy, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Ta nói An Kỳ à, cái này ngươi không hiểu rồi. Mua nhẫn để phối đồ thì nên đến Châu Đại Phúc hoặc Châu Sinh Sinh, kiểu dáng sẽ đẹp hơn. Đến giờ, đương nhiên là phải chọn nhẫn kim cương cưới rồi nói rồi. Lý Mỹ Giai quay đầu nhìn người đàn ông hói đầu bên cạnh, giọng điệu không giấu được vẻ đắc ý. Người yêu, ngươi nói đúng không? Đúng đúng đúng. Người đàn ông trung niên bụng vệ liên tục gật đầu, khuôn mặt đầy thịt mỡ nặn ra nụ cười bóng đấy. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn không ngừng đảo qua lại trên người Tiết An Kỳ đối diện. Bà bối, vị mỹ nữ này là ai vậy? Ngươi không giới thiệu sao? Nàng ấy à? Nhìn Tiết An Kỳ đứng trước quầy hàng giá rẻ, Lý Mỹ Giai cười tươi lộ rằng có chút đắc ý, nàng ấy là bạn học cũ của ta, Tiết An Kỳ, chúng ta lâu rồi không gặp, không ngờ hôm nay lại có thể gặp ở đây, hô hô hô, hóa ra là Tiết đại mỹ nữ, chào ngươi. Người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười mà hắn cho là hoàn hảo, chủ động đưa tay ra, Tiết mỹ nữ chào ngươi, ta là bạn trai của Mỹ Giai, Vương Cường, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều. Nhìn Tiết An Kỳ, mắt Vương Cường suýt nữa rớt ra ngoài, chủ yếu là kiểu người hơi chín chắn với vóc dáng nở nang của nàng, hoàn toàn là kiểu mà những người đàn ông lớn tuổi như Vương Cường thích nhất. Đặc biệt là đôi chân dài miên man, đầy đặn được bọc trong quần tất, càng khiến Vương Cường trong lòng như bị mèo cào không ngừng, ngứa ngáy khó chịu, còn đặc biệt bức bối. Ngứa vì rung động, thấy mùi ngon thì mừng rỡ. Khó chịu vì mẹ kiếp, một cô gái xinh đẹp như vậy, lại bị một tên nhóc con lông còn chưa mọc đủ này theo đuổi được sao? Mặc dù về nhan sắc, tên tiểu bạch kiểm này quả thật rất đẹp trai. Nhưng đối với người đàn ông ở độ tuổi như Vương Cường, đẹp trai, trẻ tuổi, dáng đẹp vờ vờ đều là những thứ khiến hắn kinh thường. Tiêu chí duy nhất để đánh giá một người đàn ông có thực lực hay không, chính là có thực lực kinh tế hay không. Mà bạn gái xinh đẹp như Tiết An Kỳ, tên nhóc này lại chỉ có thể dẫn người ta đến xem hàng phổ thông ở quầy rẻ nhất của giờ. Thực lực kinh tế quá kém. Dù sao trong nhận thức của hắn, một nữ thần đỉnh cấp như Tiết An Kỳ, không phải là đồ chơi riêng của phú nhị đại, thì cũng là cấm luyến của đại ca bảng xếp hạng. Tình huống như vậy, bị một tên nghèo hèn theo đuổi được, không khỏi khiến Vương Cường nghĩ mà thấy lãng phí, có chút cảm giác phung phí của trời. Trong lòng không khỏi muốn khoe khoang trước mặt đối phương. Có lẽ sau khi để vị Tiết mỹ nữ này thấy được năng lực của mình, lén lút thêm một cái bong bóng xanh, liên lạc tìm hiểu sâu hơn, cũng không chừng. Chương 827 1000 khối da mặt nhẫn kim cương cũng mua không nổi. Chương 827 1000 khối da mặt nhẫn kim cương cũng mua không nổi. Ngoài dự đoán của Vương Cường, đối mặt với sự thể hiện thiện trí của hắn, Tiết An Kỳ chỉ lạnh lùng khẽ gật đầu. Sau đó không có thêm bất kỳ biểu hiện nào khác, thậm chí còn lười biếng mở miệng đáp lời hắn một câu. Tiết An Kỳ không phải là loại cô gái ngây thơ không hiểu chuyện. Nàng dù sao cũng tự mình kinh doanh một công ty, đối với loại đàn ông trung niên béo ú như Vương Cường, nàng đã gặp quá nhiều rồi. Ánh mắt mà tên này nhìn mình, hàm ý trong đó, nàng quá rõ ràng. Tiết tiểu thư, có rảnh không? Chúng ta cùng ăn tối nhé. Tiết tiểu thư, chi bằng bây giờ ra ngoài uống một ly. Chúng ta nói chuyện riêng về đơn hàng này được không? Tiết tổng, khoản đầu tư này cá nhân tôi thấy là được, sáng mai có rảnh không? Hay chúng ta ra ngoài nói chuyện kỹ hơn? Tiết tiểu thư, đơn hàng này tôi thấy hoàn toàn khả thi, hay là bây giờ cô đến khách sạn của tôi, chúng ta thảo luận sâu hơn một chút. Những kẻ như vậy, không ngoài những điều đó. Và những gì Vương Cường thể hiện ra, giống hệt những người mà Tiết An Kỳ đã gặp trong giới kinh doanh. Bọn họ thậm chí không muốn bỏ thêm chút tâm tư, hoàn toàn chỉ dựa vào ưu thế về tài nguyên, tài sản của mình để phụ nữ khuất phục, để phụ nữ xuống dưới, tùy ý thỏa mãn những ham muốn ghê tởm đầy hốc dâm dục của bọn họ. Đối với loại người này, Tiết An Kỳ chỉ có sự chán ghét từ tận đáy lòng, cho nên căn bản không muốn đáp lời hắn. Có thể gật đầu một cái, cũng là nể mặt Lý Mỹ Giai, người bạn học cũ đã lâu không gặp. Thấy thái độ lạnh nhạt của Tiết An Kỳ, Vương Cường tự cảm thấy mặt nóng rán mức lạnh, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trong góc nhìn của hắn, mặc dù người đẹp trước mắt có bạn trai, nhưng đối phương nhìn một cái là biết loại thanh niên trai tráng không có thực lực kinh tế. Chiếc nhẫn kim cương hơn 1000 tệ cũng không mua nổi. Chỉ chút bản lĩnh này, thật đúng là một trò cười. Không đúng, nàng ấy chắc là chưa thấy được thực lực thật sự của mình. Nếu mình cố gắng một chút, cho nàng ấy thấy được khoảng cách kinh tế lớn giữa bạn trai nàng ấy và mình, sau đó tìm cách cho nàng ấy một chút cám dỗ tiền bạc, vậy chẳng phải có thể dễ dàng đạt được sao? Nghĩ như vậy trong lòng, tâm trạng của Vương Cường lập tức thoải mái hơn nhiều. Ha ha, đây chắc là bạn trai của Tiết mỹ nữ phải không? Sau khi lập kế hoạch, Vương Cường lập tức ổn định cảm xúc trên mặt, cười ha hả quay sang nhìn Lâm Sở. Chàng trai trẻ thật đấy. Trong phong độ ghê, xin hỏi bây giờ làm gì vậy? Ta. Bây giờ vẫn là sinh viên. Sinh viên. Vương Cường ưỡn bụng, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Ta đã nói rồi mà, ngươi bây giờ vẫn đang dùng tiền gia đình cho phải không? Gia đình không có ai. Gì? Ha ổ, ý ta là, cái này thật là, quá đáng buồn rồi. Vương Cường giả vờ tiếc nuối, nhưng khỏe mắt đầy mỡ lại hoàn toàn không che giấu được nụ cười mừng rỡ. Điều kiện này đã không phải là kém, mà là cực kỳ kém rồi. Ngay cả Tiết An Kỳ ở bên cạnh, nghe Lâm Sở nói vậy, đôi mắt đẹp cũng kinh ngạc theo. Chuyện Lâm Sở là trẻ mồ côi, hắn tuy đã nói với nàng từ sớm rồi, nhưng cùng nhau ở bên nhau như đoàn già vui vẻ cãi vã, Tiết An Kỳ tính tình phong khoáng đã sớm quên mất chuyện này từ lâu rồi. Lúc này lại nghe Lâm Sở tự mình nói ra, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của ngự tỷ tóc đỏ không khỏi run lên. Đúng rồi, mình sao lại quên mất chuyện này? Không những quên, thậm chí còn cố kéo hắn đi mua nhẫn kim cương cho mình. Rõ ràng nên biết, điều kiện kinh tế của tiểu Sở rất tệ, nhưng mình lại luôn cố chấp, thậm chí vừa rồi còn thầm đoán trách hắn, không chịu mua nhẫn kim cương đắt tiền cho mình. Là hắn không muốn sao? Rất rõ ràng là đã vượt quá khả năng kinh tế của hắn, khiến hắn rất khó xử phải không? Cùng lúc đó, thiên thần và ác quỷ trong lòng Tiết An Kỳ, chưa từng có tiền lệ đạt được sự an ý nhất trí, đều hướng về phía nàng mà trách móc. Tiết An Kỳ, những gì ngươi đã làm thực sự quá sai rồi. Ngay khi Tiết An Kỳ đang âm thầm đau lòng đến chết đi sống lại, Lý Mỹ Giai, người đang khoác tay người đàn ông trung niên, che miệng lớn tiếng nói, trời ơi tiểu đệ là trẻ mồ côi sao? Ồ, ta không có ý gì khác. Người phụ nữ này đầy vẻ tò mò hỏi, kỳ hì, tỷ tỷ chỉ tò mò thôi, tiền sinh hoạt của đệ bây giờ là từ đâu ra vậy? Tiền trợ cấp học tập dành cho học sinh nghèo của trường sao? Nghe Lý Mỹ Giai hỏi như vậy, Vương Cường trong lòng hận không thể cho con tiện nhân này một vạn cái like. Cú trợ công này của nó, thật sự quá đúng lúc. Bất kể tiền sinh hoạt của thằng nhóc này đến từ trợ cấp phúc lợi xã hội hay tiền trợ cấp học sinh nghèo của trường, việc hắn dùng loại tiền này để mua trang sức cho bạn gái, bản thân đã ở mức thấp về đạo đức, nói ra rất khó nghe. Không phải vậy. Đối mặt với câu hỏi đầy giễu cợt của người phụ nữ, Lâm Sở mặt không cảm xúc lắc đầu, ta tự mình làm chút việc vặt, tiền kiếm được đủ nuôi sống bản thân rồi. Hi hi, vừa học vừa làm phải không? Giỏi thật, giỏi thật. Vương Cường đắc ý cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi học trường nào ở thành phố Cấp Nhị Tân của chúng ta vậy? Nếu có nhiều thời gian rảnh, có thể đến công ty của ca ta làm thêm. Lời nói hướng về Lâm Sở, nhưng ánh mắt Vương Cường vẫn cố ý vô tình liếc nhìn Tiết An Kỳ. Ca ta không có tài cán gì lớn, chỉ làm chút công việc xuất nhập khẩu với nước Nga, một năm có thể kiếm được vài triệu tệ, hay không nhiều, chỉ là tiền công vất vả thôi. Ồ, đúng rồi, Tiết mỹ nữ. Người đàn ông trung niên ưỡn bụng, đắc ý nói, nếu cô không có công việc phù hợp, cũng có thể cân nhắc đến công ty của tôi làm việc. Công ty tôi làm về ngoại thương, cô nên biết, làm ngành này cần phải giao tiếp với người nước ngoài, ngoại hình cũng khá quan trọng. Nếu cô bằng lòng đến, tiền lương thì dễ nói. Nội dung công việc rất đơn giản, bình thường làm việc ở văn phòng, sau đó thỉnh thoảng đi công tác cùng tôi là được, nếu thể hiện tốt, 2-3 vạn tệ một tháng là có thể dễ dàng kiếm được. Vương Cường nở nụ cười chân thành, nhưng những tính toán nhỏ trong lòng lại kêu do. Dù sao hắn đã thành công thể hiện thực lực của mình với tư cách là ông chủ công ty ngoại thương. Hắn cho rằng những điều kiện như vậy, trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, rất hấp dẫn. Dù sao, nền tảng kinh tế của đối phương là loại người phải do dự khi mua một chiếc nhẫn hơn 1000 tệ. Vương Cường không tin, điều kiện mình đưa ra không thể không hấp dẫn. Chỉ cần Tiết mỹ nữ này đồng ý, vậy mục đích của hắn đã thành công một nửa. Sau đó là 2-3 chuyện đi công tác cùng ông chủ trung niên bụng bự lỡ chuyến bay cuối cùng, đành phải ở chung phòng với sếp đáng ghét trong văn phòng, bị ông chủ ghét bỏ cưỡng ép, cuối cùng lại đắm chìm trong sự hùng vĩ nồng nàn của hắn mà không thể thoát ra, nghĩ đến thôi đã thấy sướng. Chương 828 ta biết, bạn trai ngươi là người trẻ tuổi, chính là quá vọng động rồi. Chương 828 ta biết, bạn trai ngươi là người trẻ tuổi, chính là quá vọng động rồi. Lâm Sở hít mắt, cười tủm tỉm nhìn xem, ngẩng đầu đắc ý Vương Cường. Nghĩ thầm, chẳng lẽ mình kèm theo trước mặt người khác bị trang bức được sao? Như thế nào một cái hai cái đều mẹ nó yêu ở trước mặt mình trang bức. Ta xem thì không cần. Thiết An Kỳ bình tĩnh nói, ngữ khí giống như trước đây đạm nhiên. Chết để ra Vương Cường nguyên bản dự tính. Đi làm coi như xong đi, không có hứng thú. Ngươi, ai, ngươi tuổi trẻ bây giờ à? Thực sự là Vương Cường nụ cười trên mặt cứng lại, hắn rõ ràng không ngờ tới Tiết An Kỳ sẽ tự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Lòng tràn đầy thất vọng phía dưới, liền làm bộ ra vẻ tiếc hận tựa như lắc đầu. An Kỳ, ngươi cũng thật là. Lý Mỹ Giai mở miệng phụ hòa nói, nhà ta lão Vương cũng là tốt bụng cho ngươi cùng bạn trai ngươi giới thiệu việc làm, ngươi thái độ này cũng quá lạnh lùng a. Ha ha, thân yêu, cái này ta ngược lại thật ra không quan trọng, ngươi cảm thấy ta là người dễ giận như vậy sao? Vương Cường cười cười ra vẻ ân cần hạ giọng, bất quá Tiết mỹ nữ, ngươi có thể nghĩ tinh tường à, ngươi suy nghĩ một chút, công việc bây giờ khó tìm hơn, ngươi coi như trước mắt, cũng phải vì ngươi bạn trai suy nghĩ một chút. Vương Cường cố ý nói như vậy, kỳ thực cũng có chút cố ý tứ. trong lời nói tiềm ý tứ chính là ngươi không đáp ứng ta, vậy ngươi bạn trai việc làm ta cũng sẽ không cân nhắc. Phốc phốc, Vương Cường tiếng nói vừa ra, không ngờ lại nghe thấy Lâm Sở đột nhiên cười ra tiếng, dẫn tới mấy người đều nhìn lại. Trung niên nam nhân sầm mặt lại, ngươi cười cái gì? Không có gì. Lâm Sở cười một cái nói, chính là cảm thấy một ít người thật sự là quá bản thân cảm giác lương hảo, như cái thằng hề. Vương Cường nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm thấp xuống, ngươi nói người nào? Lâm Sở một mặt bình tĩnh nhún vai buông tay, ai để ý ta chính là nói ai rồi? Ngươi. Trung niên nam nhân vẫn hận cắn răng. Bất quá rất nhanh vẫn là hít một hơi thật sâu, tràn đầy hung tợn trên mặt lộ ra cười lạnh, tính toán, ta chính xác cùng ngươi loại này không có trải qua xã hội đánh đập tiểu bằng hữu nói không thông. An Kỳ, Cường ca cũng là một mảnh hảo tâm. Lý Mỹ Giai vội vàng lên tiếng giảng hòa, nhưng trong mắt lại lập lòe nhìn có chút hạ hê tia sáng, ta biết, bạn trai ngươi là người trẻ tuổi, chính là quá vọng động rồi, Cường ca hắn tại giới kinh doanh lăn lộn nhiều năm như vậy, nhân mạch tài nguyên cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, đi theo hắn hôn chuẩn không tệ. Đúng thế. Vương Cường sửa sang lại âu phục cổ áo, ra vẻ đại độ khoát khoát tay, bây giờ hoàn cảnh lớn, sinh viên tốt nghiệp chẳng khác nào thất nghiệp, lấy ngươi dạng này điều kiện, cần gì phải quyết chống đâu. Ngươi là con mắt nào nhìn ta quyết chống đâu? Lâm Sở mắt nhìn vừa lấy được tin tức màn hình điện thoại di động, lắc đầu cười cười. Ngươi, ai? Vương Cường cười lạnh, được rồi, hảo ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ, ta nói với ngươi cũng vô dụng, người trẻ tuổi không hiểu chuyện rất bình thường. Nói xong, chỉ thấy hắn cố ý để cao âm lượng đối với nhân viên cửa hàng nói, đúng, đem các ngươi trong tiệm đắt tiền nhất khoản tiền kia nhẫn kim cương lấy ra xem, muốn một cạ giặt trở lên. Vương Cường đây là gặp miệng này không cần, vậy chỉ dùng hành động thực tế tới bày ra bản thân thực lực. Hắn cũng không tin, trước mắt cái này học sinh nghèo, có thể mua được đắt như vậy nhẫn kim cương. Nhiều như vậy tiền, chỉ sợ hắn đời này cũng không có gặp qua chưa. Tốt, thiên sinh, ngài mời tới bên này. Phụ trách tiếp đai tủ tỷ nghe vậy lại hỉ, vội vàng dẫn Vương Cường hướng đi trong tiệm đắt tiền nhất nhẫn kim cương bày hàng. Vương Cường đắc ý mà quay đầu mắt liếc Lâm Sở, cố ý nói lớn tiếng, muốn tốt nhất, tiền không là vấn đề. Tủ tỷ nghe vậy càng hưng phấn không khép lại được chân, lập tức ân cần gật đầu, tốt tiên sinh, chúng ta vừa vặn có một cạ giặt đỉnh cấp nhẫn kim cương Hải Dương chi tâm gia chứng nhận, dê xác không tỉ vết, cắt công việc ở Mỹ, toàn cầu khoản hạn chế, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Đi, lấy ra nhìn một chút. Vương Cường ra vẻ phóng khoáng phất tay, khỏe mắt liếc qua lại vẫn luôn ngắm lấy Lâm Sở cùng Tiết An Kỳ hai người, muốn từ trên mặt bọn họ nhìn thấy hâm mộ hoặc quấn bách biểu lộ. Nhưng mà, Lâm Sở chỉ là cúi đầu mắt nhìn điện thoại, khỏe miệng hơi dương lên, tựa hồ nhìn thấy cái gì thú vị tin tức. Đến nôi Tiết An Kỳ, ngược lại là lộ ra một chút thần sắc tức giận. Nhưng mà lại cùng Vương Cường đoán nghĩ loại tình huống kia hoàn toàn tương phản. Xem như bạo tỷ khí đại tỷ đầu, nàng đương nhiên không thể chịu đựng Lâm Sở bị người khác trào phúng như vậy. Nói thật, cái gì một cạ giặt khoản hạn chế nhẫn kim cương, lấy nàng tài lực tới nói, hoàn toàn chính là tùy tiện mua. Cho nên khi tức không cần suy nghĩ, trực tiếp từ chính mình trong túi lấy ra chính mình chiêu đi tư đi tạm, vụ trộm cứng rắn nhét vào Lâm Sở trong tay. Tiếp đó ở người phía sau hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc bên trong, cho cái cho tỷ bên trên, dáng tên ngu ngốc này một mặt kiên quyết ánh mắt cũng không ngờ trước mặt Lâm Sở lại chỉ là khe khẽ lắc đầu, lần nữa đem thẻ ngân hàng nhét về trong tay Tiết An Kỳ. Tiết An Kỳ, có ý tứ gì? Đều bị người khác trước mặt mọi người cười khuôn mặt giễu cợt, ngươi còn cho đặt cái này cho tỷ giả nhã nhặn đâu? Trả lại cho ta cán cấp hảo. Lấy đi a. Quét thẻ a. Mua tốt nhất đắt tiền nhất, hung hăng quất xương hằn choáng nhà heo mập khuôn mặt đá thảo. Cứ việc Tiết An Kỳ nhiều lần nháy mắt sự nghi, nhưng mà bên cạnh Lâm Sở lại vẫn luôn cười không nói, chỉ là nhẹ nhàng nhún vai. Gấp đến độ Tiết An Kỳ vừa tức vừa giận hận không thể đạp đại đầu heo một cước. Tiên sinh, cái này Hải Dương chi tâm nhẫn kim cương giá bán là 18.8 vạn, là tiệm chúng ta trấn điểm chi bảo. Cùng lúc đó, tủ tỷ đã từ trung ương kết sắt giữa đài, cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một cái màu đen nhung tơ khay, phía trên yên tĩnh nằm một cái lập lòe tinh sao khổng lồ nhẫn kim cương, ở ngoài sáng điểm sáng chiếu rọi xuống chiếc xạ ra rực rỡ chói mắt hỏa màu. Nhìn xem viên kia phẩm tướng hoàn mỹ một nhẫn kim cương dưới, đứng tại Vương Cường thần sau Lý Mỹ Giai, con mắt đều nhìn thẳng, nhịn không được liền nghĩ động tay đi sờ. Nàng cũng tương tự không nghĩ tới, bạn trai mình hôm nay thế mà lại hào khí như vậy, sẽ nguyện ý cho tự mua đắt như vậy nhẫn kim cương. Bà bối, thử xem a. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ Lý Mỹ Giai, Vương Cường một mặt bình tĩnh mỉm cười, móc ra thẻ ngân hàng, ta xem hẳn là thật thích hợp, cái kia. Phục vụ viên, quét thẻ. Nghe vậy, tại chỗ tủ viên môn nhao nhao kinh ngạc trợn tròn trong mắt, từng cái một không khép lại được chỉ đến chân. 18.8 trực tiếp quét thẻ trả tiền. Đây cũng quá ngang tàng đi. Nhìn xem quả quyết lấy ra thẻ trả tiền Vương Cường Lý, đẹp tốt đồng dạng tràn đầy không thể tin một dạng hai tay che mặt, mạnh, Cường ca, thật sự mua cho ta sao? Ha ha ha, đương nhiên. Nói xong, hắn cố ý nhìn về phía Lâm Sở, khóe miệng lộ ra một vòng châm chọc đường cong, mới 18.8 mà thôi, chút tiền ấy với ta mà nói, hoàn toàn chính là chuyện nhỏ không giống một ít người, mua một cái hơn 1.000 nhẫn kim cương, còn muốn lột lỗ hồng soát ký sổ. Ha ha ha, ngươi. Thiết An Kỳ nghe vậy, cả người nhất thời tức giận đến cứng lại. Trong lòng tức ác tâm bị Vương Cường ngu như vậy bức cười khuôn mặt trắng bức, lại tức giận tối đệ đệ từ đầu đến cuối thờ ơ ai nha, thực sự là rất nhàm chán. Khẩu khí này hôm nay nếu là nghẹn đi xuống, Tiết An Kỳ vị này táo bạo lao tỷ chỉ sợ đến chết đều phải canh cánh trong lòng. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân rồn rập chuyển đến. Rất nhanh, giờ cửa hàng cửa thủy tinh bị đẩy ra, một vị Âu phục dày da nam tử trung niên bước nhanh đến. Trong tiệm tủ tỷ đám vừa nhìn thấy mặt, đầu tiên là đồng loạt khẽ giật mình, sau đó vội vàng gật đầu cung kính cúi người, "Trương tổng, ngài như thế nào đích thân đến?" Chương 829 thực sự yêu thương cá chép thưởng lớn, chương 829 thực sự yêu thương cá chép thưởng lớn, người đàn ông được các nhân viên gọi là Trương tổng, không để ý đến nhân viên, mà sau khi vào cửa liền đội vàng nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Lâm Sở. Vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trang và tôn kính. Nhìn người đàn ông mặc vest với vẻ mặt uy nghiêm này, Lâm Sở vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Chỉ là khi ánh mắt chạm nhau, hắn khẽ ra hiệu. Người sau lập tức hiểu ra, thân hình bốn hơi không xuống, vội vàng đứng thẳng lên, đồng thời trao cho Lâm Sở một ánh mắt hiểu ý, sự giao tiếp giữa hai người chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi qua ánh mắt. Người ngoài hoàn toàn không hề nhận ra, khiến các cô bán hàng có mặt đều kinh ngạc tột độ. Dù sao, người đàn ông mà họ gọi là Trương tổng này chính là Trương Phát Thịnh, tổng phụ trách thương hiệu giờ tại tỉnh Hắc Long Giang. Họ nhiều nhất cũng chỉ có thể may mắn gặp được vị đại gia này một lần trong buổi họp thường niên của tập đoàn. Bình thường thì không thể nào gặp được hắn. Sao lúc này lại đột nhiên đến kiểm tra cửa hàng? Trương tổng, Trương tổng. Quản lý cửa hàng giờ vội vàng chạy tới, không ngừng túi đầu không lưng, ngài xem, ngài đích thân đến mà không báo trước một tiếng, để chúng tôi còn chuẩn bị đón tiếp ngài chứ? Không cần đâu. Trương Phát Thịnh xua tay, cười tủm tỉm nhìn Lâm Sở nói, ta lần này đến đây không phải để kiểm tra cửa hàng, mà là để trao giải cho người chúng giải thưởng cá chép tình yêu thật sự của tập đoàn chúng ta. Giải thưởng cá chép tình yêu thật sự? Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc, ai nấy nhìn nhau. Trương tổng, chúng tôi sao không nghe nói tập đoàn có hoạt động này? Quản lý cửa hàng do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một cách cẩn trọng. Vậy là ngươi quá không để tâm đến công việc của tập đoàn rồi. Thưa không đúng chứ, ta mỗi ngày đều theo dõi mạng nội bộ của tập đoàn, hình như không thấy thông báo hoạt động này. Đã nói đây là hoạt động do tổng công ty tổ chức. Thấy nữ nhân này không hiểu chuyện như vậy, Trương Phát Thịnh trợn mắt nói, lại ngại cái gì? Hay là vị trí tổng giám đốc khu vực này, để ngươi ngồi. Bị cấp trên nói vậy, quản lý cửa hàng lập tức im như thóc, liên tục túi đầu vâng dạ, không dám hé răng cãi lại nữa. Giải thưởng cá chép tình yêu thật sự, có ý gì vậy? Vương Cường vừa quẹt thẻ mua chiếc nhẫn kim cương đó, cười tủm tỉm đi tới, giọng điệu đắc ý, ha ha ha, mấy người làm trang sức này cứ thích bày trò marketing câu khách như vậy, ta vừa mới mua bảo vật của cả cửa hàng các ngươi đã trúng giải lớn rồi sao? Nghe vậy, Lý Mỹ Giai cũng bất ngờ nhìn tới, cảm thấy như niềm vui trồng chất, song hỉ lâm môn. Các nhân viên bán hàng bên cạnh cũng đều cho rằng chắc chắn là như vậy. Dù sao, vị đại gia này vừa mới hào phóng chi 18/8, ngoài những khách hàng lớn như vậy, không thể nào có ai có tư cách hơn để nhận được giải thưởng cá chép tình yêu thật sự này. Trương tổng, phần thưởng của giải lớn này rốt cuộc là gì vậy? Nữ quản lý cửa hàng tò mò hỏi. Dù sao, đây là tổng giám đốc khu vực đích thân ra mặt, cảm giác như thế này, chắc chắn không phải là những phần thưởng đơn giản như tiền chiết khấu hay tiền hoàn lại. Cái này thì Trương Phát Thịnh giơ tay lên, thư ký đi theo sau hắn, lập tức từ trong đội bảo vệ bưng một hộp trang sức tinh xảo đi tới. Dưới sự chú ý của mọi người, chiếc hộp trang sức mạ bạch kim này được từ từ mở ra. Giữa lớp nhung đen mịn màng, một chiếc nhẫn kim cương xanh lấp lánh rực rỡ được đặt vào, tỏa ra ánh sáng thuần khiết khiến người ta say mê dưới ánh đèn. Trong cửa hàng lập tức vang lên một tràng tiếng kêu kinh ngạc. Đây là chiếc nhẫn kim cương tình yêu vĩnh cửu duy nhất trên toàn cầu của thương hiệu giờ chúng ta. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Trương Phát Thịnh đi đến bên chiếc nhẫn kim cương này, trịnh trọng giới thiệu, viên kim cương chủ nặng 3.2 carat, được cắt từ viên kim cương xanh nguyên bản quý hiếm, riêng viên kim cương xanh này ước tính thị trường đã vượt quá 1 triệu. Và tổng giá trị của chiếc nhẫn kim cương này là 1.314.000, mang ý nghĩa một đời một kiếp. Mở 130 vạn. Trong cửa hàng vang lên một tràng tiếng hít thở dốc, đặc biệt là Vương Cường và Lý Mỹ Giai, mắt họ gần như trợn tròn, chết lặng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương tỏa ra ánh sáng xanh bí ẩn đó. Vương Cường nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi, "Trương tổng, ngươi sẽ không nói với ta chiếc nhẫn kim cương này chính là giải thưởng của giải cá chép tình yêu thật sự của tập đoàn các ngươi đó chứ?" Nghe hắn nói vậy, các nhân viên có mặt dù cũng cảm thấy không thể, nhưng vẫn đều đổ dồn ánh mắt về phía Trương Phát Thịnh đang cầm hộp nhẫn kim cương. "Đương nhiên rồi." Câu trả lời của Trương Phát Thịnh một lần nữa khiến trong cửa hàng vang lên một tràng tiếng kêu kinh ngạc mãnh liệt hơn. Trong chiếc gương sáng choang của cửa hàng, phản chiếu khuôn mặt kinh ngạc tột độ của tất cả mọi người. Viên kim cương xanh giá 1.314.000 lại là phần thưởng của hoạt động tập đoàn sao? Đợt thao tác này của tập đoàn thật sự quá khó hiểu. Trong lòng ai nấy đều nghĩ như vậy, ánh mắt của tất cả nhân viên đều không tự chủ được mà đổ dồn về phía Vương Cường và Lý Mỹ Giai. Mua một chiếc nhẫn kim cương 18/8, lại trúng giải siêu lớn, nhận được phần thưởng chiếc nhẫn kim cương 130 vạn. Vẫn may này, ghen tị đến mức muốn phát điên. Thật ra mà nói, nếu mọi người có mặt ở đây có thể biết trước, dù có phải đập nồi bán sát, họ cũng sẵn lòng mua trước chiếc nhẫn kim cương 18 vạn tầm đó. Dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, Vương Cường và Lý Mỹ Giai như bị điện giật toàn thân, từ da đầu tê dại đến tận đầu ngón chân. Toàn thân run rẩy vì phấn khích. Cái? Quỷ? Gì? Thế? Này? Vương Cường hai mắt trợn tròn, trong lòng càng cuồng hỉ đến mức muốn vung tay hô lớn. Vận may của lão tử cũng quá tốt rồi. Vốn chỉ định mua một chiếc nhẫn kim cương 18/8 để khoe khoang, không ngờ lại trúng giải lớn viên kim cương xanh 130 vạn. Ha 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 ha, cố gắng kìm nén xung động muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, người đàn ông hói đầu dùng sức liếm môi, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam và cuồng hỉ. Ngươi xem, có đầu tư tự nhiên có hồi báo, ánh mắt liếc qua Lâm Sở và Tiết An Kỳ đang lạnh lùng nhìn bên cạnh, Vương Cường đắc ý cuồng hỉ khoe khoang, ngươi xem vận may của ta này, thật sự không thể cản nổi. Thân yêu, chàng thật là tuyệt vời, chỉ có người đàn ông thành công như chàng mới xứng đáng với vận may tốt như vậy. Lý Mỹ Giai không chớp mắt nhìn chằm chằm viên kim cương xanh, vừa nói vừa trong đầu đã tưởng tượng ra vạn cách khoe khoang trên mạng xã hội. Ha ha ha, đương nhiên rồi, vận may luôn được xây dựng trên thực lực, không giống như một số người thậm chí còn không mua nổi món đồ giá nghìn tệ, cả đời họ sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy. Vương Cường cười lớn nói, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhìn vẻ mặt đáng ghét đắc chí của Vương Cường, Tiết An Kỳ tức đến nhíu môi, nắm chặt tay Lâm Sở đến mức khớp ngón tay trắng bệnh. Chỉ muốn kéo tên đệ đệ thối tha này đi ngay, đỡ phải ở đây bị người ta khoe khoang vào mặt mà không làm gì được. Thế nhưng dù Tiết An Kỳ có cố gắng thế nào, tên đệ đệ thối tha bên cạnh vẫn đứng yên như khúc gỗ, ngang dọc đều không có ý định núp đích, chỉ vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Vẻ mặt có chút trêu tức nhìn hai người Vương Cường đang nhảy nhót. Chỉ thấy người sau hớn hở đi đến trước mặt Trương Phát Thịnh, vẻ mặt phấn khích hô lớn, "Trương tổng, xin hỏi giải thưởng này ta phải nhận thế nào? Có cần làm thủ tục đăng ký gì không?" Không ngờ, lại thấy Trương Phát Thịnh không thèm nhìn hắn một cái, mà hai tay nâng hộp trang sức, đi thẳng đến trước mặt Lâm Sở, cung kính nói, "Lâm tiên sinh, chúc mừng ngài đã trở thành cá chép tình yêu thật sự đầu tiên trên toàn cầu của thương hiệu giờ chúng ta. Chiếc nhẫn kim cương này là đặc biệt chuẩn bị cho ngài và người ngài yêu thương nhất. Chương 830 cái này nhẫn kim cương, ta có thể hay không bỏ tiền mua tới chương 830 cái này nhẫn kim cương, ta có thể hay không bỏ tiền mua tới chín toàn trường im lặng như tờ." Rõ ràng, tất cả mọi người đều không ngờ rằng, tổng giám đốc Trương Phát Thịnh lại có màn lật ngược tình thế như vậy, khiến tất cả mọi người như muốn ra rời. Sắc mặt Vương Cường ngay lập tức từ màu đỏ gan lợn vì phấn khích cuồng nhiệt biến thành trắng bệnh vì kinh ngạc nghi ngờ, cái gì? Hắn? Sao có thể? Lý Mỹ Giai càng trực tiếp hét lên, nhầm rồi. Hắn ngay cả chiếc nhẫn 1999 cũng không mua nổi. Đúng vậy. Trương tổng, các ngươi có nhầm không? Vương Cường mặt mày tái mét, đi đến trước mặt Trương Phát Thịnh lớn tiếng lý luận, người mua chiếc nhẫn kim cương 18.8 vạn của các ngươi là ta. Ngươi đừng có nhận nhầm người. Ta sao có thể nhận nhầm người? Trương Phát Thịnh liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, người trúng giải cá chép thật tình của tập đoàn giờ chúng ta chính là tiền sinh Lâm Hạo Lâm Sở, điểm này tuyệt đối không thể sai. Còn ngươi, ta chỉ có thể nói xin lỗi, giải thưởng lớn này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi nói gì? Mấy miếng thịt mỡ trên mặt Vương Cường run rẩy dữ dội, hắn đột nhiên rút ra tờ phiếu quẹt thẻ vừa ký xong đập mạnh xuống bàn, giận dữ gầm lên, ngươi mẹ nó nhìn cho rõ. Đây là 18.8, là ta mua. Còn cái thằng nghèo kiết xác kia ngay cả chiếc nhẫn 1900 cũng không mua nổi, dựa vào đâu mà hắn được giải? Ta không phục. Nếu thật sự là như vậy vậy thì ta sẽ xin hoàn tiền. Lão tử ta không mua nữa. Đối mặt với sự đe dọa cuồng nộ của Vương Cường, trên mặt Trương Phát Thịnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh thản nhiên, chỉ thấy hắn ánh mắt hờ hững nhìn đối phương, từng chữ từng câu nói, "Vương tiên sinh, xin ngài chú ý lời nói của mình. Trước hết, hoạt động rút thăm của chúng tôi không liên quan đến số tiền tiêu dùng, thuộc về việc tự nguyện đăng ký tham gia. Thứ hai, ngài muốn trả hàng đương nhiên có thể, nhưng theo quy định trả hàng của giờ chúng tôi, nếu nhẫn kim cương phiên bản giới hạn đã bán ra mà yêu cầu hoàn tiền, cần phải khấu trừ 20 phí thủ tục hao mòn." "Cái gì? Lão tử mẹ nó mua nhẫn của các ngươi, ngay cả đeo cũng chưa đeo mà mẹ nó khấu trừ ta 20?" Vương Cường gầm lên, "Mẹ kiếp, đây là điều khoản bá đạo gì, lão tử ta muốn khiếu nại các ngươi." "Xin lỗi, điều khoản hợp đồng trước khi ngài mua và thanh toán, chắc hẳn đã được trình bày cho ngài xem rồi, và ngài chắc chắn cũng đã xác nhận ký tên, chúng tôi mới thu tiền hoàn tất giao dịch." Trương Phát Thịnh nhún vai, quay sang quầy, ra hiệu cho nhân viên lấy hợp đồng mua hàng của Vương tiên sinh ra, cho hắn xem rõ điều khoản hợp đồng mua hàng. Nhân viên vội vàng lấy hợp đồng ra, chỉ điều khoản mua hàng cho Vương Cường xem. Trên đó quả nhiên viết rõ ràng điều khoản trang sức phiên bản giới hạn, nếu không phải vấn đề chất lượng mà người mua chủ động yêu cầu trả hàng, cần phải khấu trừ 20 phí thủ tục hao mòn bằng chữ trắng mực đen. Vương Cường lập tức như quả bóng xì hơi, thịt mỡ trên mặt sẽ xuống. Nhẫn kim cương 18.8 khấu trừ 20 phí thủ tục trả hàng, vậy thì mình chẳng được gì, còn tự nhiên mất gần 4 vạn tệ. Chuyện này ai mà chịu nổi? Không còn để ý đến Vương Cường mặt mày xanh đỏ bất định, Trương Phát Thịnh cầm hộp trang sức đến trước mặt Lâm Hạo, bị vội mà không mất đi sự cung kính nói, "Lâm tiên sinh, chúc mừng ngài. Đây là phần thưởng lớn mà tập đoàn chúng tôi dành cho ngài, xin ngài vui lòng nhận." "Vất vả rồi." Nhìn Trương Phát Thịnh đang cung kính trước mặt, Lâm Hạo mỉm cười hiểu ý cái gọi là giải cá chép thật tình, đừng nói là tham gia, thực ra Lâm Hạo cũng hoàn toàn không biết gì. Điều hắn làm, chẳng qua là nửa giờ trước, bỏ tiền ra mua lại toàn bộ tập đoàn giờ mà thôi. Trông có vẻ nhanh chóng đến kinh ngạc, dường như rất khó tin. Nhưng tất cả những điều này đều được thực hiện dưới sự thao túng của hệ thống chủ não Hạo Thiên vạn năng dựa trên những tính toán chính xác. Các bước cụ thể là, hệ thống chủ não Hạo Thiên đã thu thập gần như toàn bộ thông tin và dữ liệu của tập đoàn giờ, ví dụ như chuỗi tài chính của tập đoàn, bao gồm tất cả thông tin nhân viên cấp cao, cơ cấu cổ phần, xu hướng hiệu suất trong tương lai, thậm chí cả sở thích cá nhân, sức khỏe, tình trạng cảm xúc của những người nắm giữ chính của tập đoàn, tổng số lượng lên đến hàng tỷ thông tin, tất cả đều được thu thập đầy đủ. Sau đó, hệ thống chủ não Hạo Thiên lại dựa trên những dữ liệu chi tiết đến mức tối đa này, thông qua hàng trăm triệu lần tính toán tốc độ cao chính xác, đưa ra phương án mua lại tối ưu và hoàn thiện nhất. Nghe có vẻ khó tin, nhưng tất cả những điều này chỉ là những gì hệ thống chủ não Hạo Thiên đã hoàn thành trong vòng 5 phút. Có phương án rồi, những việc tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Tư bản Tứ Một không thiếu tiền, nhanh chóng ra tay trên thị trường vốn và hoàn tất toàn bộ công việc mua lại giờ. Và để hoàn thành tất cả những điều này, thậm chí còn không quá 20 phút. Hiệu quả tổng thể của hành động khiến Lâm Hạo không khỏi cảm thán, quả nhiên siêu ai chính là năng suất hàng đầu. Đương nhiên, trong quá trình mua lại, tình trạng trả giá cao chắc chắn là có. Dù sao đối phương cũng không phải kẻ ngốc, chỉ khi điều kiện được đưa ra đầy đủ thì việc mua lại mới có thể diễn ra suôn sẻ và hiệu quả như vậy. Nhưng điều Lâm tổng không thiếu nhất chính là tiền, những điều này đều không thành vấn đề. Quan trọng nhất là, sau khi mua lại giờ, với tư cách là ông chủ mới, mình hoàn toàn có thể tùy ý sửa đổi lịch sử mua hàng, đúng không? để giải quyết một chuyện nhỏ như vậy mà phải mua lại cả một tập đoàn kinh doanh trang sức, chuyện này chỉ có Lâm tổng mới làm được. Còn màn kịch trúng thưởng mà Trương Phát Thịnh đã diễn thì hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Lâm Hạo. Bởi vì lệnh đầu tiên của hắn với tư cách là tổng giám đốc sau khi mua lại tập đoàn giờ chính là yêu cầu trong điều kiện không tiết lộ thân phận của mình, để mình có thể tặng một chiếc nhẫn kim cương đỉnh cao cho Tiết An Kỳ. Mặc dù vẫn chưa động phòng, nhưng dù sao cũng đã được gia đình chấp thuận. Vì vậy, Lâm tổng cảm thấy đã đến lúc thực sự coi nàng là người phụ nữ của mình rồi. Những gì nên có, tuyệt đối không thể thiếu. Không ngờ, tổng giám đốc khu vực Hắc tỉnh Trương Phát Thịnh Lâm Nguy nhận lệnh, lại tạm thời nghĩ ra được một biện pháp không phải là biện pháp như chúng thường. Mặc dù nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng chắc hẳn có thể che giấu được. Dù sao tỷ tỷ An Kỳ trông có vẻ luôn không được thông minh cho lắm. Lâm đồng, biểu hiện của ta không tệ chứ? Khi trao nhẫn, Trương Phát Thịnh hạ giọng, ngữ khí lấy lòng. Cũng được. Lâm Hạo khỏe miệng gãy nết, nếu thang điểm là 10, ta có thể cho ngươi 8.4 điểm, bởi vì thao tác của ngươi quả thực có 16, ha 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 ha, cảm ơn Lâm đồng đã tin tưởng suy. Sau cuộc trò chuyện nhỏ chỉ hai người có thể nghe thấy, Lâm Hạo nhận lấy chiếc nhẫn kim cương từ tay Trương Phát Thịnh. Sau đó đi đến trước mặt Tiết An Kỳ đang sững sờ suốt cả quá trình. Tiểu Hạo, đây thật sự là do ngươi trúng thưởng mà có sao? Mắt đẹp của Tiết An Kỳ khẽ lay động, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Dù sao nếu trúng thưởng, trúng sổ số 5 triệu tệ thì dễ hiểu, nhưng trúng một chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng triệu tệ thì lại khiến người ta cảm thấy khó tin. Đúng vậy, người ta không phải đã nói rồi sao? Lâm Hạo cười nói, đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói với Trương Phát Thịnh đang cung kính đứng sau lưng, "Đúng rồi, Trương tổng, hôm nay ta đến là muốn mua một chiếc nhẫn kim cương tặng cho vợ ta, vậy chiếc nhẫn kim cương này, ta có thể bỏ tiền ra mua không?" Chương 831 một khối tiền còn muốn lột lỗ hổng. Chương 831 một khối tiền còn muốn lột lỗ hổng. Lâm tổng là người rất chú trọng, vì đã nói là tự mình mua tặng Tiết An Kỳ, vậy thì nhất định phải thực sự bỏ tiền ra mua rồi tặng nàng. Cũng không phải là thừa thãi, về mặt tạo cảm giác nghi lễ, Lâm tổng rất nghiêm túc. Dù sao cũng là tán gái mà, không tiếc mọi thứ để nàng cảm động là được. Tuyệt đối đừng ngại phiền phức. Ơ, ý ngài là chỉ là thanh toán mang tính tượng trưng thôi đúng không? Trương Phát Thịnh là người tinh tường cỡ nào, dưới sự chỉ đạo tối cao là hiểu sâu sắc vị lao bản mới này không muốn lộ thân phận thật của mình. Đối với lời của Lâm Sở lập tức tâm linh thần hội, vậy thế này đi, chúng ta có thể bán chiếc nhẫn kim cương này cho ngài với giá 1 tệ, ngài thấy được không? Được được. Lâm Sở khép lời, thầm nghĩ lao già này đúng là người thông minh, sau này có vị trí thích hợp hơn, có thể dùng đến. Được rồi, cái đó, quản lý Hoàng à, ngươi đến thu tiền, rồi xuất hóa đơn. Quản lý cửa hàng đứng bên cạnh thấy tổng giám đốc đích thân mở lời, vội vàng lấy máy GOS ra, cùng kính đi tới. Lâm tiên sinh, xin ngài quét mã thanh toán là được. Lâm Sở gật đầu, mở mã thanh toán nhẹ chặt trên điện thoại. Tít một tiếng. Tiếng kêu qua đi một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy máy GOS nhảy ra hóa đơn thanh toán. Xin lỗi, có lẽ mạng bị chậm. Lâm tiên sinh phiền ngài quét lại một lần nữa. Được. Quản lý Hoàng thấy vậy ngây người, sau đó lại cầm máy GOS lên, quét mã thanh toán của Lâm Sở. Sau tiếng tít vẫn không hiển thị thanh toán thành công. Cái này sao lại thế này? Ngươi làm việc kiểu gì vậy? Thấy quản lý Hoàng ngay cả việc thanh toán đơn giản như vậy cũng không làm được, Trương Phát Thịnh cảm thấy mình mất mặt trước lao bản mới, lập tức sốt ruột nói, sao chuyện đơn giản như vậy, một hai lần đều không làm được. Không phải tôi ơ. Quản lý Hoàng ngơ ngác một lúc lâu, lúc này mới cẩn thận nhìn vào giao diện máy GOS, cả người lập tức cứng đờ. Không, không phải. Lâm tiên sinh chỉ thấy nàng đầu tiên là có chút do dự nhìn Trương tổng, rồi lại nhìn Lâm Sở nhỏ giọng nói, là số dư hẹ chặt của ngài không đủ mọi người. Ồ, là vậy sao? Lâm Sở nghe vậy vỗ đầu, đột nhiên cười lên, đúng đúng, hình như là vậy. Số dư hẹ chặt của tôi chỉ còn 6 hào 9, thảo nào không quét thành công a. Quản lý Hoàng lập tức hóa đá, há miệng nửa ngày không nói nên lời. Lâm Sở, cái đó, dùng hù ABA được không? Thua, thua, hù ABA. À, cái này đương nhiên là được, tôi quét ngài thấy máy GOS lần này cuối cùng cũng thành công nhảy ra hóa đơn. Mọi người có mặt. Không khí trong cửa hàng giờ lúc này như đột nhiên đông cứng, biểu cảm của mọi người đều đơ lại vào khoảnh khắc này, cả thế giới như bị bấm nút tạm dừng, chết lặng. Trong đầu mọi người chỉ có một suy nghĩ. Có nhầm không, ngay cả một tệ thanh toán cũng phải dùng hù ABA, thằng nhóc này rốt cuộc nghèo đến mức nào? Đặc biệt là tỷ tỷ Tiết An Kỳ, lúc này trong đầu chỉ muốn đào một cái hố chui xuống. Cái này mẹ nó, đệ đệ thối cũng quá không biết xấu hổ rồi. Đợi đến khi giao nhận hoàn tất, vội vàng kéo tay đệ đệ thối, bỏ chạy như bay rời khỏi cửa hàng trang sức giờ. Chỉ còn lại những người đứng trong cửa hàng, ai nấy đều nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Mẹ kiếp, một tệ cũng phải rút tiền dùng hù ABA, vậy mà lại trúng thưởng chiếc nhẫn kim cương 1 triệu. Vương Cường mặt mày âm trầm, miệng lẩm bẩm, thật mẹ nó không biết là gặp may mắn chó chết gì. Ngươi tưởng hắn thật sự là trúng thưởng được chiếc nhẫn đó sao? Đợi đến khi bóng dáng Lâm Sở và Tiết An Kỳ biến mất ở thang máy, Trương Phát Thịnh vẫn cung kính tiến hai người đi, liếc mắt nhìn người đàn ông hói đầu bên cạnh, giọng điệu cực kỳ khinh bỉ, ngươi có biết căn bản chưa từng có cái gọi là giải thưởng cá chép may mắn tình yêu đích thực không? Vương Cường ngây người, cái gì? Vậy hắn ta làm sao không có gì? Hắn ta chẳng qua là tiện tay mua lại tập đoàn giờ của chúng ta thôi. Trương Phát Thịnh hai tay ra, cho nên người ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lời nói của Trương Phát Thịnh khiến Vương Cường và Lý Mỹ Giai lập tức bị làm cho câm nín, nhất thời thậm chí còn nghi ngờ hai mình có vấn đề hay không. Khoe mắt Vương Cường co giật, giọng điệu không thể tin được, ngươi, ý ngươi là hắn ta bây giờ là lão bản của giờ. Đương nhiên rồi, nếu không ngươi còn tưởng tập đoàn chúng ta thừa tiền sao? Trương Phát Thịnh, không có việc gì mà lại tặng chiếc nhẫn kim cương xanh lớn như vậy cho người khác sao? Lời nói của Trương Phát Thịnh giống như một quả bom nổ tung trong một hồ sâu, khiến mặt nước bùng nổ dữ dội. Tất cả những người trong cửa hàng giờ rõ ràng biết tin này, giống như những con cá bị nổ bay lên, đều kinh hoàng đến mức run rẩy toàn thân. Rất nhanh, biểu cảm trên mặt mọi người đều bắt đầu không kiểm soát được mà bùng nổ, từng lỗ chân lông trên khắp cơ thể đều phát ra tín hiệu chấn động như DT mẹ, cảm xúc khó tin càng không thể kìm nén được, thi nhau tôn trào. Trẻ tuổi như vậy mà có thể mua lại một thương hiệu trang sức nổi tiếng như giờ sao? Thân thế của hắn rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Không dám nghĩ, hoàn toàn không dám nghĩ. Đơn giản chính là bá tổng nam chính trong phim ngắn hiện thân ngoài đời thật. Cái này sau khi xác nhận rõ ràng điều này, Vương Cường, với tư cách là người trong cuộc, càng mềm nhũn cả hai chân, suýt chút nữa quỳ sụp xuống đất. Nghĩ lại những lời châm chọc của mình đối với Lâm Sở vừa rồi, mình còn đắc ý ư? Bây giờ nghĩ lại, hóa ra mình mới là thằng hề. Trời ơi, chồng ơi, anh nói chúng ta có sao không? Đúng lúc Vương Cường đang hoảng sợ, Lý Mỹ Giai bên cạnh luống cuống tay chân, đắc tội với đại nhân vật như vậy, sau này hắn sẽ không trả thù chúng ta chứ? Chết tiệt! Vương Cường nghe vậy càng hoảng sợ giận dữ không tìm được, đột nhiên bạo phát đẩy nàng ra, nếu không phải ngươi cái con đàn bà phá của này cứ nhất định đòi mua nhẫn, ta làm sao mà đắc tội cái loại tổ tông này? Tao chết tiệt! Vương Cường mày mẹ kiếp! Bị đối xử như vậy trước mặt mọi người, người phụ nữ lập tức xé giọng hét lên, người cứ thích khoe khoang trước mặt người khác là mày mới đúng. Mày mẹ kiếp chẳng qua là nhìn chúng con tiết an kỳ đó, thấy sắc nổi lòng tham muốn khoe khoang ưu việt trước mặt người khác thôi. Mày mẹ kiếp tưởng tao không biết sao? Bây giờ thì hay rồi, khoe khoang ngược lại bị ăn hành rồi chứ gì? Mày nhìn cái mặt thằng ngu của mày kìa, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mày cũng xứng sao? Mẹ kiếp mày đi ăn cứ đi, tao chết tiệt mẹ mày! Bị người phụ nữ mắng xối xả trước mặt mọi người, khuôn mặt đầy thịt của Vương Cường không ngừng xanh tím, tức giận đến mức vung tay tát mạnh một cái. Một tiếng bốp giòn tan, người phụ nữ lập tức phát điên. Vương Cường, mày dám đánh tao? Bà đây liều mạng với mày. Con đàn bà thối, mày mẹ kiếp vung tay, đừng giận tóc ông. Tao mẹ kiếp giết mày. Á. Chương 832 đừng nóng đội, đừng nóng đội, trên xe đâu, chạy không được. Chương 832 đừng nóng đội, trên xe đâu, chạy không được. Bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại. Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong chiếc Bentley, Lâm Sở ngồi ở ghế lái nhàn nhã hút trà sữa, tay phải thuận thế nhẹ nhàng xoa nắn đôi chân đẹp ở ghế phụ lái. Đừng lịch. Tiết An Kỳ đang mân mê chiếc nhẫn kim cương xanh trong hộp trang sức, cả người không kìm được dùng mình một cái, trên làn da trắng nõn mềm mại lập tức nổi lên một lớp da gà, khiến thiếu niên trong lòng thầm vui sướng. Độ nhạy cảm của tỷ An Kỳ, yêu rồi yêu rồi. Buông tay ra. Hồng Phát Ngự tỷ thở dốc hơi gấp gáp, vội vàng giận dỗi vỗ tay tên đệ đệ thối tha này. Thích không? Cũng được, tạm tạm. Hoa, đây là hàng hiếm 131.4 bạn đó, ta tự tay trả tiền mua tặng ngươi đó. Không nói thì thôi, vừa nghe lời này, Tiết An Kỳ lập tức lườm tên nhóc thối tha này một cái thật to. Trong lòng nghĩ, tên nhóc ngươi còn mặt mũi mà nói, số dư hẹ chặt chỉ có 6 hào 9, ngay cả một đồng cũng phải dùng hũ ạ bệ ấy để thanh toán. Tỷ tỷ thật sự không biết đã tạo nghiệp gì. Nhiều phú nhị đại theo đuổi ta như vậy mà không nhìn chúng một ai, lại cố tình thích ngươi cái tên nghèo rất mồng tới này. Nhưng mà không có tiền thì không có tiền đi. Điều kiện kinh tế của đàn ông đối với Tiết An Kỳ mà nói, ngược lại là điều vô vị nhất. Dù sao nàng có tiền, tương lai dù là tiêu tiền như nước hay du lịch khắp thế giới, với gia sản của nàng, đều đủ cho hai người tiêu cả đời rồi. Vợ à, nhẫn cũng đã có rồi. Hay là hôm nay chúng ta dứt khoát làm chuyện đó luôn đi. Lâm Sở vô đuổi, cười híp mắt nói. Hê hê hê, ta biết ngay mà, các người đàn ông không có ai là tốt cả. Tiết An Kỳ giận dỗi nhìn tên nhóc này, lại một lần nữa vô tay hắn ra. Ta nói ngươi trong đầu có thể có chút chuyện đứng đắn không? Chỉ nghĩ đến chuyện bậy bạ đó, có thú vị đến vậy sao? Có chứ, Lâm Sở gật đầu, nghiêm chỉnh nói, hơn nữa đây sao lại không phải là chuyện đứng đắn chứ? Ngươi nghĩ mà xem, quốc gia hiện tại đang bước vào giai đoạn dân số già hóa, không phải là vì người trẻ không muốn sinh sao? Cho nên chúng ta đây gọi là hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, cống hiến cho tổ quốc. Sao lại không phải là chuyện đứng đắn chứ? À đúng đúng đúng, chỉ có tên nhóc ngươi là có nhiều lý lẽ cùng. Tỷ An Kỳ toàn thân cứng đờ, cố gắng bình phục những nổi da gà do tên nhóc này gây ra, sau đó khoanh tay nói. Được rồi, đừng nói vòng vo nữa, mau lên. Ê, đi khách sạn nào? Hàn tìm hay bày bạch. Ta điên mất. Đại tỷ tức giận bỏ mặt, người ta nói là giúp ta đeo nhẫn vào đó. Đồ ngốc. A ha ha ha. Lâm Sở nghe vậy vỗ đầu, ngươi xem ta làm loạn thế nào, đều quên mất chuyện này rồi. Biết ngay tên nhóc ngươi cả ngày chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Tiết An Kỳ bất mãn nhíu môi, thật là chẳng có chút lãng mạn nào cả. Lỗi của ta vợ à, lại đây, ta đeo nhẫn cho ngươi. Lâm Sở thành thật nói, vội vàng lấy chiếc nhẫn kim cương xanh lấp lánh từ hộp trang sức ra, tùy tiện chuẩn bị đeo cho Tiết An Kỳ. Ai ra tên nhóc thối tha ngươi cẩn thận đó, đừng làm rơi. Không thể nào a, không cầm chắc ai ra, trời ơi. Ngươi. Nhìn Lâm Sở tên đệ thối tha này thật sự không cẩn thận làm rơi nhẫn, Tiết An Kỳ tức đến mức che mặt. Đừng đội, ở trên xe mà, không chạy đi đâu được. Lâm Sở vội vàng an ủi, thân mình nghiêng tới, đầu chui vào dưới chân dài của Tiết An Kỳ, tay mỏ mẫm dưới ghế, khiến tỷ An Kỳ xấu hổ không thôi. Ai ra ngươi làm gì vậy? Đừng nghịch, sắp tìm thấy rồi. Ngươi mau lên. Suy đôi không? Rơi qua khe hở dưới ghế xuống gầm xe rồi. Không tìm thấy nữa. Ngươi. Nhìn tên đệ thối tha hai tay không trở lại chỗ cũ, Tiết An Kỳ tức đến mức chỉ muốn phát điên. Sao ngươi lại như vậy chứ? Quá không đáng tin cậy rồi. Đùng đùng lừa ngươi đó. Ngay khi tỷ An Kỳ tức đến mức không chịu nổi nữa, Lâm Sở đột nhiên như làm ảo thuật, búng tay một cái, chiếc nhẫn kim cương xanh liền xuất hiện trong tay hắn một cách không ngờ. Thấy vậy, Tiết An Kỳ lập tức chuyển giận thành vui, nhưng miệng vẫn giả vờ bất mãn. Hừ, biết ngay ngươi chỉ biết trêu chọc tỷ tỷ ngươi. Hề hề hề, ta đeo cho ngươi nhé, lần này cẩn thận đó nhé, chắc chắn rồi, lại đây, ai ra lại rơi rồi. Ngươi ngay khi Tiết An Kỳ đang tức giận chuẩn bị nổi đóa, đột nhiên một bông hồng đỏ thắm tiểu diễm xuất hiện trước mắt nàng. Hề hề hề, lừa ngươi đó, thiếu niên như làm phép, không ngờ lại nặn ra bông hồng tươi tắn này, khét lời, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và thâm tình. Dù sao đây cũng là khoảnh khắc ý nghĩa như vậy, sao có thể không có hoa chứ, gửi tên nhóc thối tha chỉ một bông thôi à, giọng điệu tuy vẫn kiêu ngạo, nhưng khi Tiết An Kỳ nhận lấy bông hồng, vẻ ngạc nhiên trên đôi mắt đẹp của nàng đã hiện rõ. Còn 998 đông, tạm thời thiếu nợ trước, Lâm Sở cười híp mắt nói, đợi khi nào số dư hủ ạ bệ của ta đủ thanh toán, ta sẽ bù cho ngươi một lần điên à, ai cần ngươi vay tiền mua cho ta. Hồng Phát Ngự tỷ che miệng, khúc khích cười. Vợ à, đưa tay cho ta đây. Lần này, Tiết An Kỳ ngoan ngoãn đưa tay phải ra. Ngắm nhìn thiếu niên tự tay đeo nhẫn vào ngón áp út cho mình, trong mắt Tiết An Kỳ đã tràn ngập sự say đắm và dịu dàng. Hệ ý rô xong rồi cẩn thận đeo nhẫn cho Tiết An Kỳ xong, Lâm Sở mỉm cười, nhìn nàng nói, thích không? Không thích, nhìn ánh sáng lấp lánh trên ngón áp út tay phải mình, Tiết An Kỳ cười toe toét, trong lòng vui sướng vô cùng. Dù sao đi nữa, đây cũng là một danh phận. Chấp nhận chiếc nhẫn của tên đệ đệ tối tha, sau này mình coi như là người của hắn rồi. Thương rẻ cho tên nhóc thối tha này rồi không thích thì trả lại cho ta. Lâm Sở đưa ly trà sữa trong tay tới, cười híp mắt nói, mơ đi, đừng hỏng. Tiết An Kỳ cũng không nghĩ nhiều, cứ thế hớp một ngụm lớn bằng cái ống hút to. Sữa ngọt ngào mịn màng cùng với chân châu dai dai trượt vào cái miệng nhỏ đỏ mọng của nàng. Ngon không? Cũng được, Tiết An Kỳ nuốt nước miếng, đầu tiên gật đầu, sau đó nghĩ không đúng, trừng mắt nhìn Lâm Sở, ngươi cho ta uống cái gì vậy? Trà sữa chân châu đó, trời ơi, đây không phải ly của ngươi sao? Hồng Phát Ngự tỷ vừa tức vừa thẹn, sao ngươi lại trực tiếp cho ta uống bằng ống hút này? Lâm Sở, miệng sớm đã hôn rồi, còn để ý cái này sao? Hôn, hôn môi cũng không được, ư ư ư. Tiết An Kỳ còn chưa nói hết lời, đã cảm thấy đôi môi đỏ mọng bị một lực mạnh mẽ đẩy tính xâm lược chặn lại. Ngay sau đó, một hương vị sữa ngọt ngào bùng nổ dữ dội trên đầu lưỡi, hơi thở hỗn loạn qua lại giữa miệng và mũi hai người. Chương 833 ta kiêm chức đi làm dưỡng ngươi a, chương 833 ta kiêm chức đi làm dưỡng ngươi a, bàn tay đang giãy giụa kịch liệt cuối cùng cũng từ từ bùng sôi sự chống cự. Ánh mắt của đại tỷ dần trở nên mê loạn. Khoảnh khắc đôi mắt nàng khẽ lim dim, chỉ thấy toàn thân nàng đột nhiên run rẩy dữ dội. Sau đó, nàng bất chấp tất cả, giữ chặt lấy bàn tay của thiếu niên. Không, không được. Tại sao? Không bận tâm đến việc bị đối phương ngăn cản có phần thô bạo, chàng trai trước mặt vẫn giữ ánh mắt dịu dàng như biển cả không ngừng nghỉ vào mùa hè, nhẹ nhàng chảy trôi. Không tại sao cả, sắc mặt Tiết An Kỳ đỏ bừng đến cực điểm, màu đỏ thâm nóng bỏng nhanh chóng lan xuống ngực, khiến nhiệt độ cơ thể nàng tăng vọt. Tiểu Sở đừng như vậy không tốt, vậy thì Lâm Sở nhẹ nhàng vuốt chán nàng, âu yếm vuốt lại mái tóc lộn xộn cho nàng, ngươi vẫn không muốn chấp nhận ta sao? Ta không có ý đó, ta chỉ là cảm thấy, Tiết An Kỳ khẽ nói, ngập ngừng một lúc, cuối cùng nàng cắn chặt môi, chuyện này ở nơi thế này không được. Lâm Sở cười, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ thấu hiểu. Nước chảy thành sông, quả chín tự dụ. Nếu hắn không nắm bắt được cơ hội này, thì hắn đã trở thành một hải vương cha nam vô ích. Đương nhiên, hắn cũng biết trong lòng Tiết An Kỳ còn nhiều sự phản kháng, và cũng có nhiều điều nàng bận tâm. Nhưng, mọi chuyện đều có thể gác lại sau. Ngày sau hay nói, bước này không phải là vấn năng. Nhưng nếu không có bước này, thì tuyệt đối không thể. Lâm Sở tin chắc rằng, đối với một người phụ nữ có nội tâm bảo thủ như Tiết An Kỳ, khi đã vượt qua được bước đó, mọi trở ngại trong lòng nàng tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Vậy được rồi, chúng ta đi khách sạn. Tương đối mặt với lời đề nghị của Lâm Sở, Tiết An Kỳ đỏ mặt do dự hồi lâu, thậm chí khiến Lâm Sở cũng cảm thấy hình như lại không có hy vọng rồi. Được rồi, Lâm Sở bất lực lắc đầu, vậy thì về nhà đi. Cái đó đúng lúc Lâm Sở chuẩn bị lái xe đi, Tiết An Kỳ vẫn luôn đỏ mặt cúi đầu không nói gì, đột nhiên kéo tay áo hắn, ít nhất đừng đi khách sạn bình dân được không? Lâm Sở, thành phố Tề, khu biệt thự sang trọng ven sông, trong phòng ngủ chính ở tầng 3. Tiếng nước chảy ào ào trong phòng vệ sinh từ từ ngưng bặt. Cánh cửa phòng mở ra, Lâm Sở toàn thân tỏa ra hơi nước trắng nhạt, bước ra từ phòng tắm. Hắn dùng khăn lau mái tóc ướt đẫm, những giọt nước trượt dài theo xương quai xanh của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, trong phòng ngủ biệt thự rộng lớn chỉ bật một chiếc đèn tường màu vàng ấm, bao trùm toàn bộ căn phòng được trang trí tinh xảo trong một vầng sáng mờ ảo. An Kỳ tỷ, hắn khẽ gọi, ánh mắt lướt qua chiếc giường trống trải. Trước cửa sổ sát đất, Thiết An Kỳ đứng quay lưng lại với hắn. Nàng đã thay chiếc váy ngủ lụa mà Lâm Sở chuẩn bị sẵn, ánh trăng phát họa đường nét quyến rũ của nàng. Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của thiếu niên, vai nàng rõ ràng co rúm lại. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng thực sự đến khoảnh khắc này, nàng vẫn cảm thấy khá ngượng ngùng. Ta vẫn cảm thấy, Tiết An Kỳ khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng mướt đều. Lâm Sở chậm rãi bước đến, dừng lại cách nàng một bước. Mùi hắn đã ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trên người Tiết An Kỳ, hòa lẫn với hơi nước sau khi tắm. Sợ sao? Hắn khẽ hỏi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi tóc nàng. Màu sắc rực rỡ như lửa đó, dưới ánh trăng lấp lánh một vầng sáng quyến rũ. Tiết An Kỳ đột nhiên quay người lại, cúi đầu, mặt đỏ bừng, ngươi có biết ta lớn hơn ngươi bao nhiêu tuổi không? Ngón tay nàng nắm chặt vạt váy ngủ, khoảng cách tuổi tác lớn như vậy, ngươi có nghĩ thật sự không sao không? Thiếu niên không trả lời nàng, mà dùng một nụ hôn chặn lại những lời nàng chưa nói hết. Nụ hôn rất nhẹ, như lông vũ lướt qua, nhưng lại khiến Tiết An Kỳ cứng đờ tại chỗ. Đối với ta, cái gì cũng không phải vấn đề. Ngón tay của thiếu niên vuốt ve mạch đập trên cổ nàng, bây giờ để ta hỏi ngươi, giọng nói dịu dàng trầm xuống, Tiết An Kỳ, ngươi có muốn ở bên ta không? Ta mới không muốn đâu, như một trò đùa, khóe môi đại tỷ nở một nụ cười nhạt. Bàn tay ngọc ngà trắng non với khớp xương rõ ràng đột nhiên ôm chặt lấy cổ Lâm Sở, sau đó chủ động hôn lên, bất chấp tất cả, vô cùng cuồng nhiệt. Khoảng cách tuổi tác cũng vậy, hay em gái ruột ngăn cách giữa hai người cũng thế. Trong khoảnh khắc này, những điều đó đối với Tiết An Kỳ không còn quan trọng nữa. Trong những năm tháng sau này, cho dù phải đối đầu với cả thế giới, nàng cũng muốn ở bên người đàn ông này. Ánh trăng như nước đổ xuống hai người, đầu ngón tay của Tiết An Kỳ vô thức lướt qua đường nét cơ bắp trên lưng Lâm Sở, nhưng đột nhiên dừng lại khi chạm vào một chỗ nào đó. "Tiểu Sở, xin hãy dịu dàng một chút đừng." Ngoài cửa sổ, tàu đêm trên sông kéo còi trầm đục. Ánh trăng xuyên qua tấm màn đoan, một đóa hồng tươi tán, như một bức tranh thủy mặc loang màu từ từ lan tỏa. "Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng, nâng cấp công nghệ căn cứ không gian, tỷ tỷ đồ, mắt." Thời gian tươi đẹp luôn trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, một tuần đã trôi qua. Sân bay thành phố Tề, sảnh chờ đông đúc người qua lại. Tiết An Kỳ khoác tay Lâm Sở, quyến luyến không rời. Thời gian trôi thật nhanh, ngón tay Tiết An Kỳ vô thức xoắn lấy tay áo Lâm Sở, bộ móng tay mới làm dưới ánh nắng lấp lánh như vỏ ngọc trai. "Nhớ ta đến vậy sao?" Lâm Sở nghe vậy khẽ cười, ánh mắt tỉ mỉ ngắm nhìn đôi mắt quyến rũ trắng non của nàng. Sau khi cô gái già thực sự lột xác thành người phụ nữ, khí chất của vị đại tỷ trưởng thành này càng trở nên quyến rũ và mê hoặc, mang một vẻ đẹp khó tả bằng lời. Đó là cảm giác quyến rũ đặc trưng của sự chuyển mình từ cô gái thành thiếu phụ, thật sự khiến người ta yêu không muốn rời tay. "Nói gì thế, ai mà nhớ ngươi chứ?" đại tỷ nũng nịu nói, sự nóng nảy trước đây giờ đã thay bằng vẻ lười biếng quyến rũ. Đầu ngón tay nàng lướt trên lòng bàn tay thiếu niên, dừng lại một chút, dịu dàng nói, "Vậy sau khi ngươi đi rồi, nhớ thường xuyên cứ gọi video cho ta đấy." "Gọi video làm gì? Dù sao ngươi cũng là người rảnh rỗi, chi bằng cùng ta đến Thượng Hải." Lâm Sở cười tủm tỉm nói, "Hai chúng ta thuê một căn nhà, ta làm thêm nuôi ngươi nhé." Ưm mắt Tiết An Kỳ đầu tiên sáng lên, sau đó lại tối sầm. Lời đề nghị của Lâm Sở quả thực rất khiến nàng động lòng, nhưng nghĩ kỹ lại, sau khi đến Thượng Hải, hiển nhiên không thể tránh khỏi việc gặp Tiểu Nghệ. Mặc dù nàng đã kiên quyết, dù thế nào cũng phải ở bên Lâm Sở, nhưng ít nhất lúc này, Tiết An Kỳ vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với em gái ruột của mình về chuyện này như thế nào. "Thôi đi, thật ra bình thường ta cũng bận rộn lắm chứ." Nói ra câu nói trái lòng này, Tiết An Kỳ có chút hối hận cắn môi dưới. "Được rồi." Lâm Sở cười, lấy ra chiếc hộp trang sức tinh xảo từ trong túi, "Cái này cho ngươi." Tiết An Kỳ mở hộp trang sức ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương xanh mà thiếu niên đã bỏ ra một đồng tiền lớn để mua. "Sao? Lại tặng ta lần nữa?" Tiết An Kỳ chớp chớp mắt. "Ngươi nhìn kỹ bên trong đi." Lâm Sở túi đầu ghé sát thai nàng khẽ nói, hơi thở ấm áp khiến thai nàng nóng bừng, vòng trong của nhẫn. Nghe vậy, Tiết An Kỳ giơ nhẫn kim cương lên, dưới ánh sáng cẩn thận nhìn. Trong ánh nắng rực rỡ xuyên qua vòng trần, chỉ thấy trên vòng trong của chiếc nhẫn bạch kim, rõ ràng khắc một hàng chữ cái tiếng Anh nhỏ xíu. "Lập ngươi khi nào mấy ngày nay thôi?" Lâm Sở cười đeo nhẫn vào cho nàng, "Lén khắc khi ngươi ngủ đó, như vậy chiếc nhẫn kim cương này mới thực sự chỉ thuộc về một mình ngươi, đúng rồi, tay nghề không tệ chứ?" "Thư tạm tạm thôi." Tiếng thông báo lên máy bay đột nhiên vang lên, cắt ngang những lời chưa nói hết. Cô gái cao giáo, quyến rũ đột nhiên kéo cổ áo Lâm Sở buộc hắn túi xuống, giữa thanh thiên bạch nhật trao cho hắn một nụ hôn tạm biệt nồng cháy. Thằng nhóc thối khi chia tay, đại tỷ nhìn thiếu niên với son môi đã lem ra khóe miệng, nở một nụ cười hoàn hảo nhất. "Nhớ ngày nào cũng phải nhớ ta thật nhiều nhé." Chương 834 đại lao đến thăm, chương 834 đại lao đến thăm Thượng Hải, trụ sở chính của Vân Dư khoa kỹ. Cuối thu, gió lạnh bắt đầu thổi, lá phong trong khuôn viên trụ sở càng thêm đỏ rực. Đằng xa, một đoàn xe công vụ kín đáo, điềm tĩnh, từ từ tiến vào trên con đường nhựa mới xây. Nơi đoàn xe đi qua, đèn cảnh sát sáng rực. Số lượng lớn các kỵ sĩ hộ tống và xe cảnh sát, mức độ hộ tống cao như vậy, cho thấy những nhân vật trong đoàn xe đến thăm lần này có cấp bậc rất cao. Trước tòa nhà trụ sở chính của Vân Dư khoa kỹ, Lâm Sở và CEO của Vân Dư khoa kỹ, Mã Chính Dương, cùng với CEO của tập đoàn năng lượng mới thành lập trực thuộc tập đoàn năng lượng Trấn Tiêu, Triệu Hoàn Vũ và các quản lý cấp cao khác, đứng giữa đám đông nhân viên, đợi ở quảng trường trước cửa. Nhìn từng vị đại lão mặc đồ tôn trung sơn bước xuống từ chiếc Toyota Quaster, Lâm Sở và những người khác đội vàng nhiệt tình nên đón. Người dẫn đầu, tự nhiên là chủ nhiệm ủy ban khoa học quốc gia, Lăng Tất Dương, người đã tiếp xúc nhiều nhất với Lâm Sở. Người theo sau hắn xuống xe, hoặc mặc áo khoác công vụ, hoặc mặc bộ đồ tôn trung sơn thẳng thớm, đều là các vị lão giả. "Lâm Đồng, vẫn khỏe chứ?" Lăng Tiết Dương cười ha ha đi tới, thân thiện và hòa nhã bắt tay Lâm Sở. Hắn không hề có chút dáng vẻ nào của một đại lão cấp quốc gia. "Lăng chủ nhiệm, ngài khỏe, ngài khỏe. Ha ha ha, ta giới thiệu cho người một chút." Sau khi bắt tay, Lăng Tiết Dương bắt đầu giới thiệu cho Lâm Sở những vị đại lão đi theo sau hắn. Mỗi người đều là nhân vật cấp bộ trưởng của các bộ ngành liên quan trong nước. Ngoài ra, còn có rất nhiều giáo sư viện sĩ, học giả hàng đầu từ Viện Khoa học Trung Quốc. Lý do duy nhất họ tụ họp tại Vân Dư khoa kỹ hôm nay, tự nhiên là để tận mắt chứng kiến thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát thế hệ đầu tiên mà Vân Dư khoa kỹ đã nghiên cứu và phát triển hệ thống phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát loại nhân thị. Mặc dù đã tổ chức một buổi họp báo trực tiếp bằng cầu, công bố thành tựu mang tính bước ngoặt này, nhưng hai nghe là hư, mắt thấy là thật. Đối với cấp độ quốc gia, một quốc bảo có thể thay đổi nền văn minh nhân loại như vậy, việc xác nhận lại nhiều lần, cử các bộ trưởng phụ trách đến tham quan nghiên cứu là rất cần thiết. Hơn nữa, sau đó còn có một loạt các vấn đề hợp tác cần thảo luận. Dù sao đi nữa, Vân Dư khoa kỹ cũng là một doanh nghiệp tư nhân độc lập, ít nhất là trên bề mặt hoặc từ góc độ dư luận toàn cầu, cấp độ quốc gia không quá phù hợp để can thiệp trực tiếp, đồng thời cũng cần tôn trọng tất cả các bằng sáng chế và thành quả nghiên cứu khoa học liên quan đến công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát của Vân Dư khoa kỹ. Vì vậy, việc tích hợp các doanh nghiệp nhà nước lớn trực thuộc các bộ ngành của quốc gia, hợp tác với Vân Dư Khoa Kỹ để phát triển tất cả các dự án phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát hiện có, là lựa chọn tốt nhất để đạt được lợi ích song phương. Lâm Sở mỉm cười khiêm tốn, lần lượt bắt tay chào hỏi từng vị lãnh đạo, chuyên gia đến thăm. Khi Lăng Thiết Dương giới thiệu đến Bộ trưởng Trương của Bộ Năng lượng, đối phương nắm chặt tay Lâm Sở, trong mắt lóe lên ánh sáng kích động. Lâm Chủ tịch, đội ngũ của các ngươi lần này sẽ viết lại lịch sử năng lượng nhân loại. Do Bộ trưởng Trương hơi run rẩy, ngữ khí kích động. Tất cả đều nhờ quốc gia chúng ta đã tạo ra môi trường phát triển tốt đẹp như vậy cho chúng ta. Nghe vậy, Lâm Sở mỉm cười gật đầu liên tục, ánh mắt hắn lướt qua đám đông, chú ý thấy không ít các viện sĩ tóc bạc phơ, ngón tay đều run rẩy vì xúc động. Là những nhà khoa học bên bác, họ đương nhiên hiểu rõ hơn các quan chức này, phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát có ý nghĩa gì đối với nền văn minh nhân loại. Vị này là Tiền lão, người sáng lập viện vật lý Đợi Lạt Mạ thuộc Viện Khoa học Trung Quốc. Lăng Tiết Dương giới thiệu một cụ già ngồi xe lăn, giọng điệu đặc biệt cung kính. Lâm Sở nghe vậy, lập tức bước lên hai bước, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cụ già, "Tiền lão, ngài có thể đích thân đến chỉ đạo, đó là vinh dự của chúng ta." Đôi mắt đục ngầu của Tiền lão đông sáng lên, hắn run rẩy lấy ra một cuốn sổ tay đã ố vàng từ trong ngực, "Tiểu tử, đây là bản thảo tính toán nghiên cứu cả đời của ta, ngươi xem thử." Nhận lấy cuốn sổ tay mở ra, chỉ thấy trên những trang giấy hơi ố vàng, giữa những công thức dày đặc vẽ một bản phác thảo thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát đơn giản. Đồng tử của Lâm Sở hơi co lại, điều này thực sự có mức độ tương đồng cao với thiết kế của hệ thống phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát tọa nhân thị. Có thể nói, ngay cả khi hắn không có kế hoạch phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát được hệ thống cấp xuống, thì vị lão giả trước mặt này, những trụ cột của đất nước này, sớm muộn gì cũng có thể nghiên cứu ra phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát khả thi. Hơn nữa, họ không phải dựa vào sức mạnh gian lận như hệ thống, mà là dựa vào tài năng thực sự của mình và sự nghiên cứu chăm chỉ ngày qua ngày để đạt được thành tựu như vậy. Một quốc bảo thực sự như vậy, làm sao không khiến người ta kính trọng? Sau khi mọi người gặp gỡ và làm quen, đoàn người dưới sự dẫn dắt của Lâm Sở đi thang máy xuống tầng hầm thứ 3 của trụ sở chính. Với sự hỗ trợ của nhân viên, tất cả khách tham quan đều bước vào phòng thay đồ. Mỗi người đều mặc một bộ đồ bảo hộ đầy đủ, mặt nạ, mũ trùm đầu, găng tay và giày chống tĩnh điện, tất cả đều được bọc kín mít. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, mọi người bước ra khỏi phòng thay đồ và đến trước cửa lò phản ứng dưới lòng đất nơi tọa nhân thị đang ở tít tít tít. Sau khi người phụ trách xác minh mống mắt, khuôn mặt và vân tay trên máy trước cửa, chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt, cánh cửa bảo vệ dày nặng từ từ mở ra. Trong phòng thí nghiệm xuất hiện trước mắt mọi người, bên trong lớp kính cách ly dày, một thiết bị hình vòng màu bạc trắng phát sáng rực rỡ dưới ánh sáng xanh. Các viện sĩ giả của Viện Khoa học Trung Quốc thấy vậy, không khỏi bất giác đột nhiên tăng tốc bước chân, gần như lao đến trước cửa sổ quan sát. Trong chốc lát, tiếng cảm thán vang lên không ngừng. Nhóm các học giả khoa học hàng đầu này đều cảm thán về sự vĩ đại và tráng lệ của mặt trời nhân tạo này. Cái thiết kế giới hạn từ trường này, Tiền lão ngồi trên xe lăn, trên kính mắt của hắn toàn là ánh sáng rực rỡ phát ra từ thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân. "Ngươi, các ngươi mau nhìn cấu hình Đợi Lạt Mạ này." Giọng hắn dần run rẩy, một dòng nước mắt nóng hổi đống chảy dài trên khuôn mặt dàn mua của hắn. "Không ngờ, ta Tiền mục đời này lại có thể tận mắt chứng kiến quốc gia chúng ta thực sự nghiên cứu ra phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát." Nhìn thấy đám đông các chuyên gia già xúc động đến rơi lệ, trong lòng Lâm Sở không khỏi cảm thấy xúc động. Những người thuộc thế hệ họ đã cống hiến cả đời cho đất nước mà không một lời oán thán. Tinh thần này, không ai có thể không cảm động. Theo hiệu lệnh của Lâm Sở, người phụ trách quản lý hệ thống phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát tọa nhân thị, Tiến sĩ Lâm Hỏa, đích thân bắt đầu trình diễn quy trình hoạt động của thiết bị vĩ đại này cho tất cả mọi người có mặt. "Hệ thống phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát tọa nhân thị của chúng ta, sử dụng nguyên tử đỡ tờ gì trong nước biển để phản ứng." Người máy sinh học siêu trí tuệ trung thành với Lâm Sở này, với vẻ mặt nghiêm túc giải thích cho tất cả mọi người có mặt, "Nguyên tử đỡ tờ gì đi qua lò phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát của chúng ta, tạo ra phản ứng đồng thời giải phóng một lượng lớn năng lượng, sau đó chuyển hóa thành nguồn điện liên tục, sau đó sử dụng hệ thống vệ tinh tròm sao toàn thời gian của tập đoàn chúng ta, kết nối vào lưới điện vệ tinh, từ đó có khả năng truyền tải nhanh chóng đến mọi nơi trên thế giới." Chương 836 Hỏa chủng kế hoạch. Để Hoa Hạ trở thành toàn cầu bá chủ. Chương 836 Hỏa chủng kế hoạch. Để Hoa Hạ trở thành toàn cầu bá chủ. "Tiền lão, ngài quá khen rồi." Lời Lâm Sở vừa dứt, đột nhiên có một vị viện sĩ chuyên gia khác giơ tay hỏi, "Chờ chút. Lâm Đồng, ta thấy công suất truyền tải mật độ của dự án này đạt 25 MVcm. Cái này có vượt quá tiêu chuẩn của Ủy ban Quốc tế về bảo vệ bức xạ không ẩn hóa không?" Vị lao sư này đã hỏi đúng trọng tâm. Dưới sự ra hiệu của Lâm Sở, người phụ trách Lâm Hỏa đã điều chỉnh một nhóm dữ liệu, giới thiệu, "Chúng ta đã phát triển công nghệ tạo chùm tia động, thông qua thuật toán thích ứng để điều chỉnh góc phát xạ theo thời gian thực, đảm bảo cường độ bức xạ bên ngoài trạm thu mặt đất thấp hơn ngưỡng an toàn 0.1 MVcm. Vậy thì tổn thất khí quyển khi truyền tải năng lượng thì sao? Cái này giải quyết thế nào? Đặc biệt là thời tiết mưa ẩm, hơi nước hấp thụ vi song, chúng ta đã thiết kế hệ thống dự phòng đa tần số." Đối mặt với câu hỏi của các lao giáo sư, Lâm Hỏa bình tĩnh chuyển đổi hình chiếu, trình bày biểu đồ phân tích phổ, "Trong thời tiết khắc nghiệt sẽ tự động chuyển sang băng tần dự phòng 2.45 GHz, tuy hiệu suất truyền tải có thể giảm 50 nhưng có thể đảm bảo tính ổn định hiệu quả của việc truyền tải." Chùm vi sóng mạnh như vậy lúc này, một đại diện quân đội trong đám đông thì thầm, "Vạn nhất bị dùng làm vũ khí." Vị trung tá đồng chí này đã đề cập đến trọng điểm. Ánh mắt Lâm Hỏa dừng lại trên quân hàm của đối phương một lát, thần sắc đột nhiên nghiêm túc, "Điều chỉnh tài liệu giao thức an toàn, trong phương án của chúng ta, mỗi vệ tinh tinh túc đều được trang bị bảo vệ khóa liên động 3 cấp, hệ thống lệnh mã hóa lượng tử, giám sát radar Doppler và thiết bị điều khiển từ xa quá tải tần số quân sự." "Tốt." Tiền lão nghe vậy, kích động vỗ tay vào tay vịn xe lăn, thế này mới gọi là vạn vô nhất thất. Chỉ là, lão giả đột nhiên hơi nhíu mày, chỉ vào màn hình nói, Lâm Công, hệ thống truyền tải mà các ngươi thiết kế phức tạp như vậy, vậy hiệu suất truyền tải rốt cuộc có thể đạt bao nhiêu? Hiện tại dữ liệu phòng thí nghiệm là 88. Lâm Hỏa đứng bên cạnh Lâm Sở vẫn thành thạo thao tác bảng điều khiển, điều chỉnh báo cáo thử nghiệm mới nhất chi tiết nhất, nhưng chúng ta đang thử nghiệm công nghệ vòng lưu trữ siêu dẫn. Nếu thành công, dự kiến trong tương lai có thể nâng cao hiệu suất truyền tải năng lượng lên 97. Phòng họp đột nhiên im lặng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào con số đó. Với tư cách là chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Quốc gia, Lăng Thiết Dương từ thở ra một hơi, cái này đơn giản là quá tuyệt vời. Nếu phương án này thực sự được triển khai thành công, vậy thì trong tương lai chỉ cần có nhu cầu, năng lượng của chúng ta có thể truyền tải đến bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới. Không chỉ vậy, Lâm Hỏa đột nhiên điều chỉnh bản đồ năng lượng toàn cầu, kết hợp với hệ thống mạng vệ tinh không gian hiện có của chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện giao dịch điện năng xuyên lục địa theo thời gian thực. Cùng với lời nói của hắn, chỉ thấy trên hình chiếu 3 chiều, những đường vàng đại diện cho dòng chảy năng lượng bắt đầu lưu chuyển động trên toàn cầu. Kính gửi các vị lãnh đạo. Lâm Sở bước lên một bước, giọng nói mạnh mẽ vang vọng trong phòng quan sát rộng lớn, đây chính là tùy nhân thị mạng lưới năng lượng toàn cầu mà chúng ta đã quy hoạch, dự kiến giai đoạn đầu sẽ hoàn thành phủ sóng khu vực châu Á Thái Bình Dương trong vòng 3 năm, khi đó nước ta sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử nhân loại đạt được tự do năng lượng. Nếu có thể đạt được sự đồng thuận với nhiều quốc gia trên thế giới, Lâm Sở nhìn quanh các vị lãnh đạo chuyên gia có mặt, mỉm cười, vậy thì từ nay về sau, Hoa Hạ chúng ta sẽ từ quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn nhất toàn cầu, một bước trở thành quốc gia xuất khẩu năng lượng lớn nhất toàn cầu. Phòng họp im lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị bản đồ vĩ đại này làm cho chấn động đến mức không nói nên lời. Lâu sau, Lăng Thiết Dương mới hít một hơi thật sâu, từ từ thốt ra bốn chữ: Công tại đương đại lợi tại thiên thu. Tiền Lao tiếp lời sau, giọng nói nghẹn ngào. Sau khi tham quan hệ thống phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát tùy nhân thị, Lâm Sở đã trọng thể chiêu đãi các vị lãnh đạo và chuyên gia tại phòng tiệc của trụ sở Vân Dư khoa kỹ. Đợi sau bữa trà, đoàn chuyên gia xin phép cáo từ trước. Cánh cửa gỗ nguyên khối dày nặng của phòng họp từ từ đóng lại, vật liệu cách âm hoàn toàn ngăn cách âm thanh bên ngoài. Trên bàn họp hình bầu dục, máy chiếu 3 chiều phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt. Kính gửi các vị lãnh đạo, trên đây là phương án triển khai chi tiết kế hoạch hỏa chủng của tập đoàn chúng tôi. Bản đồ quy hoạch chiến lược tổng thể 3 chiều ngay lập tức lơ lửng ở trung tâm bàn họp, Lâm Sở nhìn thẳng vào các vị lãnh đạo cấp cao và nói: Mục đích của các chuyên gia đến đây là để tự mình xác nhận và đánh giá tính chân thực và khả năng của cơ sở phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Mục đích này đã đạt được, vậy thì tiếp theo đương nhiên là Lâm Sở đại diện cho trấn tiêu năng lượng, chính thức đàm phán hợp tác với các vị lãnh đạo cấp cao. Mặc dù cấp quốc gia đã phê duyệt kế hoạch xây dựng các cơ sở phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát tại 4 khu đô thị siêu lớn và các khu thành phố trung tâm tỉnh quan trọng. Đây dù sao cũng là hành động của cấp quốc gia, với tư cách là doanh nghiệp tư nhân cung cấp công nghệ, Lâm Sở vô điều kiện cung cấp công nghệ nghiên cứu phát triển cho đất nước, không hề giấu giếm là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, tối đa hóa lợi ích của tập đoàn mình cũng là điều đương nhiên. Cái này chủ nhiệm lý của Ủy ban phát triển và cải cách sau khi xem xong phương án, nếu mày nói trước, Lâm Đồng, phần cải tạo lưới điện mà ngài vừa nói, với cơ sở hạ tầng hiện có của nước ta e rằng tính khả thi không cao, vì vậy, chúng ta mới cần phải tiến hành một cuộc đổi mới tổng thể một cách mạnh mẽ. Lâm Sở mỉm cười, bao gồm việc cải tạo các đường dây truyền tải cũ ở các thành phố lớn, cũng như nhanh chóng xây dựng các thiết bị thu điện không dây trên toàn quốc và bố trí các thiết bị hỗ trợ liên quan. Lâm Đồng kiên nhẫn nghe hắn nói xong, bộ trưởng Trương của Bộ Năng lượng đẩy kính, các khía cạnh khác của kế hoạch này, chúng ta không có vấn đề gì lớn, chỉ là ta chỉ cảm thấy quy mô đầu tư mà ngài nói này, hắn chỉ vào con số đang nhảy trên hình chiếu, nếu mày nói, tổng đầu tư 750 tỷ NDT trong 5 năm, liệu số tiền đầu tư này có quá mạo hiểm không? Là như vậy a, nói đến đây, đại diện ngân hàng trung ương tiếp lời, Lâm Đồng, ngài chắc cũng biết, khoản vay lớn như vậy cho doanh nghiệp tư nhân, điều này ở nước ta hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều chưa từng có, việc này rất lớn, đã liên quan đến cấp độ chiến lược quốc gia cao nhất, không thận trọng là không được. Bộ trưởng Trương, thống đốc Phan, xin hãy xem cái này. Lâm Sở nhẹ nhàng lướt ngón tay, điều chỉnh phân tích chi phí lợi ích, thực tế, 750 tỷ NDT đầu tư này được chia thành 5 lần đầu tư riêng biệt, và 150 tỷ NDT đầu tư trong năm đầu tiên có thể giúp toàn bộ khu vực Hoa Bắc và Đông Bắc đạt được cấp điện truyền tải không dây bằng vệ tinh. Ngay sau đó, hình chiếu chuyển sang mô hình động, Lâm Sở chỉ vào dữ liệu được đánh dấu màu đỏ giải thích, sau khi tất cả các khoản đầu tư hoàn tất, dự kiến trong 10 năm, hoặc thậm chí trong thời gian ngắn hơn, chúng ta có thể thu hồi được khoản vốn đầu tư này. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta thành công trong nước, thì hoàn toàn có thể sử dụng phương thức truyền tải không dây, bán điện năng dư thừa của nước ta cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới có nhu cầu. Nói đến đây, giọng điệu của thiếu niên đầy sức lôi cuốn, ta tin rằng phần lớn các quốc gia đều không thể từ chối nguồn cung cấp điện năng rẻ và dồi dào như vậy. Sau khi Lâm Sở nói xong, phòng họp chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Tất cả những người có mặt đều thầm đánh giá kế hoạch vĩ đại mà người thanh niên này đã vẽ ra. Người thanh niên này nói không sai. Mỹ sở dĩ mạnh mẽ là vì đã gắn chặt đồng USD với dầu mỏ, nguồn năng lượng quan trọng nhất của xã hội loài người. Và theo phương án đề xuất của Lâm Sở, nếu Hoa Hạ triển khai toàn diện phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, khi đó Hoa Hạ với nguồn điện năng rẻ và dồi dào vô tận, hoàn toàn có khả năng với mức giá cực kỳ thấp, thấp hơn nhiều so với chi phí phát điện của các quốc gia khác, sử dụng phương thức truyền tải không dây để bán phá giá điện năng ra toàn thế giới. Từ đó một lần nữa thiết lập vị thế tối cao của Hoa Hạ là vua năng lượng thế giới. Đến lúc đó, ai là quốc gia lớn nhất thế giới, ai là thủ lĩnh toàn cầu, chủ đề này hoàn toàn không cần phải thảo luận thêm. Không đánh mà khuất phục người, đây chính là cảnh giới cao nhất của sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Chuyện này liên quan rất lớn. Cuối cùng, vẫn là Lăng Thiết Dương, trưởng đoàn tham quan lần này, lên tiếng. Lâm Đồng, hiện tại chúng tôi chắc chắn không thể cho ngài câu trả lời cụ thể. Nhưng phương án này của ngài, chúng tôi sẽ trình lên trung ương toàn bộ, quyền quyết định cuối cùng của phương án này vẫn cần trung ương thảo luận sau đó mới có thể cho ngài câu trả lời.
Được, không thành vấn đề.
Lâm Sở mỉm cười gật đầu. Hắn đương nhiên cũng rõ, chuyện trọng đại như vậy, các vị lãnh đạo cấp cao có mặt tuy có địa vị cao, quyền lực lớn, nhưng vẫn không có quyền quyết định. Nhưng hắn, cũng như tất cả những người có mặt, đều có đủ niềm tin phương án trình lên cấp cao chẳng qua là một thủ tục mà thôi, cấp cao sẽ đồng ý phương án này 100%. À đúng rồi, chủ nhiệm Tiết, thật ra cá nhân ta còn có một yêu cầu không tiện nói.
Ồ,
Lâm Đồng ngài nói đi. Chương 837 vĩ đại hành trình, tinh thần đại hải. Chương 837 vĩ đại hành trình, tinh thần đại hải. Người hướng Lăng chủ nhiệm xin, để tập đoàn của chúng ta và cục vũ trụ quốc gia đạt được quan hệ đối tác chiến lược. Trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Tư Mục, Triệu Dư Hi nhìn bản kế hoạch của Lâm Sở, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Thân hình cao giáo mặc áo vest màu xám đậm, áo sơ mi vân trắng và váy cùng màu xám đậm, vẫn xinh đẹp và tinh tế như mọi khi. Ta nhớ, tập đoàn chúng ta ngoài hệ thống vệ tinh tinh tú đã gần như hoàn chỉnh, hình như cũng chưa triển khai nghiệp vụ hàng không vũ trụ này nhỉ? Triệu Dư Hi hơi nghiêng đầu, có chút khó hiểu tiếp tục hỏi.
Sẽ sớm triển khai thôi.
Ánh mắt Lâm Sở lướt qua đôi chân tất đen của người đẹp công sở. Biểu cảm hơi nháy mắt, hiển nhiên rất hài lòng với kiểu gen viền hoa mà nàng mặc hôm nay. Đối mặt với ánh mắt không hề che giấu của thiếu niên, gương mặt Triệu Dư Hi có chút đỏ ửng quyến rũ, nhưng trong lòng đương nhiên là vui. Dù sao những điều này đều là vì hắn thích, nên Triệu Dư Hi mới luôn giữ phong cách ăn mặc như vậy. Sẽ sớm triển khai, là có ý gì? Ý là sẽ sớm triển khai Triệu Dư Hi, có từng nghĩ đến việc gì dân không? Nhìn Triệu Tiểu Mật vẻ mặt có chút oán trách, Lâm Sở cười cười, đột nhiên mở miệng hỏi.
Ế?
Đối mặt với câu hỏi đột ngột của Lâm Sở, Triệu Dư Hi quả thực ngây người. Sau đó không chút do dự lắc đầu, chưa từng nghĩ đến. Ta thấy ở Hoa Hạ rất tốt, lại an toàn rồi công việc, cuộc sống gì đó, đều rất thuận lợi. Triệu Dư Hi có chút nghi hoặc nhìn Lâm Sở, hiển nhiên hoàn toàn không hiểu tại sao hắn đột nhiên hỏi câu hỏi như vậy. Chẳng lẽ Lâm Sở muốn nhuận? Không thể nào hắn hiện tại là hồng nhân lớn trong mắt các cấp cao của quốc gia. Không có lý do gì phải nhuận cả. Ngay khi Triệu Dư Hi đang âm thầm suy đoán trong lòng, Lâm Sở đột nhiên lắc đầu cười, nhìn vào đôi mắt nàng mở miệng nói, ta nói không phải là gì dân ra nước ngoài.
Không gì dân ra nước ngoài.
Biểu cảm của người đẹp công sở càng thêm mơ hồ. Trên ngũ quan đoan trang nhanh nhẹn bỗng nhiên xuất hiện một vẻ ngây thơ như thiếu nữ tuổi hoa, còn có thể đi đâu?
Hành tinh khác.
Hả? Nghe lời Lâm Sở nói, Triệu Dư Hi càng thêm ngơ ngác, cứ thế ngây người nhìn hắn vài giây. Ngay sau đó, đôi môi đỏ tươi mềm mại của nàng ngược lại trở thành bộ phận đầu tiên phản ứng trên cơ thể, giống như đóa hoa hơi run rẩy, muốn nói, nhưng nhất thời hoàn toàn không thể sắp xếp ngôn ngữ. Ta nghĩ ngươi có lẽ nên đặt suy nghĩ vào nơi thích hợp hơn. Người đẹp công sở cuối cùng cũng hoàn hồn, hơi nghiêng đầu nheo mắt cười, ví dụ như trưa nay ăn gì?
Ăn ngươi được không?
Thiếu niên chống cằm, ánh mắt không hề che giấu rơi trên đôi chân trần tru có thể gọi là tuyệt phẩm.
Không được.
Triệu Dư Hi lườm hắn một cái. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên má nàng, làn da trắng non dần đỏ lên tựa như một chấm chu sa thấm đủ nước nhanh chóng loang ra trên giấy tuyên.
Ta còn có việc, đi trước đây.
Không chút do dự, nữ thư ký xinh đẹp thẳng lưng, khí thế mười phần bay người rời đi.
Cơm gà rán.
Ngay khi nàng mở cửa phòng làm việc, giọng nói lười biếng của thiếu niên vang lên sau lưng nàng.
Thêm một quả trứng.
Chóp mũi còn vương vấn mùi thơm dễ chịu của người đẹp công sở chưa tan trong không khí văn phòng. Lâm Sở thư thái ngả người trên ghế ông chủ, trước mắt lại hiện lên giao diện hệ thống màu xanh nhạt trong suốt. Phần thưởng mới nhận được nâng cấp công nghệ căn cứ vũ trụ, tệ tỷ Azo, mắt ánh mắt lướt qua cây công nghệ hàng không vũ trụ đã được nâng cấp hoàn chỉnh, cảm xúc trong mắt Lâm Sở có chút phức tạp. Phần thưởng này là trực tiếp khiến cây công nghệ của căn cứ vũ trụ nằm trên đảo tệ tỷ Azo tự động đạt cấp tối đa. Bao gồm động cơ hạt nhân tổng hợp, động cơ buồng ánh sáng chuyển động, con không gian biến dạng, không gian đo lường ổ cũ bị ở giờ vờ vờ, những công nghệ hàng không vũ trụ đỉnh cao chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng. Đồng thời cũng có hệ thống tuần hoàn khí quyển nhân tạo, hệ thống cung cấp oxy vĩnh cửu từ tạo biến đổi gen tái tạo thực phẩm in 3D, công nghệ đình chỉ sinh học nhiệt độ thấp vờ vờ, những công nghệ sinh tồn cần thiết để con người thực hiện những chuyến du hành vũ trụ dài ngày. Cộng thêm công nghệ robot trí tuệ nhân tạo siêu cấp mà Lâm Sở vốn đã sở hữu. Những thành quả này kết hợp lại đã hoàn toàn đủ để hỗ trợ loài người thực hiện những chuyến du hành liên sao dài ngày. Biển sao mênh mông ngay trước mắt. Nếu thực sự có cơ hội thích hợp, Lâm Sở không ngại rời khỏi trái đất để đến không gian bên ngoài, tìm kiếm một trái đất hoàn toàn mới, khai phá một nền văn minh nhân loại mới mẻ. Đây chính là một kỳ tích cấp độ thần sáng thế, chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn lòng dân trào, phấn khích vô cùng. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là, tất cả những thành quả công nghệ vượt xa thời đại này đều đang ở giai đoạn hoàn thành lý thuyết trên giấy. Thực sự muốn biến những thành quả công nghệ này thành hiện thực, còn cần một chặng đường rất dài, khối lượng công việc siêu khổng lồ. Việc chế tạo thiết bị, khoáng sản quý hiếm, khoa học vật liệu, căn cứ phóng, vờ những hạng mục cần thiết, có thể nói là muôn hình vạn trạng. Mỗi hạng mục từ lý thuyết đến thực tế đều cần số tiền khổng lồ như thiên văn, cùng với sự hỗ trợ nguồn lực khổng lồ về nhân lực và vật lực. Vì vậy Lâm Sở mới buộc phải lựa chọn hợp tác với quốc gia. Chỉ khi nhận được sự hỗ trợ ở cấp độ quốc gia, kế hoạch biển sao vĩ đại này mới có thể nhận được sự trợ giúp lớn nhất, được thực hiện với tốc độ nhanh nhất. Vì vậy, Lâm Sở mới đề xuất với Lăng Thiết Dương, muốn đạt được hợp tác chiến lược với cục vũ trụ quốc gia. Chỉ cần hợp tác có thể đạt được, Lâm Sở có thể tận dụng tối đa tất cả thông tin và tài nguyên của quốc gia trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Tức là có thể chia sẻ các thành quả tiên tiến về hàng không vũ trụ như nghiên cứu trạm không gian, kế hoạch khám phá mặt trăng và kính thiên văn không gian lam tinh, v.v.
cũng có thể mượn năng lực xây dựng siêu cường của Hoa Hạ, nhanh chóng xây dựng căn cứ phóng tên lửa hàng không vũ trụ mới. Từ đó biến kế hoạch liên sao của Lâm Sở từ ý tưởng trên giấy thành hiện thực. Trong cuộc đời của hắn, để loài người thực sự thực hiện hành trình vĩ đại đến biển sao. Chương 838 hai người thời gian chương 838 hai người thời gian hiện đang phát tin tức hiện tại, công nghệ tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát của nước ta đã đạt trình độ hàng đầu thế giới. Hội nghị tuyên bố, giai đoạn đầu tiên của dự án tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát sẽ được xây dựng đồng bộ tại 4 thành phố trung tâm lớn là Yến Ma Bằng Dương. Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia hôm nay tuyên bố sẽ hợp tác chiến lược với công ty hàng không vũ trụ Tinh Hải mới thành lập. Hai bên hợp tác sẽ triển khai hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ ngoài không gian, du hành vũ trụ liên hành tinh có người lái, công nghệ thám hiểm mặt trăng, quan sát hành tinh và khám phá các hành tinh giống trái đất trong vũ trụ Lăng Thiết Dương. Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia cho biết, sự hợp tác giữa Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia và Công ty Hàng không Vũ trụ Tinh Hải là lần đầu tiên trong lịch sử hàng không vũ trụ nước ta có sự hợp tác sâu rộng giữa Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia và Công ty Hàng không Vũ trụ Thương mại Tư nhân. Hành động này đã mở ra một trang sử mới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của nước ta, có ý nghĩa tích cực sâu rộng đối với kế hoạch khám phá không gian ngoài vũ trụ của nhân loại. Tập đoàn đất hiếm Hoa Hạ gần đây tuyên bố sẽ mở quyền mua đất hiếm cho hai công ty Vân Dư Khoa Kỹ và Tinh Hải Hàng không. Viện sĩ hàng đầu của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc về kỹ thuật vật liệu cho biết, sẽ đưa Vân Dư Khoa Kỹ vào Ủy ban dự án nghiên cứu kỹ thuật vật liệu quốc gia mới nhất. Tiếp theo là tin tức quốc tế gần đây, một nhóm đa quốc gia do Mỹ và Liên minh châu Âu đứng đầu, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc đã công khai chỉ trích nước ta độc quyền công nghệ tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát, và cùng tuyên bố yêu cầu nước ta sớm công khai toàn bộ công nghệ nghiên cứu và bằng sáng chế của tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát ra toàn cầu, nếu không sẽ thực hiện một loạt các biện pháp bao gồm cả trừng phạt đối với nước ta. Đối với điều này, đại sứ của ta tại Liên hợp quốc đã phản ứng mạnh mẽ, đối với yêu cầu vô lễ của phương Tây, ta kiên quyết phản đối, tuyệt đối không thỏa hiệp. Dưới phòng lấy dễ ảm tin tức, bình luận của cư dân mạng sôi nổi vô cùng. Không ngờ công nghệ tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát của chúng ta là thật. Thật là quá tốt. Còn công ty hàng không vũ trụ Tinh Hải mới thành lập, cảm giác có gì đó hay ho, lại có thể được truyền thông chính thức đưa tin trang trọng như vậy. Không chỉ được truyền thông chính thức đưa tin, công ty mới thành lập này lại còn có thể đạt được mối quan hệ đối tác chiến lược với Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia. Thông tin này thật sự khiến người ta cảm thấy ý nghĩa sâu xa. A nói chứ công ty hàng không vũ trụ Tinh Hải này rốt cuộc có bối cảnh gì, lại có thể khiến mẹ của chúng ta yêu hái như vậy. Người không biết sao, Tinh Hải Hàng không và Vân Dư Khoa Kỹ đều thuộc tập đoàn công nghệ cao dưới trướng Tứ Mộc Tư Bản. Tứ Mộc Tư Bản? Lại là Tứ Mộc Tư Bản? Ta nhớ doanh nghiệp này là một doanh nghiệp tư nhân không có bối cảnh quốc gia mà. Lại ngầu như vậy sao? Đương nhiên ngầu rồi, dù sao tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát chính là do bọn họ làm ra. Vậy nói như vậy, đã quốc gia cao điệu tuyên bố đạt được hợp tác cấp cao như vậy với bọn họ, vậy chẳng phải nói. Không hay không hay, cảm giác lần này mẹ của chúng ta là chơi thật rồi. Các ngươi có nghĩ qua chưa, đã tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát đều bị chúng ta làm ra rồi, vậy bước tiếp theo ý đồ của quốc gia rất rõ ràng rồi, chắc chắn là mở ra thời đại thuộc địa ngoài không gian liên hành tinh a. Chết tiệt, ta cũng có cảm giác này. Nói không chừng thế hệ chúng ta thật sự có hy vọng nhìn thấy nhân loại khai phá không gian ngoài vũ trụ cũng không chừng a. Đồng chí, bầu trời bao la đang vẫy gọi chúng ta. Cuộc hành trình của chúng ta là biển sao mênh mông. Hê 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 hê, khai phá không gian ngoài vũ trụ. Liên quan cái lông gì đến ta với mức lương 3000 tệ một tháng? Thằng trên, cút đi thẳng ngu chết tiệt. Cái đầu heo vừa ngu vừa ác như vậy, đáng đợi cả đời lương 3000 tệ. Tin tức về việc thiết bị tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát đầu tiên của tập đoàn công nghệ Vân Dư đã vận hành thành công. Sau khi gây ra chấn động lớn trên toàn thế giới, sức ảnh hưởng to lớn của nó không những không suy giảm theo thời gian, mà ngược lại, cùng với việc chính phủ Hoa Hạ công bố các thông số công suất lò phản ứng chi tiết của hệ thống tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát tọa nhân thị và công khai tuyên bố bắt đầu lắp đặt các thiết bị chuyển năng lượng không dây vệ tinh trên toàn quốc, đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi hơn nữa trên phạm vi toàn cầu. Thượng Hải, quán giả kỳ tỏ di khói bay nghi ngút. Trên bảy ba bằng gỗ nguyên khối được đánh bóng sáng loáng, bày biện gọn gàng các lọ bột bảy vị, mù tạt và nước tương. Bên trong bảy ba, than đỏ rực cháy bập bùng trong lò nướng, như những vì sao trong đêm tối. Những xiên thịt gà được xiên bằng tre, xếp thẳng hàng trên than hồng, khi mỡ nhỏ xuống, xèo một tiếng bốc lên những ngọn lửa nhỏ, phủ lên bề mặt thịt gà một lớp màu vàng nóng. Khói pha lẫn hương vị ngọt ngào của nước sốt và vị nồng của rượu sake, từ từ bay lên theo ánh đèn màu cam từ trần quầy ba chiếu xuống, lần quần không tan trong căn phòng mang phong cách thiết kế quán rượu tiểu Nhật. "Tiểu Sở." Nghe thấy tiếng gọi dịu dàng từ thiếu nữ bên cạnh, ánh mắt của Lâm Sở từ phòng lấy dễ ảm tin tức trên màn hình điện thoại, di chuyển đến gương mặt nàng. Làn da trắng như sứ, mái tóc màu nâu lanh mượt mà dày dặn, cùng với đôi mắt xanh lục trong veo, trông như thể hội tụ mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian, hoàn hảo không tì vết. "Ngươi muốn ăn đèn lồng không?" Ưm nhìn thấy lòng đỏ trứng tươi rói, lung lay nhẹ theo lớp màng mỏng, được xiên trên que tre. Lâm Sở bất ngờ nhíu mày lại. "Thôi không cần đâu, ta ăn cái này là được rồi." Thiếu niên nở nụ cười sảng khoái không chút gượng gạo, vừa lúc thấy người đầu bếp Dạ Kỳ tỏ gì vừa nướng xong món biên thịt gà sủ cùn đặc trưng, thế là lập tức không chút do dự mà nhận lấy. "A, cái đó là của ta." Biểu cảm vốn dĩ lạnh nhạt của Tô Thu Cô không có nhiều thay đổi, nhưng giọng điệu rõ ràng có sự lo lắng có thể nghe thấy bằng hai. "Không sao, ta ăn một miếng rồi trả lại cho ngươi nhé." Để tránh xa cái đèn lồng đáng sợ, Lâm Sở đành phải mặt dày. "Tiểu Sở muốn ăn thì cứ ăn đi." Tô Thu Cố chuyển sang cười vui vẻ, khoảnh khắc đó như trăm hoa đua nở, nhưng viên thịt gà không phải ăn như vậy đâu, không phải ăn như vậy. Lâm Sở nghi ngờ nhìn viên thịt gà nướng vỏ ngoài vàng cháy,
không phải đã nướng xong rồi sao? Ư mừng là như vậy đó. Thiếu nữ xinh đẹp nhắm mắt lắc đầu, sau đó từ chiếc rổ tre nhỏ trên quầy bar lấy ra một quả trứng sạch bóng, động tác nhẹ nhàng mà vững vàng gõ trứng vào mép bát cốm thô. Sau đó đôi tay trắng non không tì vết đó dùng sức tách sang hai bên, lòng đỏ trứng màu cam được bao bọc bởi lòng trắng trứng trong suốt chợt nhẹ nhàng vào chiếc bát cốm thô. Tiếp đó thiếu nữ cầm đôi đũa co đầu nhọn nhẹ nhàng chọc vỡ lòng đỏ trứng, khoảnh khắc lòng đỏ đặc sệt chảy ra, nàng nắm chặt đũa bắt đầu khuấy nhẹ nhàng. Từ góc độ Lâm Sở ngồi nhìn sang, hoàn toàn có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt thanh thoát dưới ánh đèn phía trên, cùng với làn da hồng hào mịn màng không tì vết của nàng, cứ như vừa mới sinh ra vậy, thậm chí còn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ xíu lấp lánh một vệt sáng đẹp đẽ ở mép má. Khung cảnh đẹp đẽ như một bức ảnh nền hoàn hảo vừa được chụp. Chương 839 vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ một mực bồi ở bên cạnh ngươi. Chương 839 vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ một mực bồi ở bên cạnh ngươi. Tô Thu chú ý đem quấy tốt trứng dịch nhẹ nhàng đẩy lên Lâm Sở mặt phía trước, trong trẻo lạnh lùng thành tuyến trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong, thơm ăn. Lâm Sở nhìn xem trong chén kim hoàng đậm đặc trứng dịch, lại nhìn một chút trong tay bốc hơi nóng su cùn. Lửa than dư ôn để cho viên thịt mặt ngoài còn hiện ra thật nhỏ bóng loáng, hạt gừng cùng hành thái hỗn hợp hương khí thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Nhưng mà nếu là cùng trước mắt trứng gà sống dịch thấm trộn, suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất hắc ám xử lý. Cùng ăn như vậy, còn không bằng ăn nướng đốt đèn. Ách, không không không. Quả nhiên đốt đèn cũng vẫn là không được a. Mặc dù trong lòng 100 vạn cái không muốn, nhưng mà đối mặt với đầy cõi lòng mong đợi Tô Thu chú ý, Lâm Sở cuối cùng vẫn khuất phục. Hắn tính thăm dò đem nướng đến nóng hổi sủ cuộn xuyên vào trứng dịch. Nhan nhạt chấm chấm, mắt thấy ấm áp lòng đỏ trứng lập tức bao trùm nướng đến vàng và giòn vỏ ngoài, tạo thành một tầng chân mềm màng. Sau đó chính là cẩn thận từng ly từng tí cắn xuống trong đáy mắt, đầu tiên là nếm được đẻ trứng dịch nhiều trượt, tiếp theo là nước tương mặn hương, cuối cùng là sủ cuộn nội bộ nóng bỏng nước thịt tại trong miệng nổ tung. Cũng không tệ lắm, nhưng mà ăn sống trứng gà loại chuyện này, Lâm Sở nội tâm chính xác vẫn là không thể tiếp nhận. Chủ yếu là tại trong sân nhà mình nuôi qua gà, hắn thật nhìn qua, trứng gà là thế nào từ thân gà bên trên xuống tới. Nóng hầm hập, còn dính đầy khôn liệm cái chủng loại kia. Mặc dù biết đồ ăn Nhật cửa hàng cung ứng cũng là vô khuẩn đồ ăn sống trứng, nhưng là từ khôn đít con mắt bên trong đi ra ngoài điểm này, là vô luận như thế nào đều khó có khả năng thay đổi. Như thế nào? Tô Thu chú ý hơi hơi nghiêng đầu, màu nâu sấm sợi tóc từ đầu vai trở xuống, trong tiệm loan quang vì nàng trắng men da thịt dắt lên một tầng dễ nhìn sắc màu ấm, ngay cả lông mi bỏ ra bóng tối đều lộ ra phá lệ ôn nhu. Ách, Lâm Sở đang quấn quýt tại trả lời như thế nào, sau quầy ba màn hình TV đột nhiên hoán đổi tin tức hình ảnh. Xuyên Bảo đại thống lĩnh đang tại trên không quân số 1, đối mặt với truyền thông phỏng vấn hùng hồn kể lệ. Trong bối cảnh Hù ạ Si ạ chữ bị vòng đỏ bên trên bị thô bạo mà vẽ lên liếc đỏ kiêng. Chúng ta hướng Hoa Hạ đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị, bọn hắn nhất thiết phải lập tức ngừng loại kỹ thuật này lúc đoạn. Xuyên đại thống lĩnh tức giận với tay, nước miếng văng tung tóe, chúng ta hẳn là đạt tới chung nhận thức, khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật hẳn là thuộc về toàn nhân loại tài phú. Bất luận cái gì muốn lũng đoạn loại kỹ thuật này hành vi hoặc mục đích, cũng là đáng xấu hổ, phản nhân loại, cùng với tuyệt đối không thể bị tiếp nhận. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, chúng ta sẽ vận dụng hết thể phương thức để cho bọn hắn kết thúc loại này đáng xấu hổ lũng đoạn hành vi. Thiếu niên giữa lông mày lộ ra một chút giống cười nạo một dạng thân sắc, nhìn xem bị hắn bất động thanh sắc rời đi trứng dịch bát. Tô Thu chú ý lông mày mấy không thể xem kỹ nhữ một chút, nàng đưa tay giảm TV âm lượng, đầu ngón tay tại trên điều khiển từ xa dừng lại phút chốc. Lâm Sở chú ý tới nàng tu bổ mượt mà chỉnh tề móng tay hiện ra vành trăng khuyết khỏe mạnh màu hồng. Tiểu Sở, thiếu nữ đột nhiên mở miệng, âm thanh nhẹ giống lông vũ phất qua, ngươi gần nhất có phải hay không bể bộn nhiều việc? Lâm Sở dùng sức nuốt xuống một miếng cuối cùng sủ cùn, trứng dịch dư vị còn tại đầu lưỡi quanh quẩn. Còn tốt, chính là mới thành lập hàng không vũ trụ công ty sự tình tương đối nhiều. Tinh Hải hàng không vũ trụ. Tô Thu cố lục nhãn con ngươi ở dưới ngọn đèn giống hai đầm nước sâu, ta nhìn thấy tin tức. Ngươi muốn tạo hỏa tiễn? Giá nướng bên trên lửa than đột nhiên đôm nốt tuôn ra mấy điểm hỏa tinh, tỏa ra Lâm Sở hình dáng rõ ràng bên mặt. Hắn chuyển động trong tay đồ chơi lúc lắc ký, tại bằng gỗ trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ ra tiết tấu, không chỉ là hỏa tiễn. Đang khi nói chuyện, đồ nướng đại tướng trùng hợp đưa tới hai chén bốc lên bọt khí ướp lạnh điều phối đồ uống. Rượu mận xanh nền phối hợp cây vải nước trái cây cùng tuyết đỉnh kem ly, đông lại giọt nước theo có thay đổi dần giống như xinh đẹp sắc thái ly pha lê bên ngoài ly bích trở xuống, tại trên mặt bàn lưu lại quanh co vết nước. Cạn ly. Lâm Sở giơ ly rượu lên, ly bích ba chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tô Thu cố tiểu hớp một miếng, nhuận trạch cánh môi dính vào một chút chi tiết bọt biển, giống rơi xuống một tầng tuyết. Cuối mùa thu gió từ khô sơn thủy phong cách đỉnh viện thổi tới, cuốn lấy đầu Thu ý lạnh quấn vào ngăn chứa cửa sổ, treo ở hành lang uốn khúc trong gió len ken vang rội, giật mình tỉnh giấc tại hai người dưới chân trong góc ngủ gần nhỏ vàng. Trên TV tin quốc tế đã hoán đổi đến kế tiếp thì đang tại đưa tin Liên minh châu Âu EU một vòng mới đối với hoa chế tài bỏ phiếu kết quả. Kỳ thực, Lâm Sở nhìn qua trong chén lay động rượu, kế hoạch của ta là chế tạo một chiếc đủ để cho chúng ta tiến hành tinh tế đi xa phi thuyền vũ trụ. Tinh tế đi xa. Tô Thu chú ý lông mi rung động nhẹ nhẹ, nàng đặt chén rượu xuống, đầu ngón tay tại mép ly vẽ vài vòng. Chúng ta? Không tệ, chính là chúng ta. Sau quầy ba đầu bếp đang tại nướng mới thịt xiên, dầu mỡ nhỏ tại trên lửa than tư tư âm thanh liên tiếp. Ánh lửa chiếu vào hai người trên mặt, cùng ấm áp màu da cam ánh đèn giao dung, tràn đầy ấm áp không khí. Tiểu Thu Lâm Sở đột nhiên đưa tay, tại thần sắc hơi có vẻ bất ngờ trên mặt thiếu nữ nhẹ nhàng mơn trớn, đốt ngón tay sát qua thai của nàng, xúc cảm hơi lạnh. Nếu như ta nói chính là thật sự, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao? Đi ngoài không gian. Thiếu nữ cái kia màu xanh biết đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp. Không chỉ là đi ngoài không gian. Thiếu niên khẽ cười, có lẽ là đi ngoài ra,
một khỏa hoàn toàn mới tinh cầu, tiếp đó vĩnh viễn định cư dạng như vậy.
Tốt.
Thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu, không chút do dự lộ ra một cái đủ để cho tất cả mọi người đều vì đó khuynh đảo hoàn mỹ đủ cười. Ta đã sớm nói, ta chỉ có tiểu sở ngươi. Cho nên, vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ một mực bồi bên cạnh ngươi. Thiếu nữ da thịt nhiệt độ xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền đến, giống như là nâng một khối ôn nhuận ngọc. Quay ba ánh đèn tại trong nàng con ngươi màu bích lục chết xạ ra điểm sáng nhỏ vụn, tựa như tinh hà phản chiếu. Thiếu niên thâm tình cúi quá thân, bước lên nàng cái kia chiếc cằm thon, thật sâu hôn lên. Trong quầy ba, đang nướng thịt đại tướng cùng đi qua nhân viên phục vụ tiểu thư nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lộ ra hội tâm mỉm cười. Đàn cung, xa hoa kiểu dáng châu Âu cung điện trong phòng ngủ, bầu không khí vừa vặn. Từ trong trần nhà nhu hòa rơi xuống màn tre, thân ảnh man động. Cửa sổ phía trước cử một trên giá vẽ, mấy giọt tươi đẹp thuốc màu rơi vào trắng non vải vẽ, chậm rãi choáng nhiễm mở tối động lòng người gần sóng. Chương 840 hoan nên, đi tới chúng ta nhà mới, đại kết cục. Chương 840 hoan nên, đi tới chúng ta nhà mới, đại kết cục. Năm 2037 sau công nguyên, nhờ năng lượng vô hạn từ phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát, sau hơn 10 năm phát triển nhanh chóng, Trung Hoa đã trở thành một đất nước phồn vinh, tràn đầy sức sống và vạn vật đua nở. Một bước vươn lên trở thành quốc gia hùng mạnh nhất toàn cầu. Đông Nam Á, Singapore, Malaysia, Thái Lan, bao gồm cả Úc đều đã tổ chức trưng cầu dân ý và sáp nhập vào Trung Hoa, tạo thành vùng định lớn siêu cấp bao gồm Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Toàn bộ biển Đông trở thành nội hải của Trung Hoa. Dưới sức mạnh quốc gia và tầm ảnh hưởng quốc tế to lớn như vậy, sức mua của đồng tiền Trung Hoa dần tăng lên. Thậm chí còn xóa bỏ tỷ giá hối đoái với đồng đô la Mỹ, ngược lại trở thành đồng tiền Trung có giá trị nhất thế giới. Ngay cả những người Trung Hoa bình thường với mức lương trung bình 3000 tệ mỗi tháng cũng có thể tận hưởng đủ loại hàng hóa chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới. Thịt heo nuôi thả tự nhiên của châu Âu giá 2 tệ một cân. Thịt bò ản chủ ngũ cốc của Úc và Nam Mỹ giá 4 tệ một cân. Thịt gà giá 5 hào một cân. Và đủ loại trái cây, rau củ tươi nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới, giá đơn vị cũng được tính bằng hào, xu. Một thiết bị đeo đầu thực tế ảo mẫu mới nhất có giá 499 tệ Trung Hoa. Một chiếc ô tô điện cấu hình cao nhất chỉ cần chưa đến 15000 tệ Trung Hoa. Ngay cả chiếc ô tô bay hot nhất hiện nay, loại có tủ lạnh, TV màu và ghế sofa mát xa lớn, cũng chỉ cần khoảng 30000 tệ là có thể sở hữu. Và giá nhà, vấn đề từng khiến vô số người dân đau đầu 20 năm trước, cũng không còn là vấn đề nữa dưới các biện pháp bảo đảm cung cấp theo nhu cầu của nhà nước, giá nhà đã thực sự rẻ như hành lá. Dưới sự hỗ trợ của năng suất phát triển chưa từng có, thế hệ người Trung Hoa này cuối cùng đã hiện thực hóa được chủ nghĩa xã hội mà vô số liệt sĩ tiền bối từng mơ ước. Trẻ em được nuôi dưỡng, người già có nơi nương tựa, đêm không cần đóng cửa, đường không nhặt của rơi. Cả đất nước đoàn kết chưa từng có, toàn xã hội đạt đến sự bao dung vạn tượng chưa từng thấy, những người làm việc 996, những kẻ nỗ lực hết mình vẫn có thể phấn đấu hết sức để có cuộc sống xa hoa với biệt thự bên bờ biển. Những người muốn nằm yên cũng có thể sống những ngày tháng thoải mái hái cúc đông hàng rào, ung dung ngắm Nam Sơn. Tất cả mọi người đều có một tương lai tươi sáng. Bây giờ là thời sự ở Pha Mạ, thuộc tập đoàn Tứ Mục, gần đây đã tổ chức họp báo, công bố đã nghiên cứu thành công thuốc tiêm tế bào gốc sinh học chống lão hóa. Thông qua việc tiêm loại thuốc này, con người có thể làm chậm đáng kể tốc độ lão hóa. Ông Mark, CEO của ở Pha Mạ, phát biểu với truyền thông rằng, sự ra đời của loại tế bào gốc này, cùng với một loạt các công nghệ điều trị ung thư, bệnh mãn tính và thay thế, cấy ghép nội tạng đã được tập đoàn ở chinh phục trước đó, trong vòng 5 năm tới, việc kéo dài đáng kể tuổi thọ trung bình của con người lên 200 tuổi, hoặc thậm chí cao hơn, sẽ không còn là vấn đề khó khăn. Ngày hôm qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua biểu quyết nhất trí, quyết định dựng một bức tượng đồng của ông Lâm Sở, chủ tịch tập đoàn Tứ Mục, trước tòa nhà trụ sở Liên Hợp Quốc tại Yên Kinh, để vinh danh và tưởng niệm những đóng góp xuất sắc của ông cho sự phát triển văn minh nhân loại. Bây giờ xin ngắt lời để phát sóng một tin tức quan trọng mới nhất. Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia và tập đoàn Hàng không Vũ trụ Tinh Hải cùng nhau tuyên bố đã xác nhận hành tinh LK69730G thuộc hệ sao LK69730 có hệ thống khí quyển và tuần hoàn đại dương hoàn chỉnh tương tự trái đất. Bước đầu xác nhận hành tinh này đã có đủ điều kiện cần thiết cho sự sống của con người. Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Tinh Hải tổ chức họp báo tập đoàn tuyên bố sẽ khởi động kế hoạch đồng lai sau 10 ngày nữa tại căn cứ phóng của Trung tâm Vũ trụ Lập Thành. Do cha đẻ của hành trình liên sao nhân loại chủ tịch tập đoàn Lâm Sở đích thân dẫn đội, cưỡi tàu vũ trụ liên sao mới nhất của tập đoàn Tinh Hải truy nhật hào tiến về hệ sao LK69730. Hành động này của ông Lâm Sở đại diện cho việc văn minh nhân loại chính thức bước từ thời đại hành tinh sang thời đại liên sao. Một tuần sau, Tương Nam, Tương Linh, thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Tương Nam này, trong khoảng thời gian gần đây đặc biệt náo nhiệt. Người dân từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây, đông đúc, ồn ào bất thường. Rất nhiều người thuộc các quốc tịch, màu da khác nhau, đến đây chỉ với một mục đích. Đó là đến thăm cố hương của vị nhân Lâm Sở, người được mệnh danh là ánh sáng của nhân loại để thực hiện chuyến hành hương. Thậm chí, do lượng người hành hương quá đông, để ngăn chặn các sự cố công cộng xảy ra, chính quyền Tương Linh đã phải tăng cường nhân viên công vụ cơ sở và lực lượng cảnh sát, tạm thời giăng dây cảnh giới và phong tỏa quản lý khu nhà nhỏ của gia đình họ Lâm. Nhưng mặc dù vậy, điều đó vẫn không ngăn cản được lòng kính trọng của những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Đến nỗi, trước cổng lớn của khu nhà nhỏ họ Lâm, trước tấm bia tưởng niệm được dựng lên để ghi nhớ công lao vĩ đại của Lâm Sở, chất đầy vô số hoa tươi và quả lưu niệm mang đến từ khắp nơi trên thế giới. Trời ơi, phía sau sân nhỏ, bên bờ sông, người phụ nữ cao giáo mặc áo khoác gió màu sẫm, đưa tay đẩy gọng kính râm lên sống mũi, miệng nhỏ phát ra tiếng kêu kinh ngạc đầy khoa trương. Người xem hàng người xếp dài trước cửa nhà ngươi kìa, không biết còn tưởng ngươi đã chết, bọn họ đang tưởng niệm ngươi đấy. Nàng cười hì hì nói, gió sông mát lạnh thổi qua,
làm tung bay mái tóc đen nhánh của nàng, thân hình cao giáo toát lên khí chất trưởng thành thanh lịch. Nói bậy bạ gì thế? Đằng sau nàng, người đàn ông cao lớn tuấn tú bất lực cười cười. Trông hắn vẫn còn rất trẻ, nhưng cử chỉ giữa trường đã đầy khí chất thanh lịch của một người đàn ông trưởng thành. Dù sao cũng sắp đi xa rồi, đừng nói những lời không may mắn như vậy. Ôi ôi ôi, đại vĩ nhân lâm của chúng ta cũng mê tín rồi sao? Bên cạnh hắn, người phụ nữ tóc ngắn dáng người nhỏ nhắn che miệng cười nói, "Tiểu Sở Sở, thật ra ngươi đi như vậy, đối với những người hâm mộ cùng nhiệt khắp thế giới của ngươi, chẳng phải cũng coi như không thể gặp lại nữa sao? Làm sao có thể? Ta rõ ràng mới công bố công nghệ truyền thông lượng tử ok." Lâm Sở bất lực xuề tay, dù sau này có cách nhau vài trăm năm ánh sáng, nhưng khả năng duy trì liên lạc video vẫn tồn tại. "Được rồi, cất những thuật ngữ khoa học của ngươi đi ok." Tôn Nghệ theo thói quen đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh, xoay người vẫy tay, "Không phải đã nói rồi sao, từ giờ trở đi là thời gian du lịch gia đình. Cấm thảo luận bất kỳ chủ đề nào không liên quan đến gia đình." "A, được được được." Lâm Sở nghe vậy, không khỏi cười khổ. Đây là ước hẹn của hắn với bốn vị phu nhân. Trước khi rời khỏi Lam Tinh, năm người trong gia đình họ Ứng, 13 người đã quay trở lại Lộc Thành nơi họ gặp nhau lần đầu, để bắt đầu một hành trình mới. Chỉ là, điểm đến của chuyến đi lần này là biển sao rực rỡ. "Này, đừng vội đi chứ, ít nhất hay để ta nhìn lại quê hương của mình một lần nữa." "Không nhìn nữa, con trai ngươi giờ này chắc đói rồi, phải chuẩn bị cho bú. Không phải có bảo mẫu lo sao, dù sao cũng là cho bú sữa bột ngự tỷ tóc đen nghe vậy, quay đầu lại hung dữ chừng hắn. "Được được được, thật xin lỗi. Không có sữa mẹ làm con trai ngươi đói rồi." "Ta không có ý đó." "Hê hê hê, A Nghệ, thật ra cho bú sữa bột cũng tốt lắm, ngươi không biết đâu, hồi đó ta tự cho Quân Quân và Phi Phi bú, đau lắm đó nha." "Hô, hô, hô, hô." "Này, ba người các ngươi, rốt cuộc có đi không vậy?" Trong chiếc xe bảo mẫu cỡ lớn ở đằng xa, Khương Nhược Nam tóc đen cắt ngắn với khí chất trưởng thành, gọi mấy người, "Nhanh lên máy bay đi. Con trai ta ở Lộc Thành chờ sốt rồi." Bên cạnh nàng, Tần Thi Viện đang xem điện thoại đột nhiên biến sắc, "Á Sở, không xong rồi. Tiểu Thu vừa gọi điện thoại cho ta nói, con gái ngươi định lén lút dẫn bạn trai của nó cùng tham gia kế hoạch du lịch." "Cái gì? Bạn trai? Lâm Phong, mau tìm cái thằng khốn nạn đó ra cho ta. Tiêu diệt hắn đi. Sợ bình tĩnh chút đi. Đi thôi đi thôi." Xẹt. Cùng với một tiếng động lạnh lẽo khẽ vang lên, trong căn phòng máy móc tối tăm, nắp trong suốt của khoang ngủ đông ở giữa từ từ mở ra, hơi lạnh từ trong khoang tràn ra, ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ li ti trong không khí. Người đàn ông khó khăn nâng tay lên, đầu ngón tay chạm vào thành khoang, cái lạnh của kim loại tức thì theo dây thần kinh đâm thẳng vào não. Xác nhận mục tiêu, Lâm Sở tỉnh lại. Chương trình ngủ đông tự động giải trừ trong tiếng phát thanh cơ giới lạnh lùng. Lâm Sở cố gắng lắc đầu, cảm thấy mí mắt nặng trĩu như đổ trì. Cho đến khi tiếng phát thanh kết thúc, toàn bộ căn phòng lập tức trở lại sự tĩnh lặng như trước. Lâm Sở vật lộn ngồi dậy, dịch ngủ đông nhỏ xuống từ tóc, đọng lại thành một vũng nước dính nhớp dưới đáy khoang. "Hệ thống ngủ đông đã được giải trừ, chào mừng ngươi tỉnh lại, chủ nhân." Giọng nói tổng hợp lạnh lùng từ loa phát ra, nhật ký hành trình lần này được cập nhật, mục tiêu Lâm Sở, thời gian ngủ đông lần này 527 năm ngày 6 tháng 9 ngày. 500 năm rồi. Người đàn ông khó nhọc cử động cơ thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy đèn khẩn cấp trong khoang chiếu ra ánh sáng trắng bệnh, biến những khoang ngủ đông xung quanh thành một hàng bia mộ lạnh lẽo. Hắn lúc này mới phát hiện, tất cả các khoang ngủ đông khác đều trống rỗng, cửa khoang mở toang, bên trong khô ráo sạch sẽ, như thể chưa từng có ai sử dụng. Lâm Sở cô độc rơi vào trạng thái ngây người một lúc, có chút không phân biệt được ranh giới giữa thực tại và giấc mơ. Những cảnh tượng ấm áp trong giấc mơ vừa rồi, lại giống như một giấc mộng hoàng lương. Khi tỉnh giấc, lại phát hiện chỉ có một mình. "Này." Một giọng nói quen thuộc đến tận linh hồn, từ cánh cửa phía sau truyền đến. "A Sở, đồ lười nhà ngươi, chỉ có mình ngươi ngủ đến giờ mới tỉnh. Nhanh lên, chúng ta sắp hạ cánh rồi đó Hạ Lộ tiểu sở, lâu rồi không gặp." "Ờ, bao lâu rồi ấy nhỉ?" "500 năm rồi đó nha, a ha ha, trông nơi tóc dâu anh dài quá, trông như người rừng ấy phục, ha 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 ha." Trong tiếng cười nói, Lâm Sở ngây người một lát, rồi đột ngột quay người, dịch ngủ đông từ ngọn tóc văng ra một đường cong lấp lánh. Tại cửa khoang, bốn bóng dáng hiểu điệu quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm hiện ra trước mắt hắn. Các ngươi lời nói chưa kịp dứt, đã bị tiếng reo hò vui mừng hơn cắt ngang. "Mau nhìn kìa." Bốn vị tỷ tỷ hưng phấn chạy tới, bảy tay tám chân đỡ Lâm Sở đang mất sức cơ bắp, kích động chỉ ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, một hành tinh xanh xa lạ xuất hiện trước mắt mọi người. Tiểu Sở bốn vị tỷ tỷ nhìn hắn, những gương mặt tinh xảo đều nở nụ cười rạng rỡ nhất. "Chào mừng đến với ngôi nhà mới của chúng ta." Hết chuyện.